Chương 494, Đường Cửu chương 494, Đường Cửu Tống Minh tiếp nhận màu xanh biết nhánh cây, cẩn thận dò xét một phen, mỉm cười gật đầu, quả nhiên là ngàn năm long hoại chi, phẩm chất thượng giai, lão phu đổi. Nói, hắn đưa tay vung lên, trước người màu băng lam hòn đá chậm rãi bay đi. Hướng Tật nhấc tay áo phất một cái, đem hòn đá đưa cho đứng tại phía sau hắn tu sĩ anh tuấn, thản nhiên nói, "Tiểu Vũ, khối này ngàn năm hàn thiết liền đưa cho ngươi, ngày sau trùng luyện bản mệnh pháp bảo, làm ít công to." Tu sĩ anh tuấn cung cung kính kính hai tay tiếp nhận màu băng lam hòn đá, đệ tử tạ sư phụ ban thưởng. Hắn đem màu băng lam hòn đá thu vào chứa vật đại, Tống Minh loát cần cười một tiếng, "Hướng đạo hữu danh sư xuất cao độ, hàn sư điệt ngày sau thành tựu, nhất định bất khả hạn lượng." Hướng Tật thản nhiên nói, "Tiểu đồ thiên tư ngu dốt, ngang bướng không chịu nổi, ngày sau còn cần Tống đạo hữu giúp đỡ một hai." Dễ nói dễ nói. Tống Minh cười cười, ánh mắt lại rơi vào Trần Uyên cùng Tiêu Minh Viễn trên thân, đoán này vạn chu hoa thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy, mấy vị đạo hữu có thể có hứng thú. Hà Chân Nhân cùng Đường Cựu công tử đều giữ im lặng, Tiêu Minh Viễn trầm ngâm một hồi, nói ra, đoán này vạn chu hoa Tiêu Mỗ muốn, nhưng ba khối linh thạch cực phẩm nhiều một chút, Tiêu Mỗ nguyện ra hai khối linh thạch cực phẩm. Tống Minh giơ lắc đầu, Tiêu đạo hữu chính là hàng tiên sơn trưởng lão, uy phái truyền thừa mấy vạn năm, nội tình thâm hậu, khẳng định biết như thế nào lấy vạn chu hoa phối trí linh dịch, rèn luyện thân thể. Đoán này vạn chu hoa đối với đạo hữu tới nói, tương đương với ngàn năm tôi thể linh thảo. Đạo Hưu chỉ xuất ra hai khối linh thạch cực phẩm, quá ít quá ít. Trên miệng hắn là đối với Tiêu Minh Viễn nói tới, ánh mắt lại một mực tại nhìn Trần Uyên. Nhưng Trần Uyên lù lù bất động, thần tình lạnh nhạt, tựa hồ cũng không có đấu giá chi ý. Tiêu Minh Viễn gặp Trần Uyên không hề có động tĩnh gì, cũng là có chút ngoài ý muốn, nói ra, lấy bạn chu hoa phối trí linh dịch, cần hai loại ngàn năm linh thảo, trung hòa trong đó độc tính, nhưng vẫn là sẽ có bộ phận lưu lại. Ngâm linh dịch lúc, độc tính sẽ ăn mòn nội thân, tác dụng phụ không nhỏ. Hai khối linh thạch cực phẩm giá cả, đã rất công đạo. Tống Minh nhíu mày, nhìn về phía Trần Uyên, hay là không hề có động tĩnh gì. Hà Chân Nhân thấy thế, trong lòng hơi động, âm thầm hướng Trần Uyên truyền âm nói, "Trần đạo hữu, bản tông còn có lấy vạn chu hoa phối trí linh dịch phương pháp, lão phu có thể làm chủ, đưa cho đạo hữu." Hắn cất giao hảo Trần Uyên chi tâm, gặp hắn không có ra giá, còn tưởng rằng hắn là không biết như thế nào lấy vạn chu hoa phối trí linh dịch, lúc này mở miệng tương trợ. Thể tu luyện gian nan, liền có tại rèn luyện thân thể bên trên, vạn chu hoa phối trí linh dịch mặc dù có tác dụng phụ, nhưng có thể cường hóa nhục thân, đã rất là khó được, không có thể tu sẽ bỏ lỡ. Nhưng Trần Uyên lại từ chối nhã nhặn, "Đạo hữu hảo ý, tại hạ tâm lĩnh." Chỉ là gốc này vạn chu hoa cũng không thích hợp tại hạ, hay là để cho Tiêu đạo hữu đi. Hà Chân Nhân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng nếu như là đã làm ra quyết định, hắn cũng không tốt lại quyền, chỉ có thể coi như thôi. Tống Minh đợi một hồi, gặp Trần Uyên vẫn là không có ra giá, lắc đầu, "Tốt à, hai khối linh thạch cực phẩm, đoán này vạn chu hoa đưa cho Tiêu đạo hữu." Tiêu Minh Viễn lộ ra mỉm cười, từ giới tử hoàn bên trong xuất ra hai khối linh thạch cực phẩm, giao cho Tống Minh, nhận lấy vạn chu hoa. Hắn đối với Trần Uyên truyền âm nói, "Đa tạ Trần đạo hữu nhường cho, Tiêu mộ thiếu đạo hữu một cái nhân tình." Hắn không biết Trần Uyên trong tay có hay không lấy bạn chu hoa phối trí linh dịch phương pháp, nhưng hắn là cùng theo Hà Chân Nhân lai tham gia hội giao dịch, muốn có được loại phương pháp này, không có lắm. Nhưng Trần Uyên cũng không có cùng hắn tranh đoạt, mặc dù hắn không thiếu linh hạch, nhưng cũng không thể không nhận nhân tình này. Trần Uyên thản nhiên nói, "Quân tử không đoạt người chỗ tốt, nếu Tiêu đạo hữu mở miệng, tại hạ tự nhiên giúp người hoàn thành ước vọng." Tiêu Minh Viễn khẽ gật đầu, nhìn về phía Trần Uyên trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần thần cận chi ý. Trần Uyên thấy thế, trong lòng hiểu rõ, xem ra Tiêu Minh Viễn đối với hắn thật không có ác ý, hắn là cố ý đem bạn chu hoa tặng cho Tiêu Minh Viễn. Một là vì thăm dò hắn thái độ đối với chính mình, thứ hai là bởi vì nhục thể của hắn đã đột phá cấp 9 bình cảnh, vạn chu hoa phối trí linh dịch đối với hắn đã không hề có tác dụng. Loại này linh dịch phối trí phương pháp tại Đông Hoa Châu còn tính là bí ẩn, nhưng ở Cửu Tiên Châu lại lưu truyền khá rộng. Trần Uyên tại Vạn Linh Các trong phường thị mua sắm nguyên anh kỳ đan dược đan phương lúc, thuận tay ra mua. Vạn chu hoa dù sao không phải nghiêm chỉnh tôi thể linh dược, kiếm đầu thiên phong, đối với cùng cấp 8 yêu thú tương đương thể tu hữu hiệu. Tống Minh lấy ra hai kiện bảo vật, sau đó liền đến phiên Đường Cửu công tử. Hắn một chút lấy ra năm dạng đồ vật, linh quang rạng rỡ, cả phòng sinh huy. Hắn nhẹ lay động chiếc phiến, mỉm cười nói, "Hồ suối thượng nhân toàn hóa, tại hạ cũng đi phân một chén canh, được hai kiện trung giai pháp bảo, ba loại thượng phẩm linh tài. Các vị đạo hữu nhìn xem ra giá chính là, tốt nhất là phong thuộc tính linh tài, nguyên anh kỳ đan dược và linh thạch cực phẩm, linh thạch thượng phẩm cũng có thể, nhưng chào giá liền muốn nhiều hơn một chút." Đám người nhao nhao nhìn sang, Trần Uyên lại là hơi nghi hoặc một chút, âm thầm hướng Hà Chân Nhân truyền âm nói, "Hà đạo hữu, hồ này suối thượng nhân là người phương nào?" Hà Chân Nhân giải thích nói, "Người này là cảnh quốc tam tiên xem quan chủ, sống hơn 900 tuổi, 4 tháng trước vừa mới thọ tận vào hóa. Tam tiên xem không người kế tục, không có tu sĩ kết anh, bị cảnh quốc mặt khác hai đại tông môn công phá sơn môn, toàn tông hủy diệt, Đường đạo hữu cùng một vị khác tán tu cũng tham dự trong đó, xuất lực không nhỏ." Trần Uyên tâm bên trong run lên, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói có một nhà cơ trung tông môn hủy diệt. Cái kia hổ suối thượng nhân vừa mới tọa hóa, nguyên anh truyền thừa đoạn tuyệt, trong lúc thoáng qua, tam tiên xem liền tan thành mây khói, không còn tồn tại. Tu tiên giới chính là tàn khốc như vậy, chưa bao giờ cái gì vạn thế không đổi tông môn đạo thống. Trần Uyên chợt nhớ tới, mình tại Sùng Đức trong phường thị lấy được Thái Huyền Tàn Địa. Liên liên tại viễn cổ thời điểm, một trận chiến hủy diệt 10 vạn yêu tộc, trong đó hóa hình yêu vương liền có 34 người, sau khi chiến đấu còn có vạn tu đến trúc Thái Huyền môn, cũng biến mất tại trong Tuế Nguyệt Trường Hạ, không có để lại nửa phần danh hiệu, chỉ có thể từ không chọn vẹn không chịu nổi trong bi văn, dòng ngó thượng cổ Huyền môn đại tông phong thái. Thái Huyền môn thậm chí đem một đầu linh mạch cỡ lớn phong tồn đứng lên, làm linh dược viên, thủ bút lớn như vậy, Cửu Tiên Châu thập đại tông môn, cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng. Trần Nguyên trở về Lăng Vân phái sau, tại luyện đan sau khi, đã từng tìm đọc qua cửa bên trong điện tịch, nhưng cũng không có cùng Thái Huyền môn có liên quan ghi chép. Hắn hướng Kỷ Viễn Sơn yêu cầu cắm vào yêu đan bí thuật lúc, cũng hỏi qua Động Hư Sơn bí cảnh sự tình. Ban đầu là Tử Dương Tông phát hiện trước nhất Động Hư Sơn bí cảnh, cũng là Tử Dương Tông trước hết tiến vào trong đó, hẳn phải biết không ít bí ẩn. Nhưng Kỷ Viễn Sơn đối với Thái Huyền môn cũng không giải, cùng Động Hư Sơn bí cảnh có liên quan bí ẩn, chỉ có lịch đại trưởng môn mới có tư cách biết được, liền ngay cả Thái thượng trưởng lão cũng là không được biết. Trần Nguyên tâm niệm lưu chuyển, suy tư Thái Huyền môn sự tình, Đường Cựu công tử trong tay linh thảo cùng pháp bảo đã bị những người khác tuần tự đổi đi, chủ yếu là rơi xuống Hà chân nhân cùng Tống Minh trong tay. Đường Cựu công tử năm dạng đồ vật đều là trung giai pháp bảo cùng phổ thông thượng phẩm linh tài, đối với nguyên anh tu sĩ tác dụng không lớn. Nhưng Tống Minh là một tông chi chủ, Hà chân nhân là Bạch Hạc tông trưởng lão, đều có môn nhân đệ tử muốn trông nom, đối với mấy cái này đồ vật nhu cầu không nhỏ. Bọn hắn cũng sẽ không xuất ra linh thạch cực phẩm, nguyên anh kỳ đan dược đi đổi, mà là xuất ra giá trị tương đương thượng phẩm linh tài cùng linh thạch thượng phẩm, cũng không ăn thiệt thòi. Đường Cựu công tử đối với cái này mấy bút giao dịch cũng có chút hài lòng, đợi đến năm dạng đồ vật toàn bộ bị đổi sau khi đi, tựa lưng vào ghế ngồi, nhẹ lay động chiếc phiến, khóe miệng mỉm cười. Tiêu Mộ bêu xấu. Tiêu Minh Viễn đối với Hà chân nhân cùng Trần Uyên liền ôm quyền, lật tay xuất ra một cái bình ngọc, trong tay tại hạ có 3 hạt hoa dụ đan, muốn đổi lấy một gốc ngàn năm tôi thể linh thảo. Nói, hắn mở ra nắp bình, có chút nghiêng một chút, đổ ra 3 hạt màu tím nhạt viên đan dược, linh khí mờ mịt, lượn lờ không tiêu tan, chính là nguyên anh kỳ đan dược tiêu chí. Đám người chăm chú nhìn cái này 3 hạt đan dược. Chỉ có Hà Chân Nhân cùng Hướng Tật thần tình lạnh nhạt, lơ đễnh. Hướng Tật sớm đã đột phá trung kỳ bình cảnh, Hà Chân Nhân khổ tu mấy trăm năm, đã tu luyện tới sơ kỳ đỉnh phong, đối với nguyên anh sơ kỳ đan dược không có nhu cầu. Nhưng Trần Uyên, Đường Thất công tử cùng Tống Minh vẫn cần đan dược tăng cao tu vi, nhìn thấy Tiêu Minh Viễn xuất ra hoa dụ đan, trong mắt đều lóe lên một tia sốt ruột. Nhưng bọn hắn đều không có trả lời, nguyên anh kỳ đan dược cố nhiên trân quý, nhưng ngàn năm tôi thể linh thảo càng thêm hiếm thấy. Đường Thất công tử cùng Tống Minh đều không bỏ ra nổi đến, Trần Uyên mặc dù có thể lấy ra ngàn năm long lân quả, nhưng lại sẽ không đi trao đổi 3 hạt hoa dụ đan. Đường Thất công tử lay động chiếc phiến động tác tăng nhanh một chút, mở miệng nói, "Tiêu đạo hữu, ngàn năm tôi thể linh thảo sao mà hiếm thấy, tại hạ chưa bao giờ thấy qua, nhưng những bảo vật khác ngược lại là có không ít, có thể thay cái điều kiện." Tống Minh cũng nói, "Đường đạo hữu lời nói rất là, Tống Mộ cũng không bỏ ra nổi đến, Trần đạo hữu trong tay mặc dù có, chỉ sợ cũng phải chính mình luyện hóa, đạo hữu hay là thay cái điều kiện đi. Lần này tiên huyền trên đấu giá hội, ngược lại là có ngàn năm tôi thể linh thảo, hay là tam chu cùng một chỗ đấu giá, Tiêu đạo hữu đến lúc đó lại mua bên dưới cũng không muộn." Tiêu Minh Viễn nói trên đấu giá hội tôi thể linh thảo, Tiêu Mộ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Nếu các vị đạo hữu đều không có tôi thể linh thảo, vậy cái này 3 hạt hoa dụ đan, Tiêu Mộ chỉ có thể tự hành luyện hóa. Hắn đem 3 hạt đan dược một lần nữa thả lại bình ngọc, thu vào, Đường Thất công tử cùng Tống Minh đều có chút thất vọng. Tiêu Minh Viễn lại lấy ra 2 dạng đồ vật, Tiêu Mộ trong tay còn có một khối vô ảnh sắt cùng một tấm thượng cổ còn sót lại thiên hỏa phù, phong ấn thiên hỏa thác chạy thần thông, có thể chống đỡ nguyên anh trung kỳ tu sĩ một kích, tất cả đổi lấy 4 khối linh thạch cực phẩm. Đường Cựu công tử ánh mắt sáng lên, tại hạ nguyện ra 4 khối linh thạch cực phẩm. Hoán đạo bạn tấm này thiên hỏa phù. Tống Minh khẽ bước sợi dâu, thiên hỏa thác chạy. Lão phu nguyện ra 5 khối linh thạch cực phẩm. Hà chân nhân cũng chen lời nói, lão phu nguyện ra 6 khối linh thạch cực phẩm. Tấm kia thiên hỏa phù dẫn lên 3 người tranh đoạt, Trần Uyên ánh mắt lại rơi tại không người hỏi thăm vô ảnh sắc bên trên. Thiên hỏa thác chạy tên tuổi hắn cũng đã được nghe nói, là một loại uy năng không tầm thường hỏa hành thần thông, bị phong ấn ở trong phù lục, có thể trong nháy mắt kích phát, tại thời khắc mấu chốt có thể làm bảo mệnh át chủ bài. Loại này chế phù chi thuật theo tương quan linh tài tuyệt tích, sớm đã thất truyền, chỉ có cổ tu sĩ đạo phủ có thể là còn sót lại thượng cổ trong bí cảnh, có một chút còn sót lại. Vô ảnh sắt là một loại kim thuộc tính thượng phẩm linh tài, có chút hiếm thấy, mặt ngoài ngũ thải ban lan, có chút biến ảo, để cho người ta hoa mắt thần mê. Nhưng ở đây đám người không có kim hành tu sĩ, vô ảnh sắt cũng không quý hiếm. Đường Cựu công tử 3 người đấu giá một phen, thiên hỏa phù cuối cùng lấy 8 khối linh thạch cực phẩm giá cả, bị Hà chân nhân đổi đi. Đối với một tấm tiêu hao tính phù lục tới nói, cho dù uy năng lại lớn, cái giá tiền này cũng thật sự là cao hơn một chút. Nhưng ở đây đám người lại cũng không kinh ngạc. Đường Cựu công tử cùng Tống Minh thậm chí có chút không cam lòng, không thể tranh qua Hà chân nhân. Trần Uyên thấy thế, trong lòng minh bạch, mọi người ở đây mặc kệ rõ ràng không rõ ràng ma vực sự tình, đều biết Đông Hoa Châu thế cục có thể phát sinh đại biến, vì tăng thực lực lên, đã không tiếp lại giới. Các loại Hà chân nhân thu hồi thiên hỏa phù, Trần Uyên đối với Tiêu Minh Viễn vừa chắc tay, tại hạ nguyện ra 4 khối linh thạch cực phẩm, đổi lấy đạo hưu trong tay khối này vô ảnh sát. Đây là hắn lần thứ nhất ra giá, ánh mắt mọi người đều tập trung tới. Tiêu Minh Viễn nhìn chung quanh một tuần, không người cùng Trần Uyên đấu giá, liền gật đầu nói, nếu không người đấu giá, khối này vô ảnh sắt liền trở về đạo hữu tất cả. Trần Uyên mỉm cười, xuất ra 3 khối linh thạch cực phẩm, giao cho Tiêu Minh Viễn, nhận lấy khối này vô ảnh sắt. Tu bộ thượng cổ truyền tống trận cần thiết linh tài bên trong, vừa lúc liền có vật này. Sau đó đến phiên Hà chân nhân lựa bảo, hắn lấy ra 2 loại thượng phẩm linh tài, cùng trước đó 3 người xuất ra bảo vật giá trị tương tự, bị Tống Minh xuất ra 2 khối linh thạch cực phẩm, đổi đi một loại khác không người hỏi thăm. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, thu hồi linh tài, đối với Trần Uyên cười nói, Trần đạo hữu hôm nay mang đến loại nào bảo vật? Trần Uyên xuất ra 6 khối linh thạch cực phẩm, thản nhiên nói, trong tay tại hạ không có bảo vật gì, chỉ có mấy khối linh thạch cực phẩm, muốn đổi lấy thiên mộc tinh, cựu sắc ngươi, kinh ve dịch cái này 3 loại linh tài. Hắn liên tiếp nói ra 3 loại linh tài danh tự, vừa rồi dừng lại. Mua xuống vô ảnh sắt sau, tu bổ thượng cổ truyền tống trận linh tài còn thiếu khuyết 8 loại. Lại trừ bỏ lưu quang lửa, Thiên La Mục, Diễm Ly Mục ở trên đấu giá hội đổi lấy 5 loại, còn có 3 loại linh tài. Trần Uyên thoại âm rơi xuống, không người trả lời, hắn hơi nhướng mày, nếu là các vị đạo hữu không muốn đổi lấy linh thạch cực phẩm, cũng có thể mở ra những điều kiện khác, tại hạ chắc chắn hết sức thỏa mãn. Đường Cửu công tử lắc đầu, Trần đạo hữu nói tới cái này 3 loại linh tài quá mức hiếm thấy, Đường Mỗ chỉ nghe tên, nhưng chưa từng thấy qua. Tống Minh Loát cần thở dài, lão phu ngược lại là từ một vị đạo hữu trong tay gặp qua Thiên Mộc Tinh, nhưng này đã là 200 năm trước sự tình, cũng là bất lực. Trần Uyên vừa nhìn về phía Hà Chân Nhân cùng Tiêu Minh Viễn, hai người đều là lắc đầu liên tục, Phương Tật càng là trầm mặc không nói. Trần Uyên tâm bên trong thầm than một tiếng, sửa lời nói, nếu là không có cái này 3 loại linh tài, cấp 8 yêu đan cũng có thể. Phương Tật chậm rãi mở miệng, Trần đạo hữu cần loại nào thuộc tính yêu đan? Trần Uyên tâm bên trong vui mừng, không câu nệ thuộc tính, chỉ cần là cấp 8 yêu đan liền có thể. Phương Tật từ giới tử hoàn bên trong lấy ra một cái gián phong linh phù hộp gỗ, bóc phong linh phù, mở ra nắp hộp, lộ ra một viên lớn chừng quả đấm tái nhợt sắc yêu đan. Hắn nói ra, 20 năm trước, hướng nào đó du lịch Nam Hoàng, đánh chết một đầu cấp 8 thiết quan đương vương, nguyện lấy đan này, đổi lấy đạo hữu trong tay 6 khối linh thạch cực phẩm. Trần Uyên tản ra thần thức, cẩn thận dò xét một chút, tái nhợt sắc yêu đan bên trong ngưng kết lấy một cô khổng lồ kim hành yêu lực, sắc bén không gì sánh được. Tại hạ đổi. Hắn khẽ bước cằm, đưa tay đưa tới, 6 khối linh thạch cực phẩm chậm rãi bay đi. Hướng Tật nhận lấy linh thạch, nhấc tay áo phất một cái, nắp hộp một lần nữa khép lại, bay về phía Trần Uyên. Trần Uyên tiếp nhận một gỗ, lại dụng thần biết kiểm tra một lần, xác định không có bất cứ vấn đề gì, mới thu nhập giới tử hoàn bên trong. Sau đó rốt cục đến phiên Hướng Tật sáng bảo, Trần Uyên có chút chờ mong, vị này nguyên anh trùng kỳ tu sĩ sẽ xuất ra cỡ nào bảo vật. Nhưng để hắn thất vọng là, Hướng Tật chỉ là lấy ra 2 loại thượng phẩm linh tài, thậm chí còn không kịp Tiêu Minh Viễn xuất ra vô ảnh sát. Bất quá Hướng Tật cũng không phải bắn tên không đích, 2 loại linh tài theo thứ tự là phong thuộc tính cùng một thuộc tính, bị Tống Minh cùng Đường Cửu công tử đổi đi. Kỳ thật đám người xuất ra bảo vật đều có chút chân quý, tại tầm thường nguyên anh tu sĩ trong tay đều khó mà nhìn thấy. Tiếc rằng Trần Uyên kiến thức rộng rãi, qua tay bảo vật quá nhiều, tầm mắt cũng so với thường nhân cao hơn rất nhiều. Bất quá hắn cũng rõ ràng, mấy người trong tay khẳng định có càng thêm bảo vật chân quý, nhưng còn muốn giữ lại tham gia Thiên Huyền hội đấu giá, sẽ không hiện tại liền lấy ra đến. Hội giao dịch đến tận đây kết thúc, đám người trao đổi một phen tu luyện tâm đắc, cho đến đêm khuya, vừa rồi tán đi. Đường Cửu công tử cùng Trần Uyên có chút hợp ý, đi vào Trần Uyên chỗ ở, xuất ra một vò linh cửu, mời hắn uống rượu làm vui. Trần Uyên cũng có ý định kết giao Đường Cửu công tử, đáp ứng. Hai người nâng chén đối ẩm, nói lên tu tiên giới truyền thuyết ít ai biết đến chuyện lý thú, chuyện trò vui vẻ, trong bất chi bất giác, một đêm đã đi qua. Đường Cửu công tử tại Đông Hoa Châu tu tiên giới danh khí rất lớn, hắn xuất thân từ Thái Quốc một cái cỡ nhỏ tu tiên gia tộc, phụ mẫu đều là phàm nhân, chính mình lại thân có phong linh căn, thiên tư hơn người. Hắn 15 tuổi bắt đầu tu luyện, 30 tuổi trúc cơ, cùng tu sĩ cùng giai giao thủ, chưa từng thua trận. Từ trên xuống dưới đường ra, đều lấy Đường Cửu công tử làm ngạo, chờ đợi hắn về sau tu vi có thành tựu, có thể chống lên toàn cả gia tộc. Đường gia gia chủ cũng là đường gia duy nhất tu sĩ kết đan, đối với Đường Cửu công tử cực kỳ sủng ái, hữu cầu tất ứng, hôm nay ban cho hắn một bình đan dược, ngày mai ban cho hắn một kiện linh khí, mỗi tháng nói cho hắn đạo một lần. Đường gia gia chủ đã hơn 400 tuổi, thọ nguyên không nhiều, trong tộc nhưng không có cái thứ hai tu sĩ kết đan, chỉ có Đường Cửu công tử kết đan mới có thể bảo trụ Đường gia truyền thừa bất diệt. Đường Cửu công tử không có cô phụ Đường gia kỳ vọng, 60 tuổi đột phá trung kỳ bình cảnh, 90 tuổi đột phá hậu kỳ bình cảnh, lại hơn 10 năm tu luyện tới hậu kỳ đỉnh phong, đụng chạm đến kết đan bình cảnh. Mắt thấy Đường Cửu công tử liền muốn kết thành kim đan, dẫn đầu Đường gia đi hướng hưng thịnh, Đường gia lại đột nhiên tao ngộ tai họa ngập đầu. Thái quốc ở vào Nam Hoang biên giới, mà Nam Hoang là yêu thú thiên hạ. Một đầu cấp 8 phi hùng yêu vương, cùng Thái quốc một tên nguyên anh tu sĩ kết thù hận, tiềm nhập Thái quốc, cùng tên kia nguyên anh tu sĩ đại chiến một trận. Song phương giao chiến dư ba ba vừa đến Đường gia, Đường gia hơn phân nửa tu sĩ chết đi, Đường gia gia chủ vì bảo hộ Đường Cửu công tử, cũng bất hạnh gặp nạn. Từ đó về sau, Đường gia rớt xuống ngàn trượng, xung quanh hai cái tu tiên gia tộc tập kích Đường gia tộc địa, Đường Cửu công tử chỉ là một người trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, vô lực hồi thiên, một mình trốn vào Nam Hoang. Ai cũng không biết hắn thu được cơ duyên gì, 300 năm đằng sau, hắn trở lại Thái quốc, đã là nguyên anh tu vi, đem hai gia tộc kia giết đến chó gà không tha. Đường Cửu công tử còn không chịu bỏ qua, tìm tới tên kia Thái quốc nguyên anh tu sĩ chỗ tông môn. Tên kia nguyên anh tu sĩ đã tọa hóa, Tân Tấn tông chủ cùng Đường Cửu công tử đại chiến một trận, không phải Đường Cửu công tử đối thủ, kém chút chết. Hắn trốn về sơn môn, co đầu rút cổ không ra, Đường Cửu công tử ngăn ở sơn môn bên ngoài, ngày ngày uống rượu làm vui, linh tửu uống xong, liền từ thế gian mang tới rượu ngon. Trong môn nó tu sĩ cấp thấp, không dám rời đi sơn môn nửa bước. Phái này rơi vào đường cùng, dâng lên đại bút linh thạch đang lượng, toàn phái đồ trắng, là Đường gia phục hiếu 3 ngày, Đường Cửu công tử vừa rồi rời đi. Hắn cũng không trùng kiến Đường gia, mà là lặng yên rời đi Thái quốc. 5 năm đằng sau, hắn trở lại Đường gia tộc địa chỉ cũ, tại Đường gia phần trước mặt, mang lên phi hùng yêu vương đầu lâu. Từ đó về sau, Đường Cửu công tử nhiều lần tiến vào Nam Hoang, săn giết hóa hình yêu vương. Làm người biết, liền có 3 tên hóa hình yêu vương chết ở trong tay hắn, truy sát gió mạnh chim cắt 170.000 bên trong một trận chiến, càng làm cho hắn danh dương Đông Hoa Châu. Đường Cửu công tử mặc dù chỉ là tán tu, nhưng thanh danh lại không tại nguyên anh trùng kỳ tu sĩ phía dưới, không người dám khinh thường nửa phần. Trần Uyên cùng Đường Cửu công tử ăn uống linh đình, một vò say tiên nhượng mắt thấy là phải thấy đấy, trong ngôn ngữ đã lấy minh đại tương xứng. Trần Uyên đặt chén rượu xuống, cười nói, Đường huynh nhiều lần xâm nhập Nam Hoang, đối với Nam Hoang yêu tộc xác nhận rất tin tưởng, nhưng biết những cái kia hóa hình yêu vương nơi đặt độc phủ. Đường Cửu công tử không phải thể tu, uống vào mười mấy chén linh cửu, say linh hơi say rượu, cười to nói, không phải Đường Mỗ nói ngoa, toàn bộ Đông Hoa Châu lại không so Đường Mỗ quen thuộc hơn Nam Hoa người. Đường Mỗ bằng vào một tay phong độn chi thuật, tung hành tới lui, không người có thể ngăn, chính là cấp 9 yêu vương xuất thủ, cũng đừng hỏng thường tới Đường Mỗ nửa phần. Trần Nguyên mắt sáng lên, là Đường Cửu công tử rót đầy linh cửu, nâng chén kính tặng, tại hạ công pháp tu luyện là thủ, cần không ít cấp 8 yêu đan, cũng nghĩ tiến vào Nam Hoàng, săn giết hóa hình yêu vương. Đường huynh có thể đem Nam Hoàng yêu vương nơi đặt độc phủ, lộ ra một hai. Tại hạ biết, đây là Đường huynh nhiều năm tích lũy được tin tức, cực kỳ chân quý, mặc kệ có điều kiện gì, cứ việc nói ra. Đường Cửu công tử hơi nhướng mày, Trần huynh đem Đường Mỗ xem như người nào? Gặp chi kỷ ngàn chén thiếu, lời không hợp ý không hơn nửa câu, người ta chính là chi kỷ. Huống chi Đường Mỗ bình sinh hận nhất yêu tộc, Trần huynh muốn giết hóa hình yêu vương, chính hợp ý ta. Những cái kia hóa hình yêu vương độc phủ, ta tất cả đều ghi tạc trong miếng ngọc giản này, Trần huynh cứ việc cầm đi. Đúng. Hán tử giới tử hoàn bên trong lấy ra một viên ngọc giản, vô lên bàn. Trần Uyên cũng không khách khí, cầm ngọc giản lên, ôm quyền cúi đầu, nghiêm mặt nói, tại hạ thiếu Đường huynh một cái nhân tình. Đường Cửu công tử cười ha ha, Trần huynh mạc muốn mất hứng, đến, xin mời. Hắn giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, gật gù đáp ý, ngâm tụng thi tử, không giống Nguyên Anh tu sĩ, ngược lại giống như là hành vi phóng túng phú gia công tử. Trần Uyên nhìn xem Đường Cửu công tử, nhớ tới chính mình tiếp trước công thành danh toại đằng sau, chỉ biết tầm hoan tác nhạc diễn xuất. Hắn mỉm cười, đồng dạng giơ ly rượu lên, uống vào một chén hơi có vẻ đắng chát linh cửu. Ngay tại Trần Uyên cùng Đường Cửu công tử thoải mái uống thời điểm, xa xôi Đông Hoa Châu Bắc Bộ, Huyết Linh Tông Sơn cửa bên ngoài, một tầng to lớn trận mạc thẳng tới Cửu Tiêu, hướng hai bên kéo dài mà đi, mang theo một đạo nhỏ bé độ cong, không thấy bên dưới, đem thiên địa chia cắt thành hai nửa. Tại trận mạc bên kia, đen kịt ma khí quần quật mà đến, che khuất bầu trời, giống như thủy triều, không ngừng đánh thẳng vào trận mạc. Trong ma khí ngẫu nhiên xông ra một đầu xấu xí ma vật, hung ác đâm vào trận mạc phía trên, tại tinh thuần linh khí ăn mòn phía dưới, phát ra từng tiếng rú thảm, tan rã thành một đoàn hôi sắc hơi khói, tan thành mây khói. Tại trận mạc bên này, không trung ngàn trượng bên trong, hơn 10 người Nguyên Anh tu sĩ đứng lơ lửng giữa không trung, thần tình nghiêm túc, ngắm nhìn ma khí. Người cầm đầu người mặc màu đen trường sam, dung mạo cực kỳ tuổi trẻ, nhìn lại chỉ có 17-18 tuổi, thậm chí có mấy phần ngây ngô cảm giác, nhưng một đôi mắt lại bao hàm tàn thương, chính là Huyết Linh Tông trưởng môn, đại tu sĩ Yến Trường. Bên cạnh hắn đứng đấy một người trung niên tu sĩ, tóc mai điểm bạc, trong tay nâng một cái la bàn, quang mang lưu chuyển, tay trái bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, thần sắc nghiêm trọng. Hồi lâu sau, hắn mới buông xuống tay trái, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Yến Trường mở miệng nói, Phạm đạo hữu, ma vực thế nhưng lại ổn định lại. Chương 495, đấu giá chương 495, đấu giá mặt khác hơn 10 vị Nguyên Anh tu sĩ cũng toàn bộ nhìn lại, bọn hắn tại riêng phần mình trong tông môn, không phải một tông chi chủ, chính là thái thượng trưởng lão, địa vị tôn sùng, giờ phút này nhưng đều là trầm mặc không nói, thậm chí không dám tùy tiện nói xem bảo. Tại Yến Trương vị này đại tu sĩ bên cạnh, còn đứng lấy một tên lão giả râu tóc bạc trắng, thần sắc uy nghiêm. Hắn là Thiên Huyền Tông trưởng lão Cô Tá, cũng là nổi tiếng Đông Hoa Châu đại tu sĩ, tu vi sâu không lường được. Thiên Huyền Tông là toàn bộ Đông Hoa Châu bên trên, duy nhất có được hai vị đại tu sĩ tông môn. Hai vị đại tu sĩ tề tụ một đường, họ Phạm tu sĩ cũng là đến nguyên môn Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, trận pháp đại tông sư, tu vi mặc dù thấp một chút, nhưng địa vị lại cũng không tại đại tu sĩ phía dưới. Họ Phạm tu sĩ khẽ gật đầu, trải qua tại hạ đo lường tính toán, trước đây bày ra 172 cán trận cơ, toàn bộ hoàn hảo không chút tổn hại. Mà lại đi qua trong vòng một năm, ma khí bị vây ở trời quân trong đại trận, không còn tản mát nửa phần. Điều này nói rõ mặt hướng phương này ma vực đã hoàn toàn đình chỉ khuếch trương. Cố Tá khẽ bước dâu dài, nhìn chằm chằm trận mạc bên trong quay cuồng không nghỉ đèn tụt ma khí, thần sắc nghiêm nghị, nói như thế, hiện tại liền có thể giết vào ma vực, xóa đi ma khí chi nguyên. Họ Phạm tu sĩ cải chính, có thể tiến vào ma vực, tìm kiếm ma khí chi nguyên, nhưng là có hay không có thể tìm tới, lại có thể không đem nó xóa đi, đều cũng còn chưa biết. Trận pháp sư đều là cực kỳ nghiêm cẩn người, nếu không cách nào đo lường tính toán linh khí đi hướng, bố trí xuống tinh diệu trận pháp, không thể gặp người khác ngôn từ bên trên sai lầm. Cố Tá lơ đễnh, Đông Hoa Châu đệ nhất trận pháp đại tông sư ngay tại Thiên Huyền Tông, vây cuốn ma vực lượng trọng thượng cổ đại trận, đều là ở tại chủ đạo bên dưới bố trí, hắn sớm thành thói quen trận pháp sư nghiêm cẩn. Đúng lúc này, một đạo ánh vàng rực rỡ lưu quang từ đằng xa bay tới, tốc độ cực nhanh trong nháy mắt, liền đến đám người trước người, đột nhiên dừng lại. Đây là một đạo kim sắc truyền âm phù, quang mang lưu chuyển, run rẩy không chỉ, dường như cảm nhận được một đám Nguyên Anh tu sĩ uy áp, run lẩy bẩy. Tiến Trương nhìn về phía Cố Tá, Cố đạo hữu xin mời. Cố Tá khẽ lắc đầu, lão phu là khách, há có thể giọng khách gạt giọng chủ. Tiến Trương mỉm cười, đưa tay đem truyền âm phù thu hút trong tay, thần thức đi vào tìm đòi, nhẹ gật đầu. Hắn đem truyền âm phù đưa cho Cố đạo hữu, nói ra, là Long đạo bạn tin tức truyền đến, trải qua quý phái Chu đạo hữu đo lường tính toán, ma nguyên điện phương hướng ma vực cũng đình chỉ quyết trương. Cố Tá tiếp nhận truyền âm phù, điều tra đằng sau, thần sắc hơi chậm, lại đem truyền âm phù giao cho họ Phạm tu sĩ. Họ Phạm tu sĩ nhìn qua sau, lại giao cho cái kia hơn 10 người Nguyên Anh tu sĩ, xin mời các vị đạo hữu nhìn qua. Khi mọi người xem xét truyền âm phù lúc, Cố Tá đối với Yến Trương vừa chắp tay, còn xin Yến đạo hữu cũng phát ra truyền âm phù, đem Phạm đạo hữu đo lường tính toán kết quả cáo chi các nơi khác đạo hữu. Yến Trương nhẹ gật đầu, xuất ra bốn tấm ánh vàng rực rỡ truyền âm phù, đặt ở bên miệng, im lặng nói vài câu. Hắn đưa tay ném một cái, bốn tấm truyền âm phù hóa thành bốn đạo vàng óng ánh lưu quang, dọc theo vắt ngang ở trong thiên địa trận mạc, bay ra ngoài. Đông Hoa Châu Cửu Đại Tông môn trận pháp sư, lấy Ngũ Đại Ma Tông Sơn môn làm hệ tâm, mượn nhờ năm cái linh mạch cỡ lớn linh khí, bố trí xuống lượng trọng thượng cổ đại trận, đem ma vực vây ở chính giữa, ngăn cản ma khí tản mát. Mỗi một cái ma tông trong sân môn đều có chí ít một vị đại tu sĩ cùng một vị trận pháp đại tông sư tọa trấn, ngoài ra còn có chí ít 10 vị nguyên anh tu sĩ, trải bớt linh khí, tiêu sát ma vật, suy yếu ma vực. Bởi vì huyết linh tông cùng ma nguyên điện khoảng cách ma vực trung tâm gần nhất, ma khí trùng kích cũng là lớn nhất, đều có 2 vị đại tu sĩ trấn thủ, nguyên anh tu sĩ cũng muốn nhiều hơn không ít. Cái này 14 vị nguyên anh tu sĩ, có một nửa là huyết linh tông trưởng lão, còn có một nửa là tứ đại huyền tông trưởng lão, các đại tông môn tông chủ và thái thượng trưởng lão. Lần lượt lại có 3 đạo truyền âm phù bay tới, trải qua yến trường, Cố Tá cùng họ Phạm tu sĩ xem xét đằng sau, đi vào trong tay bọn họ. Trấn thủ mặt khác tam đại ma tông trận pháp đại tông sư đo lường tính toán đằng sau, cũng phải ra giống nhau kết luận. Tầng đại trận thứ 2 có hiệu lực, ma vực đỉnh chỉ khuyết trường, có thể tiến vào bên trong, tìm kiếm ma khí chi nguyên. Từ Yến Trương đến Cố Tá, lại đến họ Phạm tu sĩ, lại đến mặt khác nguyên anh tu sĩ, vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên nghiêm túc lên. Đúng lúc này, lại có một đạo truyền âm phù bay tới, Yến Trương tra xét sau, giao cho Cố Tá, làm phiền Cố đạo hữu hướng ma nguyên điện một nhóm, tham gia các tông hợp nghị. Cố Tá nhìn qua sau, nhẹ gật đầu, có chút bóp, truyền âm phù bạo tán ra, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng nóng, tiêu tán ở trong không khí. Hắn xoay người lại, ánh mắt rơi vào cái kia mấy tên chính đạo nguyên anh trên thân, túc tiếng nói, lão phu muốn đi trước ma nguyên điện, tham gia các tông hợp nghị, là xâm nhập ma vực làm chuẩn bị. Tại trong lúc này, còn xin các vị đạo hữu nghe theo Yến đạo hữu mệnh lệnh, mỗi người quản lý chức vụ của mình, không được sai sót. Đám người nhao nhao đáp ứng, vây khốn ma vực hơn 20 năm, chính ma song phương nguyên anh tu sĩ kể vai chiến đấu, tiêu sát ma vật, thù hận đã giảm đi rất nhiều. Dĩ vãng cũng từng có loại tình huống này, Yến Trương xử sự công chính, công bằng, để tất cả mọi người là vui lòng phục tùng. Cố Tá thần sắc hơi chậm, đối với Yến Trương ôm quyền cúi đầu, làm phiền Yến đạo hữu. Yến Trương ôm quyền hoàn lễ, quay đầu nhìn về phía trong đám người một tên nguyên anh tu sĩ, Tiêu Linh Tử sư đệ, xin mời ngươi cùng Cố đạo hữu đồng hành một chuyến, tham gia các tông hợp nghị. Các tông hợp nghị, cần cửu đại tông môn đều có người tham gia, Yến Trương muốn tọa trấn sân môn, chỉ có thể phái môn giải vừa già tiền đến. Tiêu Linh Tử vượt qua đám người ra, ôm quyền cúi đầu, tiến lặng đáp ứng. Hắn một thân áo bào đen, niên kỷ nhìn qua tại Lục Tuần Tả hữu, hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt, không giống ma đạo tu sĩ, ngược lại giống như là huyền tông trưởng lão. Cố Tá nhìn lướt qua, khẽ bước cằm, Tiêu Linh Tử đạo hữu, xin mời. Hắn lái đột quang, bay về phía chân trời, Tiêu Linh Tử theo sát phía sau, không bao lâu, liền biến mất ở chân trời. 2 ngày sau đó, Cố Tá cùng Tiêu Linh Tử trở lại Huyết Linh Tông sân cửa, đem các tông hợp nghị cáo chi một đám nguyên anh tu sĩ. Ngày mai giờ ngọ, do Ma Nguyên Điện Long Điện chủ, Âm Xương Cốt Cửa Hồng môn chủ, Bạch Hạc Tông Vi Tông chủ, Thiên Huyền Tông trưởng lão Cố Tá chung 4 tên đại tu sĩ, xuất lĩnh 2 tên trận pháp đại tông sư, 30 tên nguyên anh tu sĩ, xâm nhập ma vực, xóa đi ma khí chi nguyên. Tất cả mọi người là phân chấn không thôi, 4 tên đại tu sĩ liên thủ, 30 tên nguyên anh tu sĩ tùy hành, tập hợp đủ cửu đại tông môn một nửa lực lượng, toàn bộ Đông Hoa Châu nguyên anh tu sĩ 1/3. Nguồn lực lượng này có thể nhẹ nhõm hủy diệt một cái tông môn cỡ lớn, vô luận ma vực chỗ sâu ma vật cường đại đến cỡ nào, đều tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Bọn hắn tại Huyết Linh Tông sơn cửa đóng giữ hơn 20 năm, cả ngày trải bớt linh khí, cùng ma vật chém giết, rốt cục chờ đến khổ tận cam lai một ngày. Nhân sĩ khí cao trướng, trở về động phủ tu chỉnh, là ngày mai tiến vào ma vực, làm chuẩn bị cuối cùng. Trong một gian thạch thất, một người tu sĩ khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, hai mắt hơi khép, tựa hồ đang tĩnh tọa tu luyện. Tại phía sau hắn, một viên Dạ Minh Châu khảm tại trên vách đá, quang mang nhu hòa lờ mờ, thấy không rõ mặt mũi của hắn. Đột nhiên, hắn mở hai mắt ra, ánh mắt biến ảo chập chờn, lộ ra một tia giãy giụa cùng do dự. Qua hồi lâu, hắn thấp giọng mở miệng, tầng đại trận thứ 2 đã bố trí xuống, 4 tên đại tu sĩ liên thủ xâm nhập ma vực, còn có 30 tên nguyên anh tu sĩ, một nửa là cựu đại tông môn trưởng lão. Dạng này một nguồn lực lượng, đủ để lật tung Đông Hoa Châu, ngươi thật sự có nắm chắc đối phó bọn hắn? Một thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ là nguyên anh, số lượng lại nhiều, cũng chỉ là huyết tử thôi. Đạo thanh âm này có chút khàn giọng, trong bình thản lộ ra một tia lời biếng, tựa hồ hoàn toàn không có đem những nguyên anh này tu sĩ để vào mắt. Tu sĩ thần sắc hơi chậm, nhưng ngoài miệng lại cười lạnh một tiếng, khẩu khí thật lớn, cho dù là hóa thần tu sĩ, chỉ sợ cũng không dám như thế tự đại. Hóa thần? Ha ha, âm thanh kia khẽ cười một tiếng, ngươi không cần thăm dò, bản tọa cũng không phải là hóa thần, nhưng ở trong ma vực, hóa thần cũng không phải bản tọa đối thủ. Tu sĩ trầm mặc một hồi, nói ra, ngươi ngay cả hóa thần đều không phải là, như thế nào giúp ta phi thăng? Ngươi đã từng gặp qua bản tọa thủ đoạn, bản tọa có thể giúp ngươi đột phá hóa thần. Âm thanh kia vẫn như cũ bình thản. Vậy còn không đủ, ta muốn là phi thăng. Tu sĩ chém đinh chặt sắt nói. Ngươi muốn vi phạm ước định giữa chúng ta. Âm thanh kia lạnh mấy phần. Tu sĩ lạnh lùng nói, ước định đã không còn giá trị rồi. Đạo huyền không biết từ nơi nào tìm tới một bát u lan nước, hiện tại tầng đại trận thứ 2 đã bố trí xuống. Ta muốn gánh chịu phong hiểm, so trước đó phải lớn hơn gấp 10 lần. Nếu như không có nắm chắc 10 phần phi thăng, ta tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Âm thanh kia trầm mặc xuống dưới, qua hồi lâu, mới một lần nữa vang lên. Tại ma vực chân chính thành hình trước đó, bản tọa không cách nào hướng ngươi chứng minh, nhất định có thể giúp ngươi phi thăng. Vậy trước tiên nói cho ta biết, ngươi như thế nào giúp ta phi thăng? Đừng cho là ta không biết. Phi thăng thông đạo sớm đã đoạn tuyệt, nhân giới tu sĩ đã không có khả năng phi thăng linh giới. Tu sĩ trong thanh âm lộ ra một tia lãnh khốc. Ngươi thậm chí ngay cả chuyện này đều biết. Âm thanh kia hơi kinh ngạc. Trả lời vấn đề của ta, ngươi muốn thế nào giúp ta phi thăng? Tu sĩ lạnh lùng nói. Ai nói cho ngươi, tu sĩ chỉ có thể phi thăng linh giới? Âm thanh kia nở nụ cười, mang theo một tia trêu tức. Ngươi nói là ta còn có thể phi thăng giới khác? Tu sĩ gằn từng chữ. Đương nhiên, chỉ cần ma vực thành hình, bản tọa liền có thể dùng chân ma chi khí vì ngươi quán thể, đột phá hóa thần chỉ là dễ như trở bàn tay, phi thăng ma giới cũng không phải việc khó gì. Âm thanh tiếng ngạo nghễ mở miệng. Ma giới? Coi là thật có ma giới tồn tại sao? Tu sĩ lẩm bẩm nói. Xem ra ngươi đối với thượng cổ sự tình cũng là kiến thức nửa đời, biết rất rõ ràng phi thăng thông đạo đoạt tuyệt, nhưng lại không biết phi thăng thông đạo vì sao đoạt tuyệt. Âm thanh kia khẽ cười một tiếng. Ngươi đến cùng là ai? Tu sĩ đột nhiên hỏi. Bản tọa thân phận, ngươi ngày sau tự nhiên sẽ biết được, ngươi chỉ cần biết, bản tọa có thể để ngươi đột phá hóa thần, phi thăng ma giới, thoát ly lồng giam này, như vậy đủ rồi. Âm thanh kia lần nữa khôi phục bình thản. Tu sĩ trầm mặc, hồi lâu sau, hắn chậm rãi nói ra, cũng được, ta liền tin ngươi một lần, không có khả năng phi thăng, coi như có thể đột phá hóa thần, sớm muộn cũng là vừa chết. Cung đương cựu công tử uống sau một đêm, Trần Uyên tại chỗ ở ngồi xuống tu luyện, chờ đợi Thiên Huyền hội đấu giá bắt đầu. Hà Chân Nhân lại mời hắn đi tham gia hội giao dịch, bị hắn từ chối nhã nhặn, trong tay hắn đã không có linh thạch cực phẩm cùng dư thừa linh tài, đi tham gia hội giao dịch cũng là lãng phí thời gian. Một ngày này, cuối cùng đã tới hội đấu giá bắt đầu thời gian, Trần Uyên đi ra độc phủ, lái đột quang, hướng Phường thị bay đi. Cùng lúc đó, đón khách trên đỉnh không ngừng có đột quang dâng lên, tới tham gia hội đấu giá nguyên anh tu sĩ, tất cả đều ở tại nơi này tòa sân phong. Trần Uyên tản ra thần thức, thấy được Hà Chân Nhân, Đường Cựu công tử, Tống Minh cùng Tiêu Minh Viễn thân ảnh, nhưng không nhìn thấy Hướng Tật cùng đồ đệ của hắn. Hà Chân Nhân quả nhiên giao du rộng lớn, trên đường đi đều có nguyên anh tu sĩ cùng hắn chào hỏi. Trần Uyên hướng hắn thi lễ một cái, lại cùng Tống Minh, Tiêu Minh Viễn mỉm cười ra hiệu, sau đó trở về Đường Cựu công tử bên cạnh, hai người kết bạn mà đi. Đón khách ngọn núi khoảng cách Phường thị không xa, một đám nguyên anh tu sĩ đi vào Phường thị góc tây nam, nơi đây có một cái hồ nước, đã bị Thiên Huyền Tông tu sĩ phong tỏa, không có tu sĩ khác tới đây, rất là yên lặng. Hồ nước không lớn, phương biên mấy chục mẫu, trong hồ có một cái đảo nhỏ, càng là chỉ có vài mẫu lớn nhỏ, có xây một tòa 4 tầng lầu cát. Đám người rơi vào trên đảo giữa hồ, Trần Uyên một chút liền nhìn thấy, Lục Hành đứng tại lầu cát trước, trên mặt ý cười, nên đón đến nguyên anh tu sĩ. Nguyên anh hội đấu giá sẽ tại nơi này cử hành, mà nhằm vào tu sĩ kết đan, tu sĩ chúc cơ hội đấu giá thì là ở trên trời Huyền Phường thành thị một tòa đại điện, đủ để dung nạp hơn ngàn tên tu sĩ, tiếp tục 3 ngày 3 đêm thời gian. Trần Uyên cùng Đường Cựu công tử đi ra phía trước, xuất ra tham gia hội đấu giá lệnh bài, Lục Hành ánh mắt sáng lên, đưa tay dẫn một cái, "Trần đạo hữu, Đường đạo hữu, xin mời." Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, Đường Cựu công tử hiển nhiên cũng nhận biết Lục Hành, đảo ngược trong tay chiếc phiến, thi lễ một cái, cất bước đi vào lầu cát. Vượt qua bậc cửa lúc, Trần Uyên mẫn duệ cảm giác được một tầng mịt mờ không gian ba động, trước mắt có chút hoa một cái. Sau khi tính hồn lại, lại phóng tầm mắt nhìn tới, lầu cát nội bộ có động thiên khác, phương viên mấy trăm mẫu lớn nhỏ, tán lạc từng tòa nhà lá, vây quanh một tòa cao 3 trượng thạch đài, đúng là một tòa không gian bí cảnh. Tại phía sau hai người, là một cánh mông lung bạch quang cửa lớn, không nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng. Mấy tên tu sĩ trúc cơ đứng tại bạch quang cửa lớn bên người, nhìn thấy Trần Uyên cùng Đường Cựu công tử, lập tức có hai người tiến lên đón. Một người trong đó đối với Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, cung kính nói, "Tiền bối xin mời đi theo ta." Một người khác đi đến Đường Cựu công tử trước người, cũng là tất cung tất kính. Đường Cựu công tử đảo ngược chiếc phiến, chắp tay nói, "Trần huynh, tạm thời sau khi từ biệt, đợi hội đấu giá kết thúc, người ta lại tụ họp." Trần Uyên đáp lễ lại, đi theo trước người tu sĩ trúc cơ, đi vào một tòa nhà lá trước. Tu sĩ trúc cơ kính cẩn nói, "Tiền bối mời đến, trong phòng sắp đặt trận pháp, tiền bối có thể yên tâm ra giá, mặt khác tiền bối sẽ không biết được tiền bối thân phận." Trần Uyên khẽ bước cằm, đi vào trong nhà lá. Nhà lá từ bên ngoài nhìn rất là đơn sơ, nhưng bên trong lại là bảy biện lịch sự tao nhã, phủ lên quý báu hoàng hoa lê sàn nhà gỗ, bốn phía khảm dạ minh châu. Tại Trần Uyên sau khi đi vào, tản mát ra quang mang, nhu hòa sáng tỏ, góc tường cắm 4 cây cao hơn một xích thấp trật kỳ. Ở giữa là bàn ngọc bồ đoàn, trên bàn bảy biện tử đồng lương hương, linh trà linh cửu, đào lý hạnh lê, đều là trăm năm linh quả. Còn có một mặt lớn cỡ một xích gương đồng, lóe ra nhàn nhạt linh quang, bên cạnh để đó một viên ngọc giản. Trần Uyên nhấc tay áo phất một cái, đóng cửa phòng, ngồi tại trên bồ đoàn. Hắn cầm ngọc giản lên, thân thức dò vào trong đó, cẩn thận xem xét đứng lên. Một lát sau, hắn khẽ gật đầu, thu hồi thần thức, xem xét không gian trong bí cảnh tình hình. Hắn nhìn thấy Hà Chân Nhân, Tiêu Minh Viễn, Tống Minh riêng phần mình tiến nhập một gian nhà lá, còn có mặt khác nguyên anh tu sĩ, tại tu sĩ trúc cơ dẫn đầu xuống, tiến vào trong nhà lá. Chậm rãi, tiến vào không gian bí cảnh tu sĩ càng ngày càng ít. Hơn nửa canh giờ sau, lại không người tiến vào bí cảnh, một trận nhu hòa không gian ba động lặng yên truyền ra, trên đất 45 tòa nhà lá khẽ run lên, chậm rãi lên tới không trung, cách mặt đất hơn 10 trượng, vừa rồi dừng lại. Sau một khắc, nhà lá bỗng nhiên như lưu tình, trên không trung vãng lai xoay quanh, mau lẹ nhưng lại không mất bình ổn, bốn chỗ hóa bị lộn xộn. Cùng lúc đó, góc tường 4 cây trận kỳ quang mang lưu chuyển, một tầng vô hình trận mạc đem nhà lá bao vây lại, Trần Uyên thần thức bị hạn chế trong phòng, không cách nào nhô ra. Một khắc đồng hồ sau, nhà lá ngừng lại, Trần Uyên tản ra thần thức, chạm đến vô hình trận mạc, chỉ cảm thấy gặp một trận cực kỳ cường đại lực cản, phản phất một quyền đánh vào cứng rắn trên vách tường, căn bản là không có cách đột phá. Trần Uyên rõ ràng cảm ứng được, đạo này lực cản không chỉ có bắt nguồn từ tầng kia vô hình trận mạc, cũng có không gian bí cảnh gia trì, cực kỳ cứng cỏi. Cái kia 4 cây trận kỳ không phải bày ra một đạo trận pháp, mà là dung nhập không gian trong bí cảnh đại trận. Lấy Trần Uyên thần thức, cũng vô pháp cưỡng ép đột phá tầng này trận mạc, chỉ sợ chỉ có Nguyên Anh hậu kỳ thần thức mới có thể làm đến, nhưng động tĩnh khẳng định không nhỏ, nhất định sẽ bị Tiên Huyền Tông phát giác. Trần Uyên yên lòng, dựa theo trong ngọc giản ghi lại pháp môn, đưa tay bấm niệm pháp quyết, hướng trong gương đồng rót vào một tia chân nguyên. Gương đồng hơi sáng lên, mặt kính như một loại nước gợn nộn nhạo mấy lần, chậm rãi hiện ra trong bí cảnh tòa kia ba trượng thạch đài. Giờ này khắc này, trên bệ đá đứng đấy một lão giả, đối mặt Trần Uyên, đúng là hắn đã từng thấy qua Trương trưởng lão. Trần Uyên có thể thông qua gương đồng xem xét vật đấu giá, cũng thông qua gương đồng ra giá. Thiên Huyền Tông đủ loại bố trí, để Nguyên Anh tu sĩ không cần lo lắng bị người nhận ra thân phận, không sợ đắc tội đồng đạo, có thể yên tâm ra giá. Đông Hoa Châu tu tiên giới hết thảy cũng chỉ có nhiều như vậy Nguyên Anh tu sĩ, thọ nguyên lại đặc biệt kéo dài, mấy trăm năm xuống tới, hoặc nhiều hoặc ít đều có giao tình. Nếu là không có khả năng che giấu tung tích, coi như gặp được muốn bảo vật, cũng không tốt bề mặt, khó mà bán đi một cái giá cao. Trương trưởng lao ôm quyền cúi đầu, mỉm cười nói, hoan nên các vị đạo hữu tham gia Thiên Huyền hội đấu giá, trên lần đấu giá hội này, tổng cộng có 69 kiện bảo vật, đều là khó gặp chất bảo. Các vị đạo hữu hẳn là đều nhận ra lão phu liền không nhiều lời, kiện thứ nhất bảo vật, cực phẩm linh tài địa hỏa tinh, do địa hỏa tinh khí ngưng tụ mà thành, chỉ tồn tại ở hỏa mạch bên trong, 3000 năm ngưng tụ một khối, nặng 2 cân 8 lượng, giá quy định 10 khối linh thạch cực phẩm. Hắn lấy ra một khối màu đỏ tinh thể, phảng phất một đám lửa, sáng loá. Cách gương đồng, Trần Uyên không cảm ứng được mảnh đất này hỏa tinh linh khí, không cách nào phân do nó thật giả. Nhưng Trương trưởng lão vừa dứt lời, liền có một đạo thanh âm khàn khàn thông qua gương đồng, truyền vào Trần Uyên trong tai, ra ra 11 khối linh thạch cực phẩm. Tại hạ ra 12 khối. Một đạo cứng ngắt thanh âm vang lên. 13 khối. Đầu ra thanh âm liên tiếp, nhưng đều có một cái điểm giống nhau, chính là cực kỳ quái dị, có thể là khàn giọng có nghe, có thể là cứng ngắc kim thiết gặp nhau, có thể là bình thản giống như không có sinh khí. Trong gương đồng bày ra trận pháp, có thể vặn vẹo những nguyên anh này tu sĩ thanh âm, làm cho không người nào có thể phân biệt ra được. Bọn hắn mặc dù không cách nào phân biệt địa hỏa tinh thật giả, nhưng lại tin tưởng Thiên Huyền Tông tín dự, ra giá không chút do dự. Rất nhanh, địa hỏa tinh giá cả liền đi tới 18 khối linh thạch cực phẩm, rốt cục đỉnh trệ xuống tới, hồi lâu mới có người kế tiếp ra giá. Địa hỏa tinh cùng diễm cách một dạng, đều là tương đối bình thường cực phẩm linh tài, trực tiếp mua xuống một mảnh đất hỏa tinh, không sai biệt lắm cũng chính là cái giá tiền này. Nguyên anh tu sĩ đều là đa mưu túc trí hạng người, cực kỳ khôn khéo, sẽ không mù quáng nâng giá. Nhưng cái này dù sao cũng là ở trên đấu giá hội, hơn 40 tên nguyên anh tu sĩ cộng đồng tham gia, muốn mua xuống nhìn chúng bảo vật, thế tất yếu nhiều đánh đổi một số thứ. Từ từ, địa hỏa tinh giá cả hay là tăng lên tới 21 khối linh thạch cực phẩm, mới bị số 42 trong nhà lá nguyên anh tu sĩ mua xuống. Cái này đã vượt qua phổ thông cực phẩm linh tài giá cả. Người mua còn phải lại giao cho Thiên Huyền Tông 2 khối linh thạch cực phẩm, hết thảy muốn xuất ra 23 khối linh thạch cực phẩm, tựa hồ có chút được không bù mất. Nhưng cực phẩm linh tài đều vô cùng ít thấy, Nguyên Anh tu sĩ cũng đều biết tiền tài không để ra ngoài đạo lý, sẽ không dễ dàng hiện lộ ra, coi như muốn mua cũng không có phương pháp. Trần Uyên trước đó vì siêu tập tu bổ thượng cổ truyền tống trận cần thiết linh tài, muốn thông qua Huyền Nguyên tử giao tình, bái phòng Hà chân nhân. Lại mượn nhờ Hà chân nhân giao thiệp, kết giao mặt khác Nguyên Anh tu sĩ, còn muốn xuất ra cực phẩm linh tài làm thù lao, đại giới cực cao. Nếu như không có Huyền Nguyên tử cùng Hà chân nhân tầng quan hệ này, Trần Uyên muốn siêu tập linh tài, độ khó càng lớn. Mặt khác Nguyên Anh tu sĩ muốn tốt hơn một chút, bọn hắn kết anh thời gian dài hơn, kết giao đồng đạo càng nhiều, nhưng nhân mạch cuối cùng có hạn. Cũng chỉ có ở trên trời huyền trên đấu giá hội mới có thể nhìn thấy ngày bình thường khó gặp chân quý bảo vật, coi như giá cả cao hơn một chút, cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Trương trưởng lao đem địa hỏa tinh chứa vào một cái túi chứa vật, đưa tay đưa tới, rời đi gương đồng hình ảnh. Một lát sau, túi chứa vật lại từ trời mà hàng, rơi xuống Trương trưởng lao trong tay, hắn kiểm tra một chút, nhẹ gật đầu, xuất ra kiện thứ hai bảo vật. Thiên Huyền trên đấu giá hội mỗi một kiện bảo vật cũng là tại chỗ hoàn thành giao nhận. Sau đó mấy món bảo vật đều là dùng cực phẩm linh tài đấu giá, nhưng so địa hỏa tinh giá trị muốn thấp không ít, toàn bộ bị người mua xuống, không một lưu phách. Trần Uyên một mực không có ra giá, chỉ là ngồi tại gương đồng đằng sau, lặng lặng nhìn xem người khác ra giá. Mãi cho đến kiện thứ 18 bảo vật, ánh mắt của hắn rốt cục trở nên ngưng trọng lên. Trên bệ đá, Trương trưởng lão lấy ra màu khô vàng đầu gỗ, dài ước chừng nửa thước, có một tầng hồng quang ẩn ẩn lập lòe. Hắn nói ra, cực phẩm hỏa thuộc tính linh tài diễm cách mục, kiêm hữu một tia mục hành linh khí, nhưng làm luyện chế cao giai pháp bảo chủ tài, người bán muốn đổi lấy toàn cơ ngọc, thải phượng chi, tím thiềm đất ba loại thượng phẩm linh tài. Trương trưởng lão thoại âm rơi xuống, nhất thời không người trả lời. Đây là kiện thứ nhất lấy vật đổi vật vật đấu giá, trừ đối với diễm ly một trí tại nhất định được tu sĩ, không ai sẽ sớm chuẩn bị cái này ba loại linh tài. Trần Uyên trong lòng có chút trầm xuống, lại qua một hồi lâu, mới có một đạo bình thản thanh âm chậm rãi vang lên, tại hạ nguyện lấy toàn cơ ngọc, thải phượng chi, tím thiềm đất, đổi lấy căn này diễm cách mục. Trương trưởng lão nhìn chung quanh một tuần, nhưng còn có đạo hữu ra giá. Hắn liên tiếp nói ba lần, đều không người ra giá, mới nói, thành giao. Trương trưởng lão đem diễm cách mộc chứa vào túi trữ vật, đưa tay đưa lên bầu trời. Trần Uyên thở dài một hơi, lại là ba loại linh tài tới tay, còn có năm loại linh tài, liền có thể tu bổ lại thượng cổ truyền tống trận. Sau đó mấy món bảo vật đều là để mà vật dịch vật phương thức đấu giá, giá trị cùng diễm cách mộc tướng phảng phất, đồng dạng không một lưu phách. Tại đấu giá hội bắt đầu mấy năm trước đó, Thiên Huyền Tông liền chủ động đem bảo vật danh sách cáo chi các tông nguyên anh tu sĩ, để bọn hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng, những này không tính quá mức bảo vật chân quý, bình thường đều sẽ không lưu phách. Đằng sau Trương trưởng lão lại lấy ra mấy món lấy cực phẩm linh thạch đấu giá bảo vật, thẳng đến thứ 34 kiện bảo vật, lại đổi thành lấy vật đổi vật phương thức. Thiên Huyền hội đấu giá trình tự là y theo bảo vật giá trị, mà không phải hoàn toàn căn cứ giao dịch phương thức. Trần Uyên một mực không có tham dự đấu giá, trong lúc đó cũng có cấp 8 yêu đan, ngàn năm linh thảo, nguyên anh kỳ đan dược các loại để hắn có chút động tâm độ vật. Nhưng hắn trong tay không có linh thạch cực phẩm, cũng không có chuẩn bị tương ứng bảo vật, chỉ có thể nhìn người khác đem nó mua xuống. Thời gian từ từ chuyển rời, Trương trưởng lao xuất ra ba cái hộp gỗ, mở ra nắp hộp, thứ 49 kiện bảo vật, 2000 năm kim cương hạnh ba biên, có rèn luyện thân thể hiệu quả, người bán muốn đổi lấy hai loại kết anh linh vật. Chương 496, ra giá chương 496, ra giá. Trần Uyên chậm rãi đứng thẳng người, nhìn chằm chằm trong gương đồng cái kia ba viên toàn thân kim hoàng, nhăn nhăn nhúm nhúm hạnh, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Trương trưởng lao tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền có một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, tại hạ nguyện ra hai hạt kỳ niệm đan, nhưng tại độ tâm ma cấp lúc, hộ hữu thần hồn, khỏi bị tâm ma quấy nhiễu. Trương trưởng lao khẽ gật đầu, kỷ niệm đan ngược lại là phù hợp người bán yêu cầu, nhưng còn có đạo hữu ra giá. Lúc này lại có một đạo khô cạn thanh âm truyền ra, trong tay tại hạ có một bình thiên hỏa dịch, có thể trung hòa âm hỏa kiếp. Còn có một khối phong lôi tinh, có thể suy yếu thiên lôi kiếp, đều là khó gặp kết anh linh vật, nguyện dùng cái này đổi lấy cái này và viên kim cương hạnh. Trương trưởng lão trầm ngâm một lát, khẽ lắc đầu, người bán từng nói, ưu tiên chọn chúng có thể chống cự thiên lôi kiếp bảo vật, phong lôi tinh chỉ có thể suy yếu một tia thiên lôi kiếp, hiệu quả chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không. Về phần thiên hỏa dịch, cũng không phải là người bán cần thiết, hai thứ đồ này, chỉ sợ còn chưa đủ. Cái kia đạo khô cạn thanh âm trầm mặc một chút, một lần nữa vang lên, tại hạ đem thiên hỏa dịch đổi thành một khối phong lôi tinh, hết thảy hai khối phong lôi tinh, đổi lấy cái này bà viên kim cương hạnh. Trương trưởng lao ánh mắt sáng lên, hai khối phong lôi tinh cũng là có thể suy yếu hai điểm thiên lôi kiếp, miễn cưỡng phù hợp người bán yêu cầu. Khô cạn thanh âm một lần nữa trầm mặc xuống dưới, Trương trưởng lão nhìn quanh một tuần, cao giọng nói, nhưng còn có đạo hữu ra giá. Ngàn năm tôi thể linh thảo vốn là hiếm thấy, kim cương hạnh càng là tôi thể hiệu quả tốt nhất mấy loại linh thảo một trong, còn có 2000 năm năm, cùng 3000 năm linh thảo so sánh, cũng là không thua bao nhiêu. Người bán bèn bèn yêu cầu đổi lấy hai loại kết anh linh vật, có thể nói là cơ hội ngàn năm một thở, không dung bỏ lỡ. Hắn đem cái này ba viên kim cương hạnh nói đến trên trời ít có trên mặt đất không, nhưng vẫn là không có người thứ ba ra giá. Ngàn năm tôi thể linh thảo sát thực chân quý, nếu là đặt ở thời đại thượng cổ, thể tu thịnh hành, không có 10 cây 3000 năm linh thảo, căn bản là không có cách đổi đi cái này ba viên kim cương hạnh. Nhưng bây giờ tu tiên giới, thể tu suy vi, ngàn năm tôi thể linh thảo mặc dù chân quý, lại trở thành cơn gà. Pháp tu đúng vậy cần cường hóa nhục thân, coi như muốn rèn luyện thân thể, cũng không chịu nổi kim cương hạnh bá đạo dược lực. 800 năm tôi thể linh thảo đều muốn so ngàn năm tôi thể linh thảo càng quý hiếm, bởi vì tu sĩ kết đan muốn độ âm hỏa kiếp, nhất định phải cường hóa nhục thân. Cần ngàn năm tôi thể linh thảo, chỉ có nguyên anh thể tu, mà toàn bộ Đông Hoa Châu bên trên cũng chỉ có hai cái nguyên anh thể tu, không, hiện tại biến thành ba cái. Trương trưởng lao ánh mắt tại số 27 nhà lá bữa nay một chút, vừa rồi rời đi, tòa này nhà lá chính là Trần Nguyên vị trí. Người khác không biết những này trong nhà lá ngồi cái nào nguyên anh tu sĩ, nhưng đối trưởng khống không gian bí cảnh cùng đại trận Thiên Huyền Tông tới nói, lại không phải việc khó. Gặp từ đầu đến cuối không có người thứ ba ra giá, Trần Uyên cuối cùng mở miệng, trong tay tại hạ có một hạt đan dược, cũng coi là kết anh linh vật, nhưng hiệu quả có chút đặc thù, không biết phải chăng là thỏa mãn người bán yêu cầu. Trải qua gương đồng trận pháp chuyển hóa, thanh âm của hắn trở nên sắc bén không gì sánh được, tựa như yêu thú lợi chảo xẹt qua thiết kiếm, rất là khó nghe. Trương trưởng lão lại là mặt lộ ý cười, đạo hưu trong tay là loại nào đan dược? Lão phu tự sẽ làm ra phán đoán. Tiếp lôi đan. Trần Uyên chậm rãi mở miệng. Trương trưởng lão hơi biến sắc mặt, đạo hưu nói tới, thế nhưng là lấy ngàn năm lôi đám mây dậy luyện thành kiếp lôi đan. Trần Uyên có chút ngoài ý muốn, không sai, chính là đan này. Kiếp lôi đan tại Cửu Tiên Châu chỉ có thập đại tông môn mới có thể luyện chế, tu sĩ tầm thường căn bản chưa nghe nói qua, không nghĩ tới Trương trưởng lão vậy mà cũng biết đan này, không cần hắn lại hao tâm tổn trí giải thích. Trương trưởng lão nghe vậy, nhíu mày, trong mắt lóe lên một chút do dự, dường như có chút khó khăn, ngàn năm lôi đám mây dậy đã tuyệt tích trên vạn năm, kiếp lôi đan từ lâu tuyệt tích. Theo lão phu biết, cuối cùng một hạt kiếp lôi đan xuất thế, đã là 8.400 năm trước tích lôi sơn bí cảnh, niên đại cực kỳ lâu đời, có thể hay không xin mời đạo hữu xuất ra đan dược, để lão phu kiểm tra một chút. Yêu cầu này hợp tình hợp lý, Trần Uyên tâm niệm khẽ động, từ thể nội không gian bên trong lấy ra một cái bình ngọc, đặt ở một cái sớm chuẩn bị tốt trong túi trữ vật, nhìn về phía gương đồng. Túi trữ vật rơi vào trên mặt kính, một đạo nhỏ xíu không gian ba động truyền ra, mặt kính như là sóng nước nhộn nhạo một chút, túi trữ vật chậm rãi dung nhập trong đó, xuất hiện tại nhà lá bên ngoài, hướng về thạch đài. Trương trưởng lao tiếp được túi trữ vật, xuất ra bình ngọc, có chút nghiêng một chút, đổ ra một hạt lam sắc đan hoàn, lượn lờ lấy mấy đạo lôi văn. Trương trưởng lão trầm ngâm một lát, hướng trên đan dược đánh ra một đạo pháp quyết. Đôn đốt. Lam sắc đan hoàn bên trên bỗng nhiên toát ra từng tia thật nhỏ điện quang màu bạc. Trương trưởng lão ánh mắt sáng lên, lại liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, lam sắc đan hoàn quang mang lưu chuyển, biến ảo chập chờn. Hồi lâu sau, Trương trưởng lão rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem lam sắc đan hoàn một lần nữa thả lại bình ngọc, thu vào chứa vật đại. Nhưng hắn cũng không đem túi chứa vật còn cho Trần Uyên, mà là đối với trước người ôm quyền cúi đầu, nói ra, đan này phù hợp người bán yêu cầu, nhưng tai hại không nhỏ, lão phu cần cáo chi người bán, mời hắn làm ra quyết đoán, còn xin đạo hữu đợi chút. Nói, hắn lấy ra một tờ truyền âm phù, đặt ở bên miệng, y mắng nói vài câu, đưa tay ném một cái, truyền âm phù hóa thành một đạo lưu quang, bay lên không trung, biến mất tại mọi người trên bàn gương đồng trong tấm hình. Một lát sau, lại một tấm truyền âm phù bay trở về, Trương trưởng lão ngưng thần lắng nghe sau, khẽ bước cằm, người bán đã làm ra quyết định, cái này ba viên kim cương hạnh, về số 27 đạo hữu tất cả. Nói đi, hắn nhấc tay áo phất một cái, chứa kim cương hạnh hộp gỗ một lần nữa khép lại, thu vào trong chứa vật đại, hướng không trung ném một cái, bay về phía số 27 nhà lá. Đúng lúc này, cái kia đạo thanh âm khàn khàn liền vang lên, mang theo một tia không vui, Trương đạo hữu, xin hỏi tiếp lôi này đàn có tác dụng gì, vì sao so tại hạ kỷ niệm đàn tốt hơn? Trương trưởng lão hơi nhướng mày, đạo hữu đây là không tin lão phu nhãn lực. Thanh âm khàn khàn thản nhiên nói, tại hạ không dám, nhưng tại hạ nếu tham dự đấu giá, tự nhiên muốn thua cái tâm phục khẩu phục. Cái kia đạo khô cạn thanh âm cũng vang lên, tại hạ cũng rất muốn biết, kiếp lôi này đàn ra sao bảo vật, nghe cái tên, hẳn là cùng thiên lôi cấp có quan hệ. Phong lôi tinh đã là chống cự thiên lôi kiếp nhất đẳng linh vật, hẳn là đan này đối thiên lôi cấp suy yếu, so phong lôi tinh còn muốn càng mạnh. Trương trưởng lão thản nhiên nói, cái này một hạt kiếp lôi đan, có thể suy yếu thiên lôi kiếp ba thành uy lực. Không có khả năng. Thanh âm khàn khàn thốt ra. Suy yếu thiên lôi kiếp ba thành uy lực. Lời ấy coi là thật. Khô cạn thanh âm cũng là kinh ngạc phi thường. Còn có cũng không tham dự đấu giá nguyên anh tu sĩ cũng mở miệng chất vấn, đan này nếu thật có hiệu quả như thế, sao lại dùng để đổi lấy chỉ là ba viên kim cương hạnh? Đạo hữu từng nói, kiếp lôi này đan thai hại không nhỏ, không biết ra sao thai hại. Có thể suy yếu thiên lôi kiếp ba thành uy lực, có chút thai hại lại có làm sao? Mắt thấy đám người bắt đầu tranh luận, Trương trưởng lão mở miệng giải thích nói, thiên đạo kiên nhẫn, an vào kiếp lôi đan người, kết anh đằng sau, thực lực muốn thấp hơn tu sĩ cùng giai, lại cả đời đều muốn dừng ở nguyên anh sơ kỳ, tu vi khó tiến thêm nữa. Đám người nghe vậy, lúc này mới an tĩnh lại. Kiếp lôi đan chỉ có thể suy yếu thiên lôi kiếp ba thành uy lực, thai hại lại nghiêm trọng như vậy, phàm là có một tia hy vọng có thể bằng thực lực bản thân kết anh, chỉ sợ cũng sẽ không phục dụng đan này. Nhưng nguyên anh tu sĩ yếu hơn nữa, cũng là nguyên anh tu sĩ. Lập tức liền có một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, trong tay tại hạ vừa lúc có một gốc ngàn năm tôi thể linh thảo, đạo hưu có thể đổi cho tại hạ một hạt kiếp lôi đan. Nếu là đạo hưu cảm thấy một gốc ngàn năm tôi thể linh thảo không đủ, tại hạ còn có thể xuất ra linh thạch cực phẩm, ngàn năm linh thảo. Ngay sau đó lại có một đạo cứng ngắc thanh âm truyền ra, xin hỏi số 27 trong nhà lá là hàng tiền sơn tiêu đạo hưu, mang nguyên điện chớ nói bạn, hay là lăng vân phái trần đạo hưu? Tại hạ cũng nghĩ đổi lấy một hạt kiếp lôi đan, điều kiện đạo hưu cứ nói, nhất định khiến đạo hưu hài lòng. Trương trưởng lão hơi nhướng mày, hai vị đạo hưu con đã. Trên đấu giá hội nghiêm cấm tự mình giao dịch, càng không cho phép tìm hiểu đồng đạo thân phận, hai vị nếu là lại tiếp tục, đừng trách lão phu đem hai vị mời ra bí cảnh. Lời vừa nói ra, trong bí cảnh rốt cục an tĩnh lại. Nhưng tất cả mọi người đang suy đoán, số 27 trong nhà lá đến cùng là ai. Đông Hoa Châu tu tiên giới rất lớn, nhưng cũng rất nhỏ, tại nguyên anh giữa các tu sĩ, căn bản không có bao nhiêu bí mật có thể nói. Toàn bộ Đông Hoa Châu, hết thảy chỉ có 3 tên thể tu, Tiêu Minh Viễn cùng Mạc Thiên Minh thành danh đã lâu, Lăng Vân phái tân nhiệm thái thượng trưởng lão Trần Uyên, Đoạn Đi Độ Khôn đạo nhân một tay, thanh danh cũng đã truyền ra. Theo lý mà nói, kiếp lôi đan bực này tuyệt tích thật lâu đang dược, hẳn là chỉ có Tiêu Minh Viễn hoặc là Mạc Thiên Minh có thể lấy ra, bất quá Trần Uyên giống như tại bốn chỗ sưu tập linh tài, thân gia tựa hồ cực kỳ phong phú, cũng có chút ít khả năng. Nhưng vô luận người này đến cùng là ai, bọn hắn chỉ có thể ở trong lòng suy đoán, đợi đến hội đấu giá kết thúc về sau mới có thể chứng thực. Trên bệ đá, Trương trưởng lão lấy ra cái tiếp theo vật đấu giá, thứ 50 kiện bảo vật, 1.3005 thương nguyên quả hai viên số 27 trong nhà lá, gương đồng trong mặt tính bay ra một cái túi chứa vật, rơi vào trên bàn ngọc. Trần Uyên thần thức dò vào trong đó, lấy ra hộp gỗ, mở ra đằng sau, cẩn thận kiểm tra. Ba viên nhăn nhăn nhún nhún kim cương hạnh, bên trong lại ẩn giấu một cỗ khổng lồ tinh thuần linh khí, lộ ra một tia giữ dằn chi khí. Kính thư hàm đã từng đưa cho Trần Uyên một viên 800 năm kim cương hạnh, cùng cái này ba viên sắp xỉ như nhau, chỉ là mặt ngoài kim sắc phải sâu rất nhiều, cũng muốn sung mãn rất nhiều, ẩn chứa linh khí mỏng manh rất nhiều. Kim cương hạnh tuổi thọ càng dài, kim sắc thì càng đậm mạc, mặt ngoài cũng càng phát ra khô cạn. Trong truyền thuyết sinh trưởng vạn năm kim cương hạnh, chính là một viên khô cạn hạnh, không chút nào thu hút, nhìn không ra bất luận cái gì chỗ đặc biệt, chỉ có hóa thần tu sĩ mới có thể nhìn ra trong đó ẩn chứa tinh thuần linh khí. Trần Uyên mỉm cười, một lần nữa khép lại hộp gỗ, dán lên phong linh phủ, thu nhập thể nội không gian. Cái này ba viên kim cương hạnh là hắn lần này tham gia Thiên Huyền hội đấu giá hàng đầu mục tiêu. Ngàn năm linh thảo khó tìm, ngàn năm tôi thể linh thảo càng là hiếm thấy không gì sánh được, không có tông môn sẽ chuyên môn bồi dưỡng. Từ đâu chân nhân trong tay đạt được hội đấu giá bảo vật danh sách sau, Trần Uyên liền nhìn chúng kim cương hạnh. Trong tay hắn không có kết anh linh vật, nhưng lại có một gốc ngàn năm lôi đám mây dày, luyện thành tiếp lôi đan, đối thiên lôi cấp suy yếu, bất luận cái gì kết anh linh vật cũng không sánh nổi, hai hại cũng là như thế. Chỉ là gốc này ngàn năm lôi đám mây dày, Trần Uyên là dự định lưu cho Kim Lạc Hành, nếu là hắn không có cách nào tự hành kết anh, liền dùng tiếp lôi đan nhu lợi. Mặc dù ăn vào kiếp lôi đan sau, cũng không còn cách nào đột phá nguyên anh trung kỳ, nhưng chỉ cần có thể kết anh, thọ nguyên liền có thể gia tăng 500 năm, mà lại yếu hơn nữa nguyên anh tu sĩ, cũng hơn xa tu sĩ kết đan. Chỉ là cái này ba viên 2000 năm kim cương hạnh, quả thực là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trần Uyên do dự đằng sau, vẫn là đi hàng thật mọi núi, hỏi thăm Kim Lạc Hành ý nghĩ. Hắn đạt được đáp án, Kim Lạc Hành muốn cầu trường sinh, không được trường sinh, tình nguyện chết đi. Trần Uyên thấy được Kim Lạc Hành đạo tâm kiên định, minh bạch kiếp lôi đan đối với hắn đã vô dụng. Trần Uyên yên lòng, tiến vào luyện đan các, luyện ra cái này một hạt kiếp lôi đan. Kiếp lôi đan rất đặc thù, một lò linh thảo chỉ có thể luyện ra một hạt đan dược, không có tỷ lệ thành đan cao thấp, chỉ có thành công cùng thất bại. Có thể là đan này hiệu quả quá mức vi tiên, là thiên đạo chỗ không dùng. Cũng may Trần Uyên thuật luyện đan rất là tinh xảo, luyện chế nguyên anh sơ kỳ đan dược tỷ lệ thành đan đều có 5 thành, luyện chế thành công ra kiếp lôi đan. Kiếp lôi đan cần thiết trong linh dược, trừ ngàn năm lôi đám mây dày cực kỳ chân quý, còn lại ba loại phụ dược đều là 800 năm linh thảo, tương đối phổ biến, Trần Uyên sớm đã tập hợp đủ. Cái này dù sao chỉ là một loại xen vào kết đan kỳ cùng nguyên anh kỳ ở giữa đan dược, độ khó luyện chế không tính quá cao. Trần Uyên đã từng lo lắng, kim cương hạnh người bán có thể hay không cự tuyệt kiếp lôi đan, nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là tất cả mọi người đạo tâm đều như Kim Lạc Hành bình thường kiên định. Chỉ cần có thể kết anh, người kia cũng không ngại kiếp lôi đan thai hại. Loại người này hiển nhiên không phải số ít, cái kia hai tên hướng hắn cầu mua kiếp lôi đan tu sĩ, cũng hẳn là ý tưởng giống nhau. Trên đời này có quá nhiều không cách nào dựa vào tự thân chi lực kết anh tu sĩ, mà một cái nguyên anh tu sĩ liền có thể quyết định một nhà tông môn hưng suy vinh đủ. Tứ quốc bình độ phái chính là nguyên anh tu sĩ truyền thừa đoạn tuyệt, một khi hủy diệt, Đông Hoa Châu bên trên trừ cựu đại tông môn bên ngoài, truyền thừa qua 2000 năm tông môn ít, có thể truyền thừa 5000 năm thậm chí vạn năm, càng là lắc đắc không có mấy. Đại đa số hủy diệt tông môn đều là bởi vì không người kế tục, không có nguyên anh tu sĩ phù hộ. Một hạt kiếp lôi đan liền có thể nghịch thiên cải mệnh. Từ kim cương hạnh bắt đầu, Trương trưởng lao xuất ra bảo vật so trước đó muốn trân quý rất nhiều, không phải ngàn năm linh thảo, chính là cực phẩm linh tài, còn có cả bình đánh ra nguyên anh kỳ năng lượng, dẫn tới một đám nguyên anh tu sĩ cạnh tướng ra giá, triệt để đốt lên thiên huyền hội đấu giá bầu không khí. Trần Uyên chỉ là lặng lặng đứng xem, cũng không tham dự trong đó. Theo Trương trưởng lao xuất ra thứ 60 năm kiện bảo vật, hắn rốt cuộc đã đến tinh thần. Thứ 60 năm kiện bảo vật, một thuộc tính cực phẩm linh tài thiên la mục, dài một thước ba tấc, cứng cỏi dị thường, nhưng làm luyện chế cao giai pháp bảo chủ tài, người bán muốn dùng cái này đổi lấy kim thuộc tính cực phẩm linh tài ngũ hành sát, có thể là thổ thuộc tính cực phẩm linh tài cửu khúc cát bảng. Hắn đưa lên hội đấu giá thiên la mục, rốt cục xuất hiện tại một đám nguyên anh tu sĩ trước mặt. Rất nhanh liền có người báo giá, trong tay tại hạ có một khối ngũ hành sát, nặng 74 cân 6 lượng, nguyện đổi lấy căn này thiên la mục. Trương trưởng lão cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thiên la mục sớm tại 4 năm trước liền xếp vào hội đấu giá bảo vật danh sách, là các phái nguyên anh tu sĩ biết. Thật muốn đổi lấy khối này linh mục, khẳng định sẽ chuẩn bị kỹ càng ngũ hành sắt có thể là cựu khúc cát vàng. Hắn nhìn quanh một tuần, cao giọng nói, số 8 nhà lá đạo hưu xuất ra một khối ngũ hành sắt, nhưng còn có đạo hưu khác ra giá. Hắn liên tiếp nói 3 lần, đều không người trả lời, rốt cục nói ra, thành giao. Hắn thoại âm rơi xuống, liền có một cái túi chứa vật từ trên trời giáng xuống. Trương trưởng lao tiếp được túi chứa vật, từ đó lấy ra một khối lớn chừng một đạo, ngũ sắt xuất hiện khối sắt, trên tay có chút trầm xuống. Ngũ hành sắt mật độ cực lớn, chỉ là lớn chừng một đạo, liền nặng đến 74 cân. Trương trưởng lão cùng trước đây kiểm tra tất cả bảo vật một dạng, đánh ra từng đạo pháp quyết, cẩn thận tra xét sau, vừa rồi thu hồi khối này ngũ hành sát, đem thiên lam một bỏ vào túi chữ vật, đưa tay ném một cái, bay về phía bầu trời. Trần Uyên thở dài một hơi, tu bộ thượng cổ truyền tống trận cần hai loại cực phẩm linh tài, ngũ hành sát đã có tin tức manh mối. Đáng tiếc người này xuất ra không phải cựu khúc cắt vàng, cùng ngũ hành sát so sánh, cựu khúc cắt vàng còn muốn chân quý hơn một chút, cũng càng thêm hiếm thấy, lần trước hiện thế, đã là 2.400 năm trước. Thứ 66 kiện bảo vật là một kiện cao giai pháp bảo, chỉ cần ngàn năm linh thảo cùng nguyên anh kỳ đan dược liền có thể đổi lấy, đưa tới hơn 10 người nguyên anh tu sĩ tranh đoạt. Nhưng ở Trần Nguyên xem ra, cái này cao giai pháp bảo lại có chút bình thường, chớ nói cùng độn không pháp y so sánh, tại Trọng Huyền Phong trước mặt cũng muốn kém không ít. Cuối cùng, cái này cao giai pháp bảo lấy một bình nguyên anh kỳ đan dược, 10 cây ngàn năm linh thảo kinh người giá cả, bị người mua xuống. Trần Nguyên líu lưỡi không thôi, theo hắn đoán, người mua rất có thể là sớm đã tu luyện tới nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, nhưng lại chậm chạp không cách nào đột phá trung kỳ bình cảnh, đan dược đã vô dụng, mới có thể xuất ra nhiều như vậy đan dược linh thảo đổi lấy một kiện cao giai pháp bảo. Thứ 67 kiện bảo vật, Trương trưởng lão lấy ra lưu quang lửa. Hỏa thuộc tính cực phẩm linh tài lưu quang lửa, có thể đốt vật, nhưng làm luyện chế cao giai pháp bảo chủ tài, người bán muốn dùng cái này đổi lấy thổ thuộc tính cực phẩm linh tài cựu khúc cát vàng. Trên bệ đá, trong suốt trong ngọc thạch, một đoàn hỏa diễm màu cam lặng lặng bùng cháy, nhưng thủy chung không người ra giá. Trần Uyên tâm bên trong trầm xuống, Trương trưởng lão lại nói lưu quang lửa đã mấy ngàn năm không có hiện thế, linh tính 10 phần, luyện chế ra pháp bảo, có tấn thăng làm đỉnh giai pháp bảo tiềm lực, tận dụng thời cơ, có thể có đạo hữu ra giá. Hắn đã chờ một hồi, hay là không người ra giá. Trần Uyên than nhẹ một tiếng, cựu khúc cắt vàng cùng lưu quang lửa mở dạng, linh tính 10 phần, luyện chế ra pháp bảo, có tấn thăng làm đỉnh giai pháp bảo tiềm lực, cũng là mấy ngàn năm không có hiện thế, tại Cựu Tiên Châu, loại này cực phẩm linh tài tương đối phổ biến, nhưng ở Đông Hoa Châu lại cực kỳ chân quý. Đông Hoa Châu linh khí mỏng manh, đản sinh cực phẩm linh tài cũng phần lớn linh tính không đủ, cùng diễm cách một tướng kém phản phất, có thể luyện chế cao giai pháp bảo, nhưng tiến thêm một bước, liền không thể ra sức. Lưu quang lửa tại Đông Hoa Châu đã tuyệt tích, đoàn này lưu quang lửa là Trần Uyên từ Cựu Tiên Châu mang tới. Có lẽ cựu khúc cắt vàng cùng lưu quang lửa một dạng cũng đã tại Đông Hoa Châu tuyệt tích, hắn cũng không còn cách nào gom góp tu bổ thượng cổ truyền thống trận vật liệu. Đột nhiên, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, tại hạ muốn đổi lấy đoàn này lưu quang lửa, người bán có thể có những điều kiện khác. Trương trưởng lão lắc đầu, người bán chỉ có cựu khúc cắt vàng điều kiện này. Thanh âm hùng hậu trùng điệp thở dài, đáng tiếc số 27 trong nhà lá, Trần Uyên trầm ngâm một lát, lấy ra một tờ truyền âm phù đặt ở bên miệng, im lặng nói vài câu, sau đó ném vào trong gương đồng. Mặt kính dập dờn, truyền âm phù bay ra nhà lá, rơi vào Trương trưởng lão trong tay. Trương trưởng lão mục trung hiện lên một tia kinh ngạc, tiếp được truyền âm phù, ngưng thần lắng nghe. Trên mặt hắn kinh ngạc càng đậm, ngẩng đầu lên, nói ra, người bán đồng ý lấy cực phẩm linh tài đấu giá, đối với đoàn này lưu quang lửa cảm thấy hứng thú đạo hữu, có thể ra giá. Chương 497, Tử Hư chương 497, Tử Hư linh thạch cực phẩm liền có thể đổi lấy. Không biết rõ giá là bao nhiêu? Thanh âm hùng hậu hỏi. Trương trưởng lão mặt lộ vẻ làm khó, giống như lưu quang lửa như vậy cực phẩm linh tài, thế gian hắn hữu, không có chỗ nào mà không phải là lấy vật đổi vật, chí ít cũng là lấy nguyên anh kỳ đan dược, ngàn năm linh thảo giao dịch. Làm sao có thể lấy cực phẩm linh thạch đấu giá? Hắn suy tư một lát, nói ra một cái đủ để cho phổ thông nguyên anh tu sĩ chùn bước giá cả, giá bắt đầu là 20 khối linh thạch cực phẩm, các vị đạo hữu có thể ra giá. Diễm cách một như vậy phổ thông cực phẩm linh tài, 20 khối linh thạch cực phẩm liền có thể mua xuống, lại chỉ là lưu quang lửa giá quy định. Ta ra 21 khối. Một đạo khàn giọng thanh âm đột nhiên vang lên. 23 khối. Thanh âm hùng hậu trong bình thản mang theo một tia tùy ý 25 khối. Lại có người sát nhập vào chiến đoàn. Ngồi tại bàn ngọc trước Trần Uyên, chỉ có thể thông qua gương đồng, nghe được từng cái thanh âm vang lên, hô lên để Nguyên Anh tu sĩ cũng trợn mắt hốc mồm giá cả. 35 khối linh thạch cực phẩm. Thanh âm hùng hậu trực tiếp đề cao 5 khối linh thạch cực phẩm. Không gian trong bí cảnh an tĩnh một cái chớp mắt, một cái thanh âm ôn hòa theo sát phía sau, tại hạ ra 36 khối linh thạch. Đây đã là cái thứ 7 ra giá Nguyên Anh tu sĩ, Trần Uyên phát hiện, hắn khả năng đánh giá thấp Đông Hoa Châu Nguyên Anh tu sĩ tài lực. 37 khối. Thanh âm hùng hậu không nhanh không chậm đuổi theo. 38 khối. Thanh âm ôn hòa không chút do dự. Đã liên tục 3 vòng không có những người khác đấu giá, lưu quang lửa trên chiến trường, chỉ còn lại có hắn cùng thanh âm hùng hậu hai người. 39 khối. Thanh âm hùng hậu tùy ý tựa như là tại mua một kiện hạ phẩm pháp khí. Thanh âm ôn hòa rốt cục chần chờ, qua một hồi lâu, hắn mới lên tiếng, 40 khối linh thạch cực phẩm. 41 khối. Thanh âm hùng hậu vẫn như cũng là không nhanh không chậm. Thanh âm ôn hòa rốt cục trầm mặt xuống. Trương trưởng lão nhìn chung quanh một tuần, cao giọng nói, số 14 đạo hưu ra giá 41 khối linh thạch cực phẩm, nhưng còn có đạo hưu ra giá. Có thể sử dụng linh thạch mua được lưu quang lửa bực này linh tài, vạn năm qua cũng chỉ có lần này, các vị đạo hưu nếu là bỏ lỡ, nhưng liền không có cơ hội. Hắn đã chủ trì vài chục lần tiên huyền hội đấu giá, am hiểu sâu như thế nào điều động những nguyên anh này tu sĩ dùng nghiệm. Nhưng ở 41 khối linh thạch cực phẩm giá trên trời trước đó, bất luận cái gì lý do thoái thác đều sẽ ảm đạm phai mờ. Ở đây nguyên anh tu sĩ không phải không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều linh thạch cực phẩm, nhưng lấy cái giá tiền này mua xuống lưu quang lửa, còn muốn giao cho Thiên Huyền Tông 4 khối linh thạch cực phẩm, hết thảy chính là 45 khối linh thạch cực phẩm, móc sạch một hạng trung tông môn tất cả nội tình tích lũy mới có thể lấy ra. Không có mấy cái nguyên anh tu sĩ nguyện ý tát ao bắt cá, chỉ vì mua xuống một loại cực phẩm linh tài. Trương trưởng lão liên tiếp nói 3 lần, đều không người ra giá, hắn không lại trì hoãn, nói ra, thành giao. Đoàn này lưu quang lửa, về số 14 đạo hữu tất cả. Một cái túi chứa vật từ trên trời giáng xuống, rơi vào Trương trưởng lão trong tay, Trương trưởng lão đem trong đó tất cả linh thạch cực phẩm lấy ra, để tất cả nguyên anh tu sĩ có thể thông qua gương đồng nhìn thấy. Sau đó hắn đem lưu quang lửa để vào trong túi chứa vật, đưa tay ném một cái, bay lên không trung, biến mất tại mọi người trước mắt. Số 27 trong nhà lá, Trần Uyên nhìn xem linh quang lập loè linh thạch cực phẩm, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Không thể đạt được cửu khúc cát vàng, đổi được 41 khối linh thạch cực phẩm, cũng xem là tốt. Hắn tại đấu giá hội trước khi bắt đầu, liền làm xong hai tay chuẩn bị, nếu là không người xuất ra cửu khúc cát vàng, liền lấy lưu quang lửa đổi lấy linh thạch cực phẩm. Thiên Huyền hội đấu giá là tụ tập Đông Hoa Châu nhiều nhất nguyên anh tu sĩ, ở trên đấu giá hội đều không người xuất ra cửu khúc cát vàng, lúc khác càng thêm không có khả năng. Có lẽ là có người trong tay có cửu khúc cát vàng, nhưng không muốn lấy vật này đổi lấy lưu quang lửa. Nhưng càng lớn có thể là, cửu khúc cát vàng đã tuyệt tích mấy ngàn năm, không người có thể xuất ra. Chỉ đỏ gì tại rừng, không bằng một chim nơi tay. Trần Uyên chỉ có thể chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, đem lưu quang lửa bán đi, đổi lấy linh thạch cực phẩm, lại đi sưu tập mặt khác ba loại thượng phẩm linh tài cùng bắt cấp yêu đan. Trực tiếp đổi lấy linh tài độ khó quá cao, hắn còn thiếu khuyết thiên mộc tinh, cựu sắc người, kinh ve dịch ba loại linh tài, mặc dù không bằng cực phẩm linh tài, nhưng ở thượng phẩm linh tài bên trong cũng có thể xưng đỉnh tiêm. Rất khó có tu sĩ đồng thời lấy ra, cũng sẽ bại lộ thân phận của hắn. Trực tiếp đổi lấy bắt cấp yêu đan cũng là như thế. Đổi lấy thiên lam một cùng lưu quang lửa đều là cựu khúc cắt vàng, rất dễ dàng liền có thể đoán được phía sau là cùng một người. Trần Uyên từng tại hội giao dịch bên trong đổi lấy ba loại thượng phẩm linh tài cùng bắt cấp yêu đan, không gạt được tu sĩ khác. Chỉ có đổi lấy linh thạch cực phẩm, lại tự hành sưu tập yêu đan linh tài mới ổn thỏa nhất. Trừ cái đó ra, lưu quang lửa còn có thể dùng để đổi lấy ngàn năm linh thảo cùng nguyên anh đan thuốc. Nhưng hai loại bảo vật có giá trị không nhỏ, đối trưởng cầm yêu nguyên đan đan phương Trần Uyên tới nói, được không bù mất. Lưu quang lửa gây nên 7 tên nguyên anh tu sĩ đấu giá, cuối cùng bán ra một cái giá trên trời, đem hội đấu giá bầu không khí triệt để nhóm lửa, khiến cho cuối cùng hai kiện bảo vật đấu giá cũng tới đến một cái giai đoạn gay cấn. Trương trưởng lão không cần bất luận cái gì lý do thoái thác, chỉ là một câu, liền đã bị đấu giá thanh âm bao phủ lại. 50 năm nhìn như ngắn ngủi, đối với hưởng thọ ngàn năm nguyên anh tu sĩ tới nói, chỉ là một cái búng tay. Nhưng đối với thọ nguyên sắp hết tu sĩ tới nói, thời gian 10 năm đều đầy đủ chân quý. Nếu là trong môn không người kế tục, 50 năm ở giữa, có lẽ liền có thể chờ đến kế tiếp nguyên anh tu sĩ xuất hiện. Cuối cùng, khối này thọ núi ngọc bị một tên nguyên anh tu sĩ lấy hai bình nguyên anh trung kỳ đan dược, 20 khối linh thạch cực phẩm giá trên trời mua xuống, để Trần Uyên cũng là nhìn mà than thở. Đây chính là tại linh khí cằn cỗi Đông Hoa Châu, hai bình nguyên anh trung kỳ đan dược, chí ít cần 20 cây ngàn năm linh thảo, chủ dược càng là khó gặp. Trần Uyên kết anh đến nay, qua tay bảo vật vô số, cũng chỉ có hai gốc luyện chế nguyên anh trung kỳ đan dược chủ dược, một mực bí không gặp người. Người này cũng không phải phổ thông nguyên anh tu sĩ, chí ít cũng là nguyên anh trung kỳ tu vi, thậm chí có thể là đại tu sĩ, mới có thể có như vậy thủ bút. Cuối cùng một kiện bảo vật, là một thanh tử kim chủ y, cùng trọng huyền phong sắp xỉ như nhau, linh tính 10 phần, có một tia tấn thăng làm đỉnh giai pháp bảo tiềm lực. Tia này tiềm lực nhìn không cao, còn cần chí ít tỉ mỉ bồi dưỡng mấy ngàn năm, mới có thể tấn thăng, nhưng đủ để tử kim chủ y so thọ núi ngọc càng thêm quý hiếm. Thọ núi ngọc chỉ có thể để một người tu sĩ gia tăng 50 năm thọ nguyên, mà một kiện đỉnh giai pháp bảo lại có thể truyền thừa muôn đời, trấn áp tông môn khí vận. Tử Dương Tông sở dĩ có thể truyền thừa vào năm, trừ từ động hư sơn trong bí cảnh đạt được đại lượng chân quý linh thảo, tích lũy thâm hậu nội tình, cũng là bởi vì bỏ ra đại giới to lớn, luyện chế ra một kiện đỉnh giai pháp bảo. Cái này đỉnh giai pháp bảo tại toàn bộ Đông Hoa Châu đều rất có danh khí, gọi là Tử Hư Kiếm, cung phụng tại Tử Dương Tông tổ sư trong điện, trải qua lịch đại tông chủ ôn dưỡng bồi luyện, uy năng ngày càng làm sâu sắc. Tử Dương Tông đã từng cũng có không người kế tục thời điểm, nguyên anh tu sĩ truyền thừa đoạn tuyệt, lọt vào ngay lúc đó tề quốc các tông chấn ép. Cục diện nhất hiểm thời điểm, năm tên nguyên anh tu sĩ tề tụ Tử Dương sơn mạch, vây công Tử Dương Tông sân môn. Ngay tại khẩn yếu quan đầu này, Tử Dương Tông liên tục 3 tên kết đan hậu kỳ trưởng lão bùng cháy thần hồn, tuần tự chấp tử hư kiếm ngăn địch. Tại hộ tông đại trận gia trì phía dưới, lực bại 5 tên nguyên anh tu sĩ liên thủ, trọng thương trong đó 2 tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, chấn kinh tề quốc tu tiên giới. Sau trận chiến này, các tông liên quân thối lui, 30 năm sau, Tử Dương Tông một tên trưởng lão kết anh, một lần nữa cầm lại tề quốc đệ nhất đại tông danh hiệu. Đỉnh giai pháp bảo khủng bố như vậy, có thể bảo vệ một tông truyền thừa bất diệt. Mà không có đỉnh giai pháp bảo trấn áp khí vận tông môn, một khi nguyên anh tu sĩ truyền thừa đoạn tuyệt, cũng chỉ có thể như tứ quốc bình độ phái bình thường, chạy không khỏi bị diệt hạ tràng. Chuỗi này Tử Kim chủ y có tiềm lực tấn thăng làm đỉnh giai pháp bảo, cho dù cơ hội lại xa vời, cũng đủ làm cho một đám nguyên anh tu sĩ điên cuồng. Bất quá đỉnh giai pháp bảo cũng không phải không gì làm không được, nó uy năng quá mạnh, đại tu sĩ mới có thể tự nhiên vận dụng. Cho dù là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng vô pháp phát huy ra đỉnh giai pháp bảo toàn bộ uy năng, chỉ là so cao giai pháp bảo mạnh lên một chút. Cũng vô pháp trèo chống đỉnh giai pháp bảo tiêu hao, không ra nhất thời nửa khắc, liền sẽ hao hết chân nguyên. Chỉ có tại tông môn đại trận gia trì phía dưới, đỉnh giai pháp bảo mới có thể phát huy ra toàn bộ uy năng. Nguyên nhân chính là như vậy, Trần Nguyên mới dám cùng Độ Khôn đạo nhân giao thủ, để Lăng Vân phái chèn ép Tử Dương Tông. Độ Khôn đạo nhân tuyệt không dám đem Tử Hư kiếm mang ra tông môn, nếu không Trần Nguyên chỉ cần chờ đến hắn chân nguyên hao hết, lại đem Tử Hư kiếm cướp đoạt tới, Tử Dương Tông liền đã mất đi lập thân gốc rễ. Tử Kim chủ ý đưa tới hơn 10 người nguyên anh tu sĩ tranh đoạt, cuối cùng bị số 41 tu sĩ mua xuống, vì thế bỏ ra 3 bình nguyên anh sơ kỳ đan dược, 2 loại cực phẩm linh tài, 20 khối linh thạch cực phẩm kinh người đại giới. Đến tận đây Thiên Huyền hội đấu giá rốt cục hạ màn kết thúc, Mao Thảo ốc khẽ run lên, trên không trung vãng lai tung hành, trở về nguyên bản vị trí, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Vô hình trận mạc biến mất, Trần Nguyên đứng dậy, đi ra Mao Thảo ốc. Mặt khác nguyên anh tu sĩ cũng từ trong nhà lá đi ra, mỗi người đều là ánh mắt tiến tĩnh, căn bản nhìn không ra vừa rồi có phải hay không là từng mở miệng đấu giá, lại có hay không hảo ném thiên kim, mua kiện nào bảo vật. Có mấy đạo ánh mắt mang theo xem kỹ ý vị, rơi vào Trần Nguyên trên thân. Trần Nguyên cũng không để ý tới, cùng Đường Cửu công tử, Hà chân nhân, Tống Minh các loại chào sau, đi hướng bí cảnh lối ra. Hắn biết, những người này là hoài nghi hắn xuất ra kiếp lôi đan, đổi lấy 3 viên kim cương hạnh. Nhưng chỉ cần hắn không thừa nhận, những người này cũng chỉ có thể là hoài nghi. Trần Nguyên cất bước xuyên qua mông lung bạch quang cửa lớn, đi ra không gian bí cảnh. Bên cạnh hắn là Đường Cửu công tử cùng Hà chân nhân, Đường Cửu công tử tay cầm chiếc phiến, khóe miệng mỉm cười, thần thái tiêu sái, nhìn cũng không nhìn Lục Hành đưa tới túi chứa vật, trực tiếp thu vào. Lúc trước hắn luôn luôn thoải mái tùy tiện, gặp Trần Nguyên phong thái hơn người, liền đem hắn coi là tri kỷ, nhưng cũng không mở lời hỏi hội đấu giá sự tình. Hà chân nhân đối cứng mới hội đấu giá càng là ngậm miệng không nói. Trần Nguyên cũng không có nói về việc này, ở trên đấu giá hội mua vật gì, lại lấy ra loại nào bảo vật, là mỗi cá nhân bí ẩn, liền không ngất huyền tông cũng không dám để lộ ra đi. Lục Hành đứng tại bí cảnh cửa vào, cùng 3 người từng cái chào, giao cho mỗi người một cái túi chứa vật. Trần Nguyên thần thức đi vào tìm tòi, bên trong chứa 41 khối linh thạch cực phẩm, một khối ngũ hành sắt cùng dùng diễm cách một đổi lấy 3 loại thượng phẩm linh tài. Hà chân nhân cùng Đường Cửu công tử trong túi chứa vật, không biết lại chứa cái gì. Tại 3 người sau lưng, mặt khác nguyên anh tu sĩ từ Lục Hành trong tay tiếp nhận túi chứa vật, lái đột quang, có thể là bay về phía đón khách ngọn núi, có thể là trực tiếp rời đi Thiên Huyền Phương thị. Hà chân nhân hướng 2 người ôm quyền cúi đầu, lão phu còn có chút sự tình phải xử lý, cần lập tức chạy về tông môn, hai vị đạo hữu, xin từ biệt. Đạo hữu đi thong thả. Trần Nguyên đáp lễ lại. Đường Cửu công tử đảo ngược trong tay chiếc phiến, khóe miệng mỉm cười, ngày sau có rảnh sẽ cùng Hà đạo hữu đàm luận huyền luận đạo. Hà chân nhân gật đầu cười, đang muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên dừng một chút, ánh mắt khẽ ngẩng, nhìn về phía chân trời, ánh mắt sững sờ. Trần Nguyên cùng Đường Cửu công tử thấy thế, trong lòng hơi động, cũng xoay người sang chỗ khác, lần theo Hà chân nhân ánh mắt, nhìn về phía nơi xa. Chỉ gặp cao mấy ngàn trượng không trung, một đạo miểu viễn độn quang từ chân trời bay tới, mau lẹ giống như lưu tinh, từ trên không hồ nước lướt qua, thẳng đến Tiếu Nhạc Sơn mạch chỗ sâu mà đi. Trong độn quang là một tên lão giả râu tóc bạc trắng, thần tình nghiêm túc dị thường. Hắn tựa hồ đã nhận ra 3 người ánh mắt, cúi đầu nhìn thoáng qua, khẽ bước cằm, độn tốc đống nhiên gia tăng, biến mất tại Tiếu Nhạc Sơn mạch chỗ sâu. Trần Nguyên trong lòng run lên, nếu không phải Hà chân nhân nhắc nhở, hắn vậy mà không có chút nào phát giác. Nhưng liền xem như thấy được lão giả, hắn hay là nhìn không thấu tu vi của người này. Đường Cửu công tử càng là biến sắc, thu hồi trong tay chiếc phiến. Còn có mấy tên nguyên anh tu sĩ, cũng nhìn thấy đạo này đột quang, thần sắc biến ảo chập chờn, tựa hồ cũng nhận biết cái kia lão giả râu tóc bạc trắng. Trần Nguyên hơi nhướng mày, mở miệng hỏi, "Đường huynh, đây là người nào? Tựa hồ danh khí không nhỏ." Đường Cửu công tử thấp giọng nói, "Nếu là Đường Mộ không có nhìn lầm, người này chính là Thiên Huyền Tông thái thượng trưởng lão, Cố Tá." Trần Nguyên mục quang ngưng lại, hắn tự nhiên nghe nói qua Cố Tá vị này đại tu sĩ danh hiệu, chỉ là chưa bao giờ thấy qua. Hà chân nhân thu hồi ánh mắt, thần sắc ngưng trọng nói, "Đường đạo hữu nói không sai, người này chính là Cố Tá, theo lão phu biết, hắn đã sớm tiến về ma vực, trấn thủ huyết linh tông sân cửa, tại sao lại đột nhiên trở về Thiếu Nhạc Sơn mạch?" Trần Uyên nghe vậy, trong lòng hiện ra rất nhiều suy đoán, nhưng không có chút nào đầu mối. Hà chân nhân chau mày, "Thời buổi rối loạn a, lão phu muốn trở về sân môn, đem việc này bẩm báo cho trưởng môn chân nhân, hai vị đạo hữu, xin từ biệt." Hắn ôm quyền cúi đầu, không lại trì hoãn, lái đột quang, hướng Thiên Huyền Phượng thị bên ngoài bay đi. Trần Uyên cùng Đường Cửu công tử liếc nhau, trong mắt đều là ngưng trọng không thôi. lái đột quang, yên lặng bay về phía đón khách ngọn núi. Ở trên đường, Trần Uyên mở miệng nói, Đường huynh nhân mạch khá rộng, nhưng biết vị đạo hữu nào trong tay có bát cấp yêu đan. Đường Cửu công tử khẽ giật mình, lập tức nhớ tới uống rượu với nhau luận đạo lúc, Trần Uyên đã từng nói, hắn công pháp đặc thủ, cần bát cấp yêu đan tu luyện. Hắn nhẹ lay động chiếc phiến, suy tư một chút, nói ra, trong tay có bát cấp yêu đan đạo hữu, ta ngược lại thật ra biết hai cái, nhưng bọn hắn đối thủ bên trong yêu đan, đều là coi như chất bảo, chào giá không thấp, Trần huynh cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Trần Uyên ánh mắt sáng lên, chỉ cần không phải công phu sư tử ngoạn, tại hạ đều có thể tiếp nhận. Đường Cửu công tử nhẹ gật đầu, đã như vậy, chuyện này liền giao cho ta, vừa vận hội đấu giá kết thúc, khẳng định có không ít đồng đạo tay không mà về, tỉ mỉ chuẩn bị linh thạch bảo vật còn lưu tại trong tay. Trần huynh theo ta đi tham gia hai cái hội giao dịch, chỉ cần linh thạch cực phẩm đầy đủ, nhiều không nói, hai ba khỏa bắt cấp yêu đan cũng không thành vấn đề. Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, vậy liền đa tạ Đường huynh. Đây chính là hắn tại đấu giá hội sau khi kết thúc, vẫn như cũ lưu tại Thiên Huyền Phường thị nguyên nhân. Hội đấu giá bắt đầu trước, nguyên anh giữa các tu sĩ cũng sẽ tổ chức hội giao dịch, nhưng vì bảo tồn tài lực cạnh tranh, không ai sẽ đem bảo vật chân chính lấy ra. Hội đấu giá sau khi kết thúc, không ít tu sĩ trong tay vẫn như cũ tồn tại lấy vì hội đấu giá chuyên môn chuẩn bị bảo vật linh thạch, chính mình lại không dùng được. Lần tiếp theo hội đấu giá khoảng cách quá lâu, vì không chỉ hoãn tu luyện, bọn hắn liền sẽ tham gia hội giao dịch, đổi thành cần đan dược linh thạch, bảo vật linh tài. Trần Uyên từ biệt Đường Cựu công tử, trở lại độc phủ, còn chưa kịp ngồi xuống tu luyện, ngoài cửa liền truyền đến Tiêu Minh Viễn thanh âm, Trần đạo hữu nhưng tại. Tiêu Mỗ tới chơi. Trần Uyên trong lòng hơi động, đứng dậy đi ra ngoài, đem Tiêu Minh Viễn đón vào. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, Trần Uyên dâng lên linh trà, mỉm cười nói, tại hạ vừa vặn muốn bái thăm Tiêu đạo hữu, cùng đạo hữu nghiên cứu thảo luận một chút thể tu luyện tâm đắc. Tiêu Minh Viễn sững sờ, chợt cười nói, thể tu hiếm thấy, kết anh thể tu càng là lác đác không có mấy. Tiêu Mộ biết được Trần đạo hữu cũng là thể tu, trong lòng rất là vui vẻ, cảm giác sâu sắc đạo của ta không cô hai người giao lưu lên kinh nghiệm tu luyện, nhưng đối với riêng phần mình tu luyện công pháp đều là tránh. Thể tu tu luyện nhìn như đơn giản, chỉ cần cường hóa nhục thân liền có thể, nhưng như thế nào luyện hóa tôi thể linh đan, như thế nào rèn luyện nhục thân, như thế nào cùng người đấu pháp, đều có bí quyết ở bên trong. Nhân tộc nhục thân tiên thiên yếu đuối, kỳ thật cũng không thích hợp thể tu chi lộ. Luyện hóa tôi thể linh đan lúc, chỉ có thể hấp thu một nửa dư lực, muốn đem nhục thân cường hóa đến cùng giai yêu thú sánh ngang trình độ, độ khó cực cao. Chỉ là Trần Uyên có ngọc giác nơi tay, có thể dẫn chu thiên tinh thần chi lực rèn luyện thân thể. Cùng người đấu pháp cũng có thể lợi dụng sức mạnh chân linh, càng là không có địch thủ. Không cần phí hết tâm tư nghiên cứu những ngày bí quyết. Nhưng Tiêu Minh Viễn nói lên một chút rèn luyện thân thể hẻo lánh pháp môn, hay là để hắn mở rộng tầm mắt. Tỷ như ăn vào đặc thù linh đan, ngâm tại trong nham tương, lợi dụng địa hỏa chi lực, cường hóa nhục thân. Lại tỷ như tại ngày mưa giông lúc, tiềm nhập trong lôi vân, thông qua lôi thuộc tính bảo vật, dẫn thiên lôi quán thể, loại trừ nhục thân chỗ sâu tạp chất. Nhưng cử động lần này phong hiểm cực lớn, hơi không cẩn thận, chính là thân tử đạo tiêu. Nhất làm cho Trần Uyên cảm thấy hứng thú, là tiềm nhập trong biển sâu, lợi dụng to lớn để ép chi lực, cường hóa nhục thân, cùng lợi dụng vạn trượng hải uyên rèn luyện thân thể, có dị khúc đồng công chi diệu. Tôi thể linh dược khó tìm, Tiêu Minh Viễn vì cường hóa nhục thân, đem những này biện pháp cơ hồ tất cả đều thử một lần. Hắn nói đến hời hợt, nhưng Trần Uyên lại hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, hắn đã trải qua bao nhiêu gặp chắc trở, đã chịu bao nhiêu khổ sở, mới rốt cục kết anh thành công. Đây là bởi vì Hàng Tiên Sơn là tông môn cỡ lớn, nội tình thâm hậu, truyền thừa hoàn mỹ, những này thể tu pháp môn tất cả đều truyền thừa xuống tới. Nếu không Tiêu Minh Viễn căn bản không có khả năng chỉ dùng hơn 300 năm liền kết anh thành công. Từ Tiêu Minh Viễn giảng thuật bên trong, Trần Uyên không khó coi ra, hắn tu luyện công pháp khẳng định không phải yêu thần quyết. Tu luyện yêu thần quyết sau, có trên tu vi hạn, nhưng bởi vì thể nội có một viên yêu đan, có thể coi là bán yêu chi thể. Có thể hấp thu một hạt tôi thể linh đan hơn phân nửa dược lực, dùng thiên địa linh khí ôn dưỡng nhục thân hiệu quả, cũng mạnh hơn cùng giai thể tu chí ít gấp đôi. Kỳ Viễn Sơn đoạt xá mang nghiêm sau, chuẩn bị tôi thể linh đan số lượng có hạn, nhưng vẫn là tại ngắn ngủi trăm năm bên trong, tu luyện đến kết đan trung kỳ. Trần Uyên luyện hóa chân linh chi huyết thì tương đương với chân linh hậu duệ, có thể hoàn toàn hấp thu tôi thể dược lực của linh đan, dùng thiên địa linh khí ôn dưỡng nhục thân hiệu quả, càng là mấy lần tại tu luyện yêu thần quyết thể tu. Chỉ là hắn đã thành thói quen dùng chu thiên tinh thần chi lực rèn luyện thân thể, trước mắt dùng thiên địa linh khí cường hóa nhục thân tốc độ, còn không bằng đem thời gian dùng để ngồi xuống tu luyện, gia tăng tu vi. Hai người một mực nói đến đêm khuya, từ tu luyện tâm đắc nói đến tu tiên giới tin đồn thú vị chuyện địa. Trần Uyên còn ứng Tiêu Minh Viễn mời, 3 ngày sau đó, tham gia do Hàng Tiền Sơn một vị trưởng lão tổ chức hội giao dịch. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không hỏi Tiêu Minh Viễn vì sao tới chơi. Cuối cùng vẫn là Tiêu Minh Viễn nhịn không được, mở miệng hỏi, "Tiêu Mộ hôm nay đến đây, nhưng thật ra là có một chuyện muốn hỏi, cái kia ba viên kim cương hạnh, thế nhưng là Trần đạo hữu đổi đi. Cái kia ba viên kim cương hạnh không phải là bị Tiêu đạo hữu đổi đi rồi sao?" Trần Uyên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. "Trần đạo hữu đây là nghe người nào nói tới?" Tiêu Minh Viễn ngây mẩn cả người. Trần Uyên nhìn xem Tiêu Minh Viễn, ánh mắt ý vị thâm trường, dựa theo Trương trưởng lão lời nói, kiếp lôi kia đang cùng thiên nhiên lôi đàm đã tuyệt tích mấy ngàn năm, tu sĩ tầm thường khẳng định không bỏ ra nổi đến. Mà Hàng Tiên Sơn truyền thừa xa xưa, nội tình thâm hậu, cũng chỉ có Tiêu đạo hữu có thể xuất ra một hạt kiếp lôi đan, đổi lấy ngàn năm tôi thể linh thảo. Tiêu Minh Viễn dở khóc dở cười, Trần đạo hữu mặc muốn nói cười, người nào không biết, nguyên anh tam kiếp bên trong, âm hỏa kiếp, tâm ma kiếp đều có mưu lợi chi pháp, duy chỉ có cái này tiên lôi cước, tuân theo thiên đạo ý chí, nhất là khó khăn. Bản môn có mấy vị thuật luyện đan, thuật luyện khí cực kỳ tinh xảo kết đan trưởng lão, thọ nguyên gần, kết anh vô vọng, cũng là bởi vì phân tâm tại tu chân bách nghệ bên trên, bỏ bê tu luyện, chân nguyên không đủ tinh thuần hùng hậu, căn cơ không bền vững, không độ được thiên lôi kiếp. Nếu là bản môn thật có kiếp lôi đan, khẳng định sẽ trợ mấy vị này trưởng lão độ kiếp, để bản môn lại thêm một vị đại tông sư, mà không phải giao cho Tiêu Mỗ, chỉ vì đổi lấy ba viên kim cương hạnh. Trần Uyên trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nếu không phải Tiêu đạo hữu đổi đi kim cương hạnh, chẳng lẽ là Ma Nguyên Điện vị kia chớ nói bạn? Tiêu Minh Viễn nhìn chằm chằm Trần Uyên một chút, Tiêu Mỗ đã hỏi chớ nói bạn, nhưng hắn thể thốt phủ nhận. Tiêu Mỗ hiểu rõ người này, tính tình cuồng ngạo, nếu thật là hắn mua kim cương hạnh, chắc chắn sẽ không giấu giếm. Trần Uyên thần tình trầm xuống, Tiêu đạo hữu là hoài nghi tại hạ. Tiêu đạo hữu hẳn phải biết, gia sư chưa kết anh, nếu là thật sự có kiếp lôi đan, cũng sẽ lưu cho gia sư, mà không phải cầm tới trên đấu giá hội đổi lấy linh thảo. Tiêu Minh Viễn náy cười một tiếng, Trần đạo hữu nói quá lời, 2000 năm kim cương hạnh quá mức khó được, hay là ba viên cùng lúc xuất hiện. Tiêu Mỗ cố ý chuẩn bị một bình thiên hỏa dịch, hai khối phong lôi tinh, nhưng vẫn là thất bại tan tác mà quay trở về, trong lòng không cam lòng. Đông Hoa Châu thể tu chỉ có 3 người, Tiêu Mỗ mới đến tìm đạo bạn chứng thực, chỉ hy vọng có thể đổi lấy một viên kim cương hạnh, không còn ý gì khác. Nếu kim cương hạnh cũng không phải là đạo hữu đổi đi, là Tiêu Mỗ lô mang rồi, còn xin đạo hữu thứ tội. Hắn nói đến rất là chân thành tha thiết, Trần Nguyên thần tình hòa hoãn lại, thản nhiên nói, Tiêu đạo hữu mời trở về đi, tại hạ nhưng cầm không ra kiếp lôi đan bực này kỳ bảo. Theo ta được biết, kim cương hạnh cũng không phải là chỉ có thể dùng để rèn luyện thân thể, còn có mặt khác diệu dụng. Ở trên đấu giá hội đổi lấy kim cương hạnh người, có lẽ cũng không phải là thể tu. Tiêu Minh Viễn cho mày, đạo hữu nói có lý, tuyệt tích mấy ngàn năm kiếp lôi đan đột nhiên như thế, chỉ vì đổi lấy 3 viên kim cương hạnh, rất là kỳ quặc, trong đó tất có bí ẩn. Hắn lâm vào trong trầm tư, ánh mắt biến ảo chợt trợn, qua hồi lâu, mới đột nhiên bừng tỉnh. Hắn ngượng ngùng cười cười, ôm quyền cúi đầu, hôm nay có nhiều cái dậy, Tiêu Mô cáo tử. Chương 498, kinh biến chương 498, kinh biến Trần Uyên đem Tiêu Minh Viễn đưa ra chỗ ở, nhìn xem hắn ẩn vào trong rừng bóng lưng, mắt sáng lên, quay người trở lại trong viện, mở ra trận pháp. Hắn không biết lần giải thích này có thể hay không để cho Tiêu Minh Viễn tin tưởng, nhưng lại tuyệt sẽ không thừa nhận là chính mình đổi đi kim cương hạnh. Ba viên 2000 năm kim cương hạnh không tính là gì, nhưng có thể giảm xuống thiên lôi kiếp 3 thành uy lực kiếp lôi đan, cơ hồ có thể chống rông tạo nên một cái nguyên anh tu sĩ, giá trị to lớn, tuyệt không thể trước mặt người khác hiển lộ. Hắn biết mình trong tay không có thứ hai hạt kiếp lôi đan, nhưng người khác lại không nhất định sẽ tin tưởng. Nếu không phải bởi vì ma vực sự tình, Trần Uyên vô cùng cần thiết tăng thực lực lên, thậm chí sẽ không ở trên đấu giá hội đổi lấy 3 viên kim cương hạnh, để Thiên Huyền Tông biết được hắn có kiếp lôi đan. Nhưng hắn đã tại Trương trưởng lão trước mặt lấy ra 3 loại cực kỳ hiếm thấy cực phẩm linh tài, lại nhiều một hạt kiếp lôi đan, cũng không tính là gì. Mà lại đi qua xuất hiện ở trên trời huyền trên đấu giá hội bảo vật, so kiếp lôi đan cùng cực phẩm linh tài chân quý hơn cũng không phải không có, nhưng Thiên Huyền Tông đều không có ngấp nghé, cũng không có để lộ ra người bán thân phận. So với mấy món bảo vật, Thiên Huyền hội đấu giá kéo dài vạn năm biển chữ vàng không thể nghi ngờ càng có giá trị. Mấy ngày kế tiếp, Trần Uyên cùng Đường Cửu công tử, Tiêu Minh Viễn, Tống Minh đến Nguyên Môn Bành trưởng lão các loại người quen tham gia mấy lần hội giao dịch. Bành trưởng lão cùng phát giao tình không ít, Trần Uyên từng xin nhờ hắn sưu tập thượng phẩm linh tài, hai người cũng kết giao tình. Lần này hắn cũng tới Thiên Huyền Phường thị tham gia hội đấu giá. Tại đấu giá hội trước khi bắt đầu, Trần Uyên đã từng đến nhà bái phỏng. Hội đấu giá vừa kết thúc, Trần Uyên liền lại tìm tới cửa. Hắn kết anh thời gian quá ngắn, tại Đông Hoa Châu không có nhân mạch, Huyền Nguyên Tử lại đi ma vực, không cách nào dẫn hắn tiến vào Nguyên Anh tu sĩ vòng tròn. Trần Uyên liền nhận biết như thế mấy cái đồng đạo, cũng chỉ có thể thông qua bọn hắn tìm kiếm tham gia hội giao dịch cơ hội. Bành trưởng lão đối với Trần Uyên ấn tượng cũng là vô cùng tốt, lần trước chỉ là tại đồng môn giữa các trưởng lão đáp cầu rắc mối, liền đến tay 3 khối linh thạch cực phẩm, rất là kiếm lời một bút. Nhưng lần này chỉ là mang Trần Uyên đi tham gia hội giao dịch, hắn đương nhiên sẽ không thu lấy linh thạch. 5 ngày xuống tới, Trần Uyên hết thảy tham gia 4 lần hội giao dịch, thu hoạch tương đối khá. Trong tay hắn không thiếu linh thạch cực phẩm, tốn hao 24 khối linh thạch cực phẩm, mua 4 quả cấp 8 yêu đan. Lần này có hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ, biết được Trần Uyên công pháp đặc thù, cần cấp 8 yêu đan tu luyện. Bất quá thể tu vốn là hi thiếu, công pháp càng là thiên kỳ bách quái. Có không ít thể tu công pháp đều cùng yêu thú có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Trần Uyên cần yêu đan tu luyện cũng không đủ là lạ. Mỗi lần trên giao dịch hội, Trần Uyên đều sẽ cầu mua thiên mộng tinh, cựu sắc người, kinh ve dịch 3 loại thượng phẩm linh tài, phần lớn thời gian đều không người đáp lại. Nhưng ở cùng Tống Minh, Đường Cửu công tử cùng một chỗ tham gia lần thứ 3 hội giao dịch bên trong, một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ lấy ra một khối thiên mộng tinh, Trần Uyên hảo ném 6 khối linh thạch cực phẩm, đem nó bỏ vào trong túi. Cùng Bành trưởng lão cùng một chỗ tham gia lần thứ 4 hội giao dịch bên trong, Trần Uyên tiếp tục cầu mua cựu sắc người, kinh ve dịch cùng cấp 8 yêu đan, lại không thu hoạch được một hạt nào. Mặt khác nguyên anh tu sĩ xuất ra bảo vật, cũng trở về đến hội đấu giá trước đó tiêu chuẩn. Mấy ngày kế tiếp, lưu tại Thiên Huyền Phường thị nguyên anh tu sĩ đều tham gia không ít hội đấu giá, bảo vật trong tay phần lớn đều đổi ra ngoài. Trần Uyên thất vọng sau khi xuất ra 2 khối linh thạch cực phẩm, đổi lấy một vỏ linh tiểu. Hội giao dịch sau khi kết thúc, Trần Uyên mời Đường Cửu công tử gặp nhau, đàm luận huyền luận đạo, đem cái này đàn cứ gọi là yêu nguyệt linh tiểu uống sạch bách. Hai người hứng tận mà tán, Trần Uyên trở lại trong phòng tu luyện, luyện hóa linh tiểu bên trong ẩn chứa linh khí, tu vi có chút tăng trưởng một tia. Hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì tu luyện cơ hội, linh tiểu bên trong ẩn chứa linh khí mặc dù mỏng manh, nhưng so thiên địa linh khí hay là nồng nặc rất nhiều, không có khả năng lãng phí. Nhưng ngay lúc Trần Uyên muốn rời khỏi Thiên Huyền Phường thị lúc, Lục Hành đột nhiên đến nhà bái phỏng, bên người còn đi theo Hạ Chân Nhân. Sắc mặt hai người có chút khó coi, trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, bước chân vội vàng đi vào chính đường. Trần Uyên gặp hai người cùng nhau mà đến, trong lòng nghi hoặc, không hiểu nhớ tới vội vàng chạy về Sơn Môn đại tu sĩ Cố Tá. Hắn hỏi, hai vị đạo hữu lần này đến đây, không biết có chuyện gì. Lục Hành nhìn Hà Chân Nhân một chút, Hà Chân Nhân đạo, quý phái Cố trưởng lão là kinh nghiệm bản thân người, hay là xin mời Lục đạo hữu nói đi. Lục Hành nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Trần Uyên, thần sắc nghiêm nghị, can hệ trọng đại, Lục Mỗ liền không quân cái nút. Nửa tháng trước, cửu đại tông môn hợp lực, tập hợp đủ 4 tên đại tu sĩ, 2 tên trận pháp đại tông sư, 30 tên nguyên anh tu sĩ, xâm nhập ma vực, xóa đi ma khí chi nguyên, lại bị ma vật vây khốn, không rõ sống chết. Chỉ có bản tông Cố trưởng lão cùng 4 tên nguyên anh tu sĩ may mắn đào thoát, Cố trưởng lão tự mình trở về sân môn, xin mời trưởng môn chân nhân rời núi, đi ma vực, cứu viện các tông đạo hữu. Lục Mỗ phụng trưởng môn chân nhân chi mệnh, chuyên tới để mời Trần đạo hữu cùng nhau đi ma vực trợ quyền. Lời nói này như là đất bằng kinh lôi, dù là Trần Uyên tâm tính trầm ổn, cũng là sắc mặt đại biến, 4 tên đại tu sĩ liên thủ, cũng thất thủ tại trong ma vực. Lục Hành thán đạo, ma vật số lượng đông đảo, thần thông quỷ dị, mà lại hung hãn không sợ chết, đột nhiên dễ ra, các phái đạo hữu kiệt lực chống cự, cũng không phải đối thủ. Hà chân nhân thần sắc trầm thống, bản tông trưởng môn chân nhân, cũng thất thủ tại trong ma vực, cũng may hắn bản mệnh nguyên đang chưa tắt, tính mệnh không ngại, nhưng lại mang xuống, liền không nói được rồi. Trần Uyên trong lòng run lên, chợt nhớ tới một sự kiện, truy vấn, cái kia 28 tên thất thủ ma vực nguyên anh tu sĩ đều có người nào? Bản phái trưởng môn chân nhân có mạnh khỏe hay không? Lục Hành trường thán một tiếng, quý phái Huyền Nguyên tử đạo hữu, tính cả Tử Dương tông độ Thanh đạo nhân, Vạn Thú Sơn Lang đạo hữu, Uy Nguyên tông Bạch đạo hữu, toàn bộ thất thủ ma vực, không rõ sống chết. Không chỉ có như vậy, bản phái Chu trưởng lão, Đông Hoa Châu đệ nhất trận pháp đại tông sư, cũng bị ma vật vây khốn. Hai đạo thượng cổ đại trận đều là đi qua Chu trưởng lão cải tiến đằng sau, vừa rồi bố trí xuống, nếu là không đem hắn cứu ra, đến tiếp sau ma vực lại có biến hóa, sợ rằng sẽ không cách nào ngăn chặn. Trần Uyên trong lòng cảm giác nặng nề, hắn không muốn nhìn thấy nhất cục diện hay là phát sinh. Hắn hít sâu một hơi, rốt cục tỉnh táo lại, trầm giọng nói, đạo hưu có thể đem chuyện đã xảy ra nói rõ chi tiết bên trên một lần, cái kia ma vực nội bộ đến cùng ra sao tình hình. Lục Hành nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra, may mắn mà có đạo hưu trong tay cái kia một bát u lan nước, tại bản tông Chu trưởng lao chủ trì phía dưới, tập cửu đại tông môn chi lực bố trí xuống cải tiến đằng sau trời quân đại trận, rốt cục ngăn chặn lại ma khí quyết tán, ma vực cũng ổn định lại. Trải qua các tông hợp nghị, quyết định tiến vào ma vực, tìm tới ma khí chi nguyên, tìm cơ hội đem nó xóa đi, tiêu trừ lần này ma vực nguy hiểm. Nhưng ma vực chỗ sâu tình hình không rõ, cẩn thận lý do, chuyến này do 4 tên đại tu sĩ dẫn đội. Theo thứ tự là bản tông Cố trưởng lão, Ma Nguyên Điện Long Điện chủ, Âm Xương Cốt Cửa Hồng Môn chủ, Bạch Hạc Tông Vi Tông chủ, còn có 2 tên trận pháp đại tông sư, 30 tên nguyên anh tu sĩ tùy hành. Ở trên trời miền hội đấu giá bắt đầu 3 ngày trước, các phái đạo hưu tiến vào ma vực, mới đầu cực kỳ thuận lợi, ven đường gặp ma vật không nhiều, thực lực cũng chỉ có nguyên anh sơ kỳ, đều bị nhẹ nhõm diệt sát. Chỉ dùng 1 ngày thời gian, bọn hắn liền tiến vào ma vực chỗ sâu, tìm được ma khí chi nguyên. Lục Hành đốn một chút, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nói ra, nhưng ngay lúc bọn hắn tới gần ma khí chi nguyên lúc, đột nhiên có vô số ma vật xung ra, có thể so với nguyên anh tu sĩ cấp 7 cùng cấp 8 ma vật, liền có 7-80 đầu, còn có 6 đầu cấp 9 ma vật, thực lực chỉ là so đại tu sĩ yếu hơn một đường, đem chư vị đồng đạo bao bọc vây quanh. Trần Uyên hơi nhướng mày, nhìn thoáng qua Hà chân nhân, theo tại hạ biết, ma vật mặc dù hung hãn không sợ chết, nhưng không có linh trí. Mặc dù số lượng nhiều một chút, nhưng ở 4 tên đại tu sĩ dẫn đầu xuống, chỉ cần không cùng ma vật chiến đấu, hẳn là có thể giết ra khỏi chủng vây mới đối. Từ khi biết được ma vực sự tình sau, hắn liền không có thiếu hướng Hà chân nhân tìm hiểu ma vực tình hình. Hà chân nhân chưa từng đi ma vực, nhưng lại từ đồng môn trưởng lão trong miệng nghe nói qua ma vực sự tình, để Trần Uyên đối với ma vực cũng có một chút hiểu rõ. Lục Hành thần sắc ngưng trọng nói, đây cũng là chỗ quỷ dị, ma vực chỗ sâu những ma vật này cũng không có linh trí, nhưng lại biết được bao vây tấn công chi đạo. Cái kia 6 đầu cấp 9 ma vật quấn lấy 4 tên đại tu sĩ, còn lại 7-80 đầu nguyên anh ma vật liên thủ, ngăn trở 32 vị nguyên anh tu sĩ. Còn có vô số đê giai ma vật, hung hãn không sợ chết xông lên, chư vị đồng đạo rất nhanh liền không chống nổi, có 3 tên thực lực yếu kém nguyên anh đồng đạo, tuần tự chết đi. 4 tên đại tu sĩ lập tức xuất lĩnh mặt khác nguyên anh tu sĩ phá vây, nhưng bị ma vật liều chết ngăn lại, thậm chí không tiếp tự bảo thân thể. Chư vị đồng đạo thủ đoạn ra hết, nhưng căn bản là không có cách đột phá ma vật phòng tuyến, vọt tới ma vật cũng càng ngày càng nhiều, cơ hội vô cùng vô tận. Mắt thấy phá vây không thành, Long Điện chủ cấp tốc làm ra quyết đoán, toàn lực đả thông một con đường sống, đưa Cố trưởng lão cùng Chu trưởng lão phá vây, hướng trưởng môn chân nhân xin giúp đỡ, cũng là vì củng cố hai đạo đại trận, phòng ngừa ma vật xông ra ma vực, hỏa loạn Đông Hoa. Nhưng Chu trưởng lão cự tuyệt nghị này, chủ động lưu lại, bố trí trận pháp, trợ các phái đồng đạo ngăn trở ma vật tiến công, chờ cứu viện. Cố trưởng lão cùng mặt khác mấy vị đồng đạo liên thủ phá vây, tại cái khác đồng đạo liều chết chặn đánh bên dưới, rốt cục trốn thoát, ngựa không dừng vó trở về sân môn, đem việc này bẩm báo cho trưởng môn chân nhân. Trần Uyên trong lòng thất kinh, chỉ là từ Lục Hành tự thuật bên trong, liền có thể nghe ra những cái kia nguyên anh tu sĩ đối mặt cục diện đến cỡ nào hung hiểm. Nhưng hắn nhưng không có mất đi tỉnh táo, hỏi, hội đấu giá kết thúc ngày đó, Cố đạo hữu liền quay trở về Thiếu Nhạc sơn mạch, tại hạ cùng với Hà đạo hữu, Đường đạo hữu, Tống đạo hữu tận mắt nhìn thấy. Vì sao thời gian qua đi mấy ngày, hai vị đạo hưu mới đến tìm tại hạ? Lục Hành giải thích nói, 3 tên đại tu sĩ, 25 vị đồng đạo thất thủ ma vực, can hệ trọng đại, không thể tự tiện làm việc. Trưởng môn chân nhân biết được việc này sau, lập tức phái người mời đến Hàng Tiên Sơn sở trưởng môn thương nghị việc này. Trước đó 2 ngày, trưởng môn chân nhân cùng sở trưởng môn rốt cục quyết định mời các phái nguyên anh tu sĩ cùng tán tu đồng đạo tiến về ma vực, cứu ra bị nhốt các phái đạo hưu, xóa đi ma khí chi nguyên, trừ khử hòa này. Hà chân nhân thở dài, lần này theo Thiên Huyền Tông Cố trưởng lao phá vây mà ra 4 vị đạo hưu bên trong, có bản tông Vũ Văn trưởng lão, đến Nguyên Môn La đạo hữu, Huyết Linh Tông, Tiêu Linh Tử đạo hữu, Tề Quốc Thiên Cương Kiếm Tông thân trưởng môn. Lão phu về tông đằng sau, biết được trưởng môn chân nhân thất thủ ma vực, lập tức cùng chư vị trưởng lão thương nghị việc này, sau đó trở lại Thiếu Nhạc Sơn mạch. Đạo Huyền trưởng môn cùng Hàng Tiên Sơn Sở tông chủ làm ra quyết định sau, lão phu liền lập tức cùng Lục đạo hữu tới bái phòng đạo hữu. Lục Hành lại nói tứ đại Huyền tông trưởng lão đã tiến đến bái phòng các phái đồng đạo, không quá 3 ngày, Đông Hoa Châu Nguyên Anh tu sĩ đều sẽ biết được ma vực sự tình. Trong ma vực linh khí suy vi, không tốt bổ sung chân nguyên, Trần đạo hữu thực lực bất phàm, lại là thể tu, am hiểu đánh lâu, chính là ma vật khắc tinh. Cho nên Lục Mỗ mới cùng Hà đạo hữu cùng nhau mà đến, mời đạo hữu cộng đồng tiến về ma vực, cứu ra các phái đạo hữu. Trần Uyên nghe vậy, mặt lộ vẻ do dự, trầm mặc không nói, dường như có chút khó mà làm ra quyết đoán. Lục Hành thấy thế, lại bổ sung, đạo hữu yên tâm, tứ đại huyền tông sẽ không để cho đạo hữu không công xuất lực. Lục Mỗ nghe nói, đạo hữu cần cấp 8 yêu đan cùng cựu sắc ngươi, kinh ve dịch hai loại linh tài, bản tông đúng lúc có một bình kinh ve dịch. Chỉ cần đạo hữu nguyện ý xuất thủ, Lục Mỗ lập tức đem bình này kinh ve dịch hai tay dâng lên, đồng thời đưa cho đạo hữu một viên cấp 8 yêu đan. Trần Uyên trầm ngâm một hồi, hay là mặt lộ vẻ khó xử, việc này quan hệ trọng đại, tại hạ cần cân nhắc 3 ngày, lại cho hai vị đạo hữu trả lời chắc chắn. Lục Hành hơi nhướng mày, hiện tại tình thế khẩn cấp, tuy nói có bản phái Chu trưởng lao bố trí xuống trận pháp, chống cự ma vật, nhưng người nào cũng không biết, bọn hắn có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Mà lưu thủ tại ma vực bên ngoài các phái đạo hữu, lại cần điều tiết khống chế đại trận linh khí, không cách nào rời đi. 10 ngày sau, bản phái trưởng môn chân nhân, Hàng Tiên Sơn sở trưởng môn, Huyết Linh Tông Yến tông chủ, liền muốn xuất lĩnh Nguyên Anh đồng đạo, tiến vào ma vực. Ta còn muốn đi mời đạo hữu khác, còn xin đạo hữu mau chóng làm ra quyết đoán, ta cũng tốt bẩm báo trưởng môn chân nhân. Trần Uyên nghe vậy, hai mắt nhíu lại thản nhiên nói, đã như vậy, cái kia Trần Mỗ hiện tại liền có thể nói cho Lục đạo hữu đáp án, tại hạ sẽ không tiến về ma vực, hai vị đạo hữu mời trở về đi. Hà chân nhân ngạc nhiên nói, đạo hữu liền không muốn cứu ra Huyền Nguyên tử đạo hữu? Trần Uyên thở dài một tiếng, tại hạ làm sao không muốn cứu xuất trưởng cửa chân nhân, nhưng trưởng môn chân nhân hiện tại thất thủ ma vực, bản phái chỉ có tại hạ một tên Nguyên Anh tu sĩ, gánh vác tông môn truyền thừa trách nhiệm, thực sự không dám mạo hiểm. Hà chân nhân thần sắc lạnh xuống, lần này tiến vào ma vực, có 3 tên đại tu sĩ dẫn đội, mà ma vật mạnh hơn, cũng không phải vô cùng vô tận. Cho dù bọn chúng khốn trụ 3 tên đại tu sĩ, cũng chỉ là vùng vây dây chết mà thôi, tập cửu đại tông môn chi lực, có sợ gì chi? Lục Hành cũng quên ngủ, Trần đạo hữu hay là suy nghĩ thêm một chút đi, kinh ve dịch tuy nói chỉ là thượng đẳng linh tài, nhưng lại cực kỳ hiếm thấy, trừ bản tông bên ngoài, đạo hữu chỉ sợ cũng không còn cách nào tìm tới bình thứ hai. Trần Uyên thản nhiên nói, hai vị đạo hữu không cần lại quên, kinh ve dịch tuy tốt, nhưng lại không kịp bản phái truyền thừa bậc nhất. Tại hạ đoạn đi độ Khôn đạo nhân một tay, bản phái mấy năm qua này lại nhiều lần chèn ép Tử Dương Tông, kết thủ kết toán từ sâu. Nếu là ở bên dưới cũng bất hạnh thất thủ ma vực, bản phái ngay lập tức sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Tại hạ không dám đưa tông môn an nguy tại không để ý, chính là trưởng môn chân nhân biết tại hạ quyết định, chỉ sợ cũng sẽ không phản đối. Hà chân nhân cười lạnh một tiếng, Trần đạo hữu đại công vô tư, một lòng vì tông môn cân nhắc, lao phu bội phục, cáo tử. Nói đi, hắn đứng dậy, phẩy tay áo bỏ đi. Hà chân nhân cùng Huyền Nguyên tử tương giao tâm đầu ý hợp, Trần Uyên nói đến lại có đạo lý, chỉ cần không đi ma vực cứu Huyền Nguyên tử, hắn cũng sẽ không tán đồng. Lục Hành lắc đầu, đứng dậy, có chút chắc tay, Trần đạo hữu tâm hệ tông môn, Lục Mộ cũng không tốt lại quên, cáo tử. Trần Uyên đứng dậy đáp lễ lại, hai vị đạo hữu đi thong thả không tiễn. Chương 499, cơ hội chương 499, cơ hội Trần Uyên ngồi ngay ngắn bất động, đưa mắt nhìn Hà chân nhân nổi giận đùng đùng rời đi, Lục Hành ở bên thấp giọng khuyên bảo, thân ảnh biến mất tại cửa viện bên ngoài. Đợi hai người rời đi về sau, Trần Uyên đợi một hồi, vừa rồi đứng dậy, đi ra đình viện. Hắn đi vào chân núi một tòa lầu nhỏ, đem động phủ lệnh bài trả lại cho kết đan chủ sự, lội qua một quyển, bay khỏi đón khách ngọn núi, hướng Thiên Huyền Phượng thị bên ngoài bay đi. Hắn thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, độ tốc cực nhanh, phi độn thời điểm, tản ra thần thức, cẩn thận lưu ý lấy quanh người 200 dặm bên trong tất cả tình hình. Ma vực vậy mà xuất hiện bực này biến cố, 3 tên đại tu sĩ, hơn 20 tên nguyên anh tu sĩ thất thủ trong đó, nguy cơ sớm tối. Lục Hành cùng Hà chân nhân hôm nay mời hắn đi ma vực trợ quyền, cho ra điều kiện cũng rất là phong phú, còn có 3 tên đại tu sĩ dẫn đội, nhưng trong ma vực như vậy nguy hiểm, Trần Uyên Hà có thể đáp ứng? Ma vực quỷ dị phi thường, ngay cả thần thông quảng đại cổ tu sĩ đều không thể đem nó tiêu diệt, chỉ có thể phong ấn, ai cũng không biết bên trong đến cùng ẩn giấu đi thứ gì. Trần Uyên sinh tính cẩn thận, bảo mệnh là bên trên, chỉ là một bình kinh ve dịch cùng một viên cấp 8 yêu đan, còn chưa đủ lấy để hắn động tâm. Không có cựu khúc cắt bảng, coi như gom góp mặt khác tất cả linh tài, cũng vô pháp tu bổ thượng cổ truyền thống trận. Hà chân nhân còn chuyển ra Huyền Nguyên tử, Trần Uyên càng là không có chút gợn sóng nào. Hắn chưa bao giờ thấy qua Huyền Nguyên tử, càng sẽ không vì cứu hắn một mạng, mạo hiểm tiến vào trong ma vực. Chơi sập xuống có cái cao đỉnh lấy, cựu đại tông môn vì xóa đi ma khí chi nguyên, cứu ra bị nhốt nguyên anh tu sĩ, khẳng định sẽ tận hết sức lực, không thiếu hắn cái này một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Việc cấp bách là cầm trong tay 3 viên kim cương hạnh, 5 viên cấp 8 yêu đan luyện thành đan dược, cường hóa nhục thân, tăng cao tu vi. Nếu là ma vực hủy đi, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, hắn có thể lưu tại Đông Hoa Châu an tâm tu luyện. Coi như không thể hủy đi ma vực, ma khí quyết tán cũng không phải một sớm một chiều sự tình, Đông Hoa Châu sẽ không lập tức linh khí khô kiệt. Hắn còn có thời gian tìm kiếm cựu khúc cắt vàng, cho dù cựu khúc cắt vàng thật tuyệt tích, Đông Hoa Châu chưa hẳn liền không có cái thứ hai thượng cổ truyền thống trận, cũng chưa chắc không có những biện pháp khác rời đi Đông Hoa Châu. Vô luận như thế nào, Trần Uyên cũng sẽ không đi trong ma vực mạo hiểm, chi viện cứu những cái kia không liên quan gì nguyên anh tu sĩ, cũng không sợ chết ma vật đã sinh đã tử. hắn tăng tốc độ tốc, hướng Tề quốc bay đi. Trên đại địa khói lửa nổi lên bốn phía, không biết là nước nào lưu dân cùng quan quân chém giết cùng một chỗ. Trên bầu trời mây trắng ung dung, quan sát phía dưới giết chóc, thưởng thức phàm nhân ngắn ngủi trong cuộc đời vũ dũng, xảo trá cùng nhát gan. Thiếu Nhạc sơn mạch, Thiên Huyền tông sơn môn. Một đạo độn quang phi lai, rơi vào một tòa 2000 trượng ngọn núi đỉnh, hiện ra lục hành thân ảnh. Thiên Huyền tông trong sơn môn, hùng phong san sát, quán thông cửu trùng, lượn lờ lấy tầng tầng mây mù. Đứng tại chân núi nhìn lên, một chút trông không đến đỉnh núi, nguy nga sừng sững, chiều dương mọc lên ở phương đông lúc, kim quang về xuống, muôn hình bạc trạng. Thiên Huyền tông sơn môn chỉ có hai tòa 2000 trượng trở lên ngọn núi, cũng là linh mạch nồng nặc nhất chi địa. Mặt khác một tòa Thái Huyền phong, là Thiên Huyền tông trưởng môn đạo huyền chân nhân nơi đặt độc phủ. Mà cái này một tòa Thanh Huyền phong, thì là Thiên Huyền tông một vị khác đại tu sĩ, Cố Tá trưởng lão độc phủ. Lục Hành đi vào đỉnh núi ngoài độc phủ, một cái nằm tại ngoài cửa đá lão hổ đứng dậy, một mực cung kính ép xuống cái cổ, bắp thịt quần quần thân thể chăm chú co lại thành một đoàn, run hung hồn tiếng nói nói một tiếng Lục trưởng lão, sau đó quay người đi vào độc phủ. Lục Hành chắp tay đứng ở ngoài cửa chờ đợi, lão hổ này là Cố Tá dưới trướng cấp 7 linh thú, chuyên đi thông bẩm chi trách. Hổ ngươi giả uy, lão hổ này ở trên trời Huyền tông đệ tử cấp thấp trước mặt uy phong lẫm liệt, thử lấy dài vài thốn răng nanh, hàn quang tiệp tiệm, thanh âm hùng hồn mang theo trầm thấp chấn vang, để cho người ta đầu váng mắt hoa, khá là hổ khiếu sơn lâm khí thế. Nhưng đối mặt Thiên Huyền tông trưởng lão, nó liền không có mảy may như thế, so một con mèo còn muốn dịu dàng ngoan ngoãn. Không bao lâu, lão hổ liền rón rén đi ra, cái đuôi to dài dính sát, ép xuống thân thể, to như chuông đồng trong mắt hổ lộ ra một tia linh động. Lục trưởng lão, lao ra cho mời. Lục Hành khẽ bước cằm, từ giới tử hoàn bên trong tiện tay lấy ra một viên 300 năm linh quả, ném cho lão hổ, cất bước đi vào độc phủ. Lão hổ đại hỉ, duỗi ra hai cái tráng kiện hổ trưởng, một phát bắt được linh quả, động tác đặc biệt nhu hòa, móng vuốt cũng nuốt ở đệm thịt bên trong, sợ đem linh quả bắt hỏng. Nhỏ cảm ơn Lục lao ra. Lão hổ hưng phấn mà nói một câu. Thanh âm có chút lớn, hùng hồn trầm thấp, nhưng không có một tia hổ khiếu uy thế. Thế gian lão hổ thích ăn thịt, tu tiên giới lão hổ càng ưa thích ăn trái cây. Tốt nhất là ngàn năm linh thảo, ăn đến càng là say xương ngon lành. Linh mạch dựa vào địa mạch, vì tốt hơn hấp thu linh khí, tu sĩ động phủ đều xây dựng vào trong núi, nguyên anh tu sĩ động phủ càng là xâm nhập lòng núi. Lục Hành trải qua một đầu dài mười mấy trượng rộng thùng thình thông đạo, đi vào một gian sảnh đá. Trong sảnh bày biện đơn giản một mạc, Cố Tá ngồi tại bàn đá đối diện, thản nhiên nói, "Lục sư đệ mời ngồi." "Cố sư minh." Lục Hành chắp tay thi lễ, vẩy lên bà táo trước, ngồi tại Cố Tá đối diện, thân thể thẳng tắp. Hắn cùng Cố Tá cùng là trưởng lão chủ, nhưng trưởng lão cùng trưởng lão khác nhau rất lớn. Cố Tá là đại tu sĩ, gần như chỉ ở trưởng môn chân nhân phía dưới, tuổi tác thậm chí so trưởng môn chân nhân cao hơn một chút, tư lịch thâm hậu, uy vọng cực nặng, hắn năm đó kết anh lúc, Lục Hành thậm chí còn không có xuất sinh. Cố Tá hỏi, "Hôm nay có bao nhiêu nguyên anh tu sĩ nguyện ý tiến về ma vực?" Lục Hành đáp, "Tổng cộng có 7 người, ta hôm nay hết thảy bái phòng 8 tên đồng đạo, không phải thụ tứ đại huyền tông khống chế, đến nữa, chính là cùng bị nhốt tu sĩ liên quan cực sâu, nhưng có một người cự tuyệt." Cố Tá hơi nhướng mày, "Thế nhưng là người này đối với ngươi mở ra điều kiện không hài lòng." Lục Hành giải thích nói, "Người này tên là Trần Uyên, là Tề Quốc Lăng Vân phái thái thượng trưởng lão, đang tìm kinh ve dịch, hữu sắc ngươi hai loại thượng phẩm vật liệu cùng cấp 8 yêu đan. Ta đáp ứng cho hắn một bình kinh ve dịch cùng một viên cấp 8 yêu đan, nhưng hắn vẫn là không có đáp ứng, hắn đem Trần Uyên cự tuyệt tiến về ma vực lý do giản yếu nói một lần." Cố Tá mi đầu thư triển khai, khẽ bước cằm, "Tử Dương tông cùng Lăng Vân phái ở giữa thù hận, ta cũng có chỗ nghe thấy. Huyền Nguyên tử sinh tử chưa biết, cái này Trần Uyên nếu là lại thất thủ ma vực, Lăng Vân phái khó thoát một kiếp." Lục Hành than nhẹ một tiếng, "Chỉ tiếc cái này Trần Uyên là thể tu, thực lực bất phàm, vừa mới trở về tông môn, liền đoạn đi độ Khôn đạo nhân một tay. Nếu là hắn nguyện ý đi ma vực, đối phó ma vật lúc, hẳn là có thể nhẹ nhõm không ít." Cố Tá nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, người này còn có như vậy cố sự. Lục Hành thấy thế, đem Trần Uyên trở về Lăng Vân phái đằng sau kinh lịch, cùng xuất ra ba loại cực phẩm linh tài, đưa lên hội đấu giá sự tình, nói rõ chi tiết một lần. Cố Tá cúi đầu suy tư một lát, chậm rãi ngẩng đầu lên, nói cho Trần Uyên, Bạch Hạc tông vi tông chủ trong tay, có một hồ lâu cựu khúc cát vàng. Nếu là hắn chịu đi ma vực, cứu ra vi tông chủ sau, lão phu nguyện ý từ đó giật dây, cho hắn một cái đổi lấy cựu khúc cát vàng cơ hội. Chương 500, chuyển ý chương 500, chuyển ý tại một cái tinh quang sáng chói đêm khuya, Trần Uyên lặng yên về tới Lăng Vân phái sơn môn. Khoảng cách lần trước tinh quang quán thể, vừa lúc đi qua thời gian một tháng. Hắn rơi vào Bạch Vân phong bên trên, xuất ra ngọc giác, quang trụ màu bạc giáng lâm, chu thiên tinh thần chi lực rèn luyện bản thân, 50 hơi thở đằng sau, vừa rồi biến mất. Trần Uyên đem quang mang thu lại ngọc giác một lần nữa thu nhập thể nội không gian, trải nghiệm lấy tăng cường mấy phần nhục thân cùng lực lượng, tiến vào trong đạo phủ, ngồi xuống tu luyện, khôi phục chân nguyên. Mỗi một lần tinh quang quán thể, đều để hắn nhịn không được trong lòng tán thưởng. Hắn đã đột phá cấp 9 bình cảnh, nhưng chu thiên tinh thần chi lực đối với nhục thân cường hóa cũng theo đó tăng lên, phản phất vĩnh viễn không có hạn mức cao nhất. 50 hơi thở tinh quang quán thể, còn kém rất rất xa một gốc ngàn năm tôi thể linh thảo đối với nhục thân cường hóa, nhưng lại liên tục không ngừng, hơn xa bất kỳ linh dược gì. Ngày thứ hai, Trần Uyên chân nguyên còn chưa khôi phục, nhưng hắn chủ động dừng lại tu luyện, để hiểu sao gọi ra Cắt Tề, để hắn đi Nguyên Minh Điện xem xét Huyền Nguyên Tử bản mệnh nguyên đăng. Ra Cắt Tề nghe nói lời ấy, không khỏi trong lòng giật mình, coi là Huyền Nguyên Tử xuất hiện biến cố gì. Hắn lập tức chạy tới Nguyên Minh Điện, lại phát hiện Huyền Nguyên Tử bản mệnh nguyên đăng hoàn hảo không chút tổn hại, mới thở dài một hơi. Nhưng hắn vẫn là không yên lòng, lập tức trở về Bạch Vân phòng, hỏi thăm sự tình ngọn nguồn. Trần Uyên đương nhiên sẽ không đem Huyền Nguyên Tử thất thủ ma vực tin tức nói ra, nếu không chắc chắn gây nên Lăng Vân phái khủng hoảng. Huyền Nguyên Tử che chở Lăng Vân phái hơn 500 năm, đức cao vọng trọng, uy vọng chi sâu, tại phía xa Trần Uyên phía trên. Hán bộ kia lấy tông môn làm trọng lý do thoái thác, có thể qua loa tắc trách Hà chân nhân cùng Lục Hành, nhưng tuyệt đối không cách nào thuyết phục Lăng Vân phái kết đan trưởng lão. Nếu không phải Huyền Nguyên tử rời tông trước đó, đem chính mình bản mệnh nguyên đăng bảo tồn lại, chỉ ra cắt đề mới có thể xem xét, hắn thậm chí sẽ không đem việc này để lộ ra đến, đã sớm tự hành tra xét. Gia Cắt trưởng lão chớ buồn, trưởng môn chân nhân bình yên vô sự, chỉ là hắn tiến nhập một cái không gian trong bí cảnh, bản mệnh nguyên đăng khả năng chịu ảnh hưởng, đối mặt rất lo lắng Gia Cắt đề, Trần Uyên nói ra sớm đã nghĩ kỹ lý do, qua loa đi qua. Gia Cắt đề còn muốn tiếp tục truy vấn không gian bí cảnh sự tình, nhưng ở Trần Uyên hơi có vẻ đạm mạc dưới con mắt, vẫn là đem nói nuốt trở vào. Trần Uyên lời nói xoay chuyển, trước dừng lại đối với Tử Dương Tông chèn ép, phân phó, để trong môn tu sĩ cẩn thận làm việc, không thể dẫn xuất không phải là, nếu không nghiêm trị không tha. Gia Cắt Tề sửng sốt một chút, từ khi Trần Uyên trở về tông môn, Lăng Vân phái đối với Tử Dương Tông liền chiếm hết thượng phòng, tình thế một mảnh tốt đẹp, chính là thừa thắng xông lên thời điểm. Nhưng Trần Uyên hạ lệnh, hắn không dám không nghe theo, chỉ có thể cùng kính đáp ứng. Chư Cắt Khải Mục bên trong nghi hoặc, không có trốn qua Trần Uyên ánh mắt, nhưng hắn không có làm ra giải thích quá nhiều, lại căn dặn Gia Cắt Tề đề phòng kỹ hơn, cẩn thủ sân môn, phường thị, linh quáng rất nhiều yếu điểm. Hắn cự tuyệt Hà chân nhân cùng Lục Hành mời, Lăng Vân phái cũng liền đã mất đi Bạch Hạc Tông che chở, mà Tử Dương Tông có Hàng Tiên Sơn duy trì, có lẽ sẽ sinh ra sự cố. Đương nhiên, ba tiên đại tu sĩ, hơn 20 người nguyên anh tu sĩ bị nhốt ma vực, tứ đại huyền tông hẳn là hoàn mỹ nhúng tay Tử Dương Tông cùng Lăng Vân phái tranh chấp. Nhưng tâm phòng bị người không thể không, coi như chỉ có một phần vạn khả năng, cũng không thể có mảy may chủ quan. Gia Cắt Tề sau khi rời đi, Trần Uyên cũng đi ra độc phủ, lái đột quang, đi vào luyện đan cát, khai lò luyện đan. Chỉ có tăng cường thực lực, tăng cao tu vi, mới có thể lấy bất biến ứng và biến. Lục đạo hưu nói là, chỉ cần tại hạ nguyện ý tiến về ma vực, cứu ra vi tông chủ sau, cố trưởng lão nguyện ý cho tại hạ một cái đổi lấy cựu khúc cắt vàng cơ hội. Trần Uyên nhìn xem trước mặt Lục Hành, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ba ngày trước đó, hắn tiến vào địa hỏa điện chỗ sâu nhất thạch thất, vừa mới đem ba loại phụ dược tinh luyện thành linh dịch, chuẩn bị tinh luyện ngàn năm long lân quả. Lục Hành liền đến nhà bái phòng. Hắn không thể không xuất quan nên đón, ba bình tinh thuần linh dịch cũng theo đó hết hiệu lực. Cũng may ngàn năm long lân quả còn không có đầu nhập lò luyện đan, ba loại phụ dược chỉ là 800 năm linh thảo, phế đi cũng liền phế đi. Nếu không liền xem như cố tá tự mình đến thăm, hắn cũng sẽ không rời đi thạch thất nửa bước. Lục Hành cười nói, không sai, cố sư minh nghe nói đạo hữu sự tình sau, đối với đạo hưu tán thưởng không thôi. Hắn phải biết bạn cần cựu khúc cắt vàng, vừa bạn vi tông chủ trong tay có một hồ lô, nguyện ý vì đạo hưu giật dây. Trừ cái đó ra, trước đây Lục Mỗ nói qua kinh ve dịch cùng cấp 8 yêu đan vẫn như cũ giữ lời. Chỉ cần đạo hưu nguyện ý tiến vào ma vực, hai thứ bảo vật này lập tức hai tay dâng lên. Bất quá cựu khúc cắt vàng quá mức chân quý, lại là tại vi tông chủ trong tay, liền cần đạo hưu tự hành cùng vi tông chủ thương nghị. Trần Uyên hơi nhướng mày, trong lòng rất là khó xử. Lục Hành mở ra điều kiện này, để hắn không khỏi có chút dao động. Cựu sát ngươi mặc dù hiếm thấy, nhưng cuối cùng chỉ là một loại thượng phẩm linh tài, chỉ cần chịu dụng tâm nghĩ, không khó tìm tới. Nếu như có thể từ vi tông chủ trong tay đổi lấy cựu khúc cắt vàng, Thiên Huyền Tông lấy thêm ra một bình kinh ve dịch, là hắn có thể gom góp tu bổ thượng cổ truyền tống trận linh tài. Nhưng hắn sở dĩ muốn tu bổ lại thượng cổ truyền tống trận, trở lại cựu Tiên Châu, chính là không muốn cuốn vào ma vực sự tình. Hết lần này tới lần khác vi tông chủ bị vây ở trong ma vực, cần trước tiến vào trong ma vực, đem hắn cứu ra, còn chưa nhất định có thể đổi được cựu khúc cắt vàng. Vạn nhất vi tông chủ chết tại trong ma vực, cũng hoặc là cựu khúc cắt vàng đối với hắn có tác dụng lớn, không nguyện ý đổi cho Trần Uyên, liền uổng phí công phu. Đây chính là đại tu sĩ, ai biết hắn đối mặt chính mình cái này nguyên anh sơ kỳ tu sĩ sẽ là loại thái độ nào. Nhìn thấy Trần Uyên mặt lộ vẻ khó xử, Lục Hành tiếp tục khuyên nhủ, Trần đạo hữu yên tâm, cố sư minh cùng vi tông chủ là mấy trăm năm giao tình, cựu khúc cắt vàng mặc dù chân quý, nhưng vi tông chủ tu luyện cũng không phải là thổ hành công pháp, chỉ cần cố sư minh mở miệng, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Trần Uyên cúi đầu suy tư một hồi, rốt cục ngẩng đầu lên, ôm quyền cúi đầu, nhờ có cố đạo hữu ưu ái, tại hạ dám không xuất lực, nguyện theo quý tông tiến vào ma vực, tiêu sát ma vật, cứu ra các phái đạo hữu. Lục Hành diện lộ vui mừng, đến Trần đạo hữu tương trợ, lần này ma vực chi hành, lại có thể tăng thêm mấy phần tự tin. Trần Uyên trong lòng hơi động, mỉm cười nói, tại hạ kết anh không lâu, chỉ là có mấy phần man lực mà thôi, cố đạo hữu đối với tại hạ vì sao coi trọng như thế? Lục Hành giải thích nói, đạo hữu hẳn phải biết, ma vật thực lực mặc dù không kém, nhưng dù sao không có linh trí, thủ đoạn đơn nhất, đối phó, kỳ thật độ khó không lớn. Nhưng ma vực bài xích thiên địa linh khí, tràn ngập chân ma chi khí, chúng ta tu sĩ chính đạo tiến vào bên trong, cần chống cự ma khí ăn mòn, còn khó có thể bổ sung chân nguyên. Chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, đơn giản là chuẩn bị thêm một chút linh thạch cực phẩm, dù sao ma vực chỉ có mấy vạn dặm lớn nhỏ, đối với chúng ta nguyên anh tu sĩ tới nói, mấy ngày bên trong liền có thể vượt qua, chân nguyên tiêu hao cực kỳ bé nhỏ. Nhưng lần trước các tông đồng đạo xâm nhập ma vực, gặp phải ma vật số lượng vượt qua tưởng tượng, nhất là đê giai ma vật, cơ hồ vô cùng vô tận, hung hãn không sợ chết, so phệ linh kiến khó đối phó hơn. Cựu đại tông môn hấp thụ giáo huấn, lần này lại nhập ma vực, Hàng Tiên Sơn Tiêu đạo hữu, Ma Nguyên Điện chớ nói bạn đều sẽ tùy hành. Đạo hữu cũng là thể tu, lục thân cường hành, nhất bền lâu chiến, chính là những này đê giai ma vật khắc tinh. Trần Uyên giật mình, hắn trước đây đã từ đâu chân nhân trong miệng hiểu rõ đến ma vực tình hình, biết trong ma vực tràn ngập thuần chính chân ma chi khí, nhưng cũng không phải là không có thiên địa linh khí, chỉ là mỏng manh một chút. Nhưng hắn hôm nay mới biết, trong ma vực ma vật số lượng, vậy mà để nguyên anh tu sĩ cũng cảm thấy khó giải quyết, cần thể tu đối phó. Cái này khiến hắn yên tâm không ít, cựu đại tông môn chỉ là để hắn làm một cái khổ lực, không cần đối phó những cái kia cao giai ma vật, phong hiểm liền nhỏ đi rất nhiều. Trần Uyên nếu đáp ứng tiến về ma vực, Lục Hành cũng là không chút nào tiếc rẻ, sớm đem một bình kinh ve dịch cùng một viên cấp 8 yêu đan giao cho hắn. Mặt khác tiến vào ma vực tu sĩ, đều là sau đó lần nữa đến thủ lao. Nhưng Trần Uyên muốn nhất cửu khúc cát vàng, còn tại Vi tông chủ trong tay, hai thứ đồ này sớm giao cho hắn cũng là không sao. Lục Hành trước khi rời đi, còn nói cho Trần Uyên một tin tức tốt, Độ Khôn đạo nhân cũng sẽ tiến vào ma vực, hắn không cần lo lắng rời đi Tề Quốc sau, Tử Dương tông tiến hành phản công. Trần Uyên càng thêm yên tâm, tự mình đem Lục Hành đưa ra tông môn, trở lại đạo phủ, ngồi xuống điều tức. Trần Uyên ngày mai sẽ trực tiếp tiến về Huyết Linh Tông sân môn, nơi đó khoảng cách trong ma vực tâm khoảng cách gần nhất, có Huyết Linh Tông tông chủ, đại tu sĩ Yến Trương trấn thủ, vững như thành đồng. Các tông tu sĩ sẽ ở nơi đó tụ hợp, lại tiến vào ma vực. Mà liên tại Trần Uyên chuẩn bị lên đường thời khắc, Gia Cát Tề lại mang cho hắn một tin tức tốt, Trừ Quang Khai đạt được cựu sắc ngươi tin tức. Trần Uyên đại hỉ, hỏi thăm sự tình ngọn nguồn. Cựu sắc ngươi là một loại thời đại thượng cổ thường gặp bảy trận linh tài, nhưng bây giờ cực kỳ hiếm thấy. Hắn trước đây để Lăng Vân phái tu sĩ sưu tập linh tài, chỉ là rơi xuống một viên nhạn tử, không nghĩ tới thật có thể có thu hoạch. Nhưng Gia Cát Tề lại là mặt lộ vẻ khó xử, đem chuyện đã xảy ra nói rõ chi tiết một lần. Nguyên lai đoàn này cựu sắc ngươi tại Quy Nguyên Tông trong tay, Quy Nguyên Tông đóng giữ Ngọc Dương Sơn khoáng mạch một vị trận pháp tông sư, tại trong phường thị nhặt nhạnh chỗ tốt một đoàn cựu sắc ngươi, ngày trước cùng bạn bè gặp nhau lúc, nói ra việc này, làm khoe khoang, truyền vào Trừ Quang Khai trong hai. Mặc dù Quy Nguyên Tông Ngọc Dương Sơn khoáng mạch số định mức bị đoạt đi, nhưng Tử Dương Tông còn có một thành số định mức, trong môn nó lại thiếu khuyết trận pháp tông sư, liền để Quy Nguyên Tông tu sĩ đóng giữ khoáng mạch, điều tiết khống chế trận pháp. Trần Uyên hơi nhướng mày, Quy Nguyên Tông duy Tử Dương Tông như thiên lôi sai đầu đánh đó, tuyệt sẽ không cùng Lăng Vân phái làm giao dịch. Đương nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, phân phó nói, liên hệ với huynh, để hắn ra mặt, từ Quy Nguyên Tông đổi lấy đoàn này cựu sắc ngươi. Gia Cát Tề cũng kịp phản ứng, lúc này đáp ứng. Trần Uyên để Lăng Vân phái tu sĩ tìm kiếm linh tài sự tình, trong môn đệ tử phần lớn cũng biết. Nhưng mấy loại cực kỳ hiếm thấy linh tài, chỉ có kết đan trưởng lao mới hiểu, do đối huynh ra mặt đổi lấy, sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Trần Uyên xuất ra hai khối linh thạch cực phẩm, giao cho Gia Cát Tề, mệnh hắn giao cho đối huynh. Cựu sắc ngươi mặc dù hiếm thấy, nhưng công dụng chật hẹp, chỉ có thể dùng để luyện chế trận bàn. Mà lấy cựu sắc ngươi làm tài liệu trận bàn, phương pháp luyện chế phần lớn đã thất truyền, cho nên nó giá cả cũng không tính cao, hai khối linh thạch cực phẩm đủ để mua xuống. Căn dặn Gia Cát Tề mau chóng làm thỏa đáng việc này sau, Trần Uyên lặng yên rời đi Lăng Vân phái sân môn, hướng phương bắc bay đi. Kinh ve dịch đã tới tay, đới huynh lại mua bên dưới cựu sắc ngươi, chỉ thiếu cựu khúc cắt vàng một loại linh tài, liền có thể tu bổ lại thượng cổ truyền tống trận. Lần này tiến vào ma vực, mặc dù có chút phong hiểm, nhưng hắn chỉ cần đối phó đê giai ma vật, cao giai ma vật tự có đại tu sĩ cùng tứ đại huyền tông trưởng lao ứng đối, chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Khâm Quốc, huyết mãng sơn mạch. Một đạo độn quang từ chân trời mà đến, bỗng nhiên dừng lại, hiện ra Trần Uyên thân ảnh. Nơi này chính là Huyết Linh Tông sơn môn chỗ, hắn nhìn trước mắt phảng phất đem thiên địa chia cắt thành hai nửa trận mạc, thần sắc nghiêm trọng. Tại trận mạc đằng sau, đen kịt ma khí quay cuồng mãnh liệt, quán thông vân tiêu, tạo thành một mảnh ma khí chi hải, không ngừng đánh thẳng vào trận mạc. Một cái thân lưng đầu gấu quái điểu đột nhiên từ trong ma khí thoát ra, khí tức cùng cấp 6 yêu thú phản phất. Quái điểu hai mắt đỏ như máu, lan lộn người khoác tạp nhạp lông vũ màu đen, mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng bén nhọn rít gào gọi, vùi đầu hung hăng đâm vào trận mạc phía trên. Trận mạc lù lù bất động, chỉ là hiện lên một vòng bi quang. Quái điểu thê lương giống to, bay ngược mà ra, bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt thanh quang. Lông vũ màu đen im ắng tan rã, tựa như rơi vào trong liệt hỏa giấy tuyên, chỉ chốc lát liền hóa thành một đoàn tro tàn, bị ma khí nuốt hết. Sau một khắc, một đám thân lưng đầu gấu quái điểu từ trong ma khí xung ra, hung ác đâm vào trận mạc bên trên, huyết hồng hai mắt lộ ra hung tàn khát máu chi ý, không chút nào đem sinh tử của mình để ở trong lòng. Đây chính là ma vật, không có chút nào linh trí, chỉ biết giết chóc. Trần Uyên nhìn chằm chằm bọn này quái điểu một chút, chậm rãi độn quang hạ xuống. Một đạo độn quang từ đằng xa bay tới, tại Trần Uyên trước mặt dừng lại, hiện ra một người trung niên tu sĩ thân ảnh. Hắn đánh giá Trần Uyên một phen, lại phát hiện nhìn không thấu Trần Uyên tu vi, trong lòng thất kinh, chắp tay nói, vị đạo hữu này đến ta Huyết Linh Tông sân môn, cần làm chuyện gì? Trần Uyên đáp lễ lại, tại hạ Tề Quốc Lăng Vân phái thái thượng trưởng lão Trần Uyên, ứng Thiên Huyền Tông Lục Hành Lục đạo hữu mời, đến đây cứu viện các tông bị nhốt đạo hữu. Hắn tại ngoài trăm dặm liền đã nhận ra tu sĩ trung niên tồn tại, một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, treo ở trong trời cao, xác nhận tại giám sát tu sĩ ngoại lai. Nhưng Trần Uyên thần thức so với hắn mạnh hơn, hắn cũng không có phát hiện Trần Uyên tồn tại, thẳng đến Trần Uyên chủ động hiện lộ thân hình. Tu sĩ trung niên nghe vậy, thần sắc có chút mất tự nhiên, nguyên lai là Trần đạo hữu, tại hạ Huyết Linh Tông Vưu Đồng Quang, đạo hữu xin mời đi theo ta. Huyết Linh Tông đã từng xâm chiếm Tề Quốc cương vực trăm năm, hơn 20 năm trước vừa rồi rút lui, biết được Trần Uyên là Tề Quốc tu sĩ, hắn khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Trần Uyên đối với cái này lại cũng không để ý, hắn đi theo tu sĩ trung niên sau lưng, đội quang hạ xuống. Huyết Linh Tông sơn môn không có trận pháp thủ hộ, nơi này tụ tập hơn 10 người nguyên anh tu sĩ, còn có đại tu sĩ tọa trấn, căn bản không cần trận pháp thủ hộ. Chỉ có nguyên anh tu sĩ tại sơn môn bên ngoài ngày đêm tuần sát, đã là phòng bị có ma vật xông ra trận mạc, cũng là phòng ngừa không biết nội tình nguyên anh tu sĩ tới gần. Tại ở ngoài ngàn dặm, còn có tu sĩ kết đan cùng tu sĩ trúc cơ tuần tra, để phòng tu sĩ cấp thấp tiếp cận ma vực, đem việc này lan rộng ra ngoài. Trần Uyên cùng tu sĩ trung niên rơi xuống huyết mãng trong dãy núi, nơi này đã biến thành một chỗ trận pháp khổng lồ, linh khí không ngừng kích động. Mỗi một tòa sơn phòng đều dựng nên lấy cao khoảng một trượng rưỡi trận kỳ, ngưng tụ thành các loại của sáng, ước chừng mấy trượng phẩm chất, thẳng vào vân tiêu, tụ hợp vào trận mạc bên trong. Hai người tới một tòa mấy trăm trượng núi thấp đỉnh núi, đi vào một tòa lầu cát. Một tên kết đan trung kỳ tu sĩ tiến lên đón, tất cung tất kính, tại Vưu Đồng Quang phân phó bên dưới, là Trần Nguyên an bài một tòa độc phủ. Tại ma vực bài trừ phong cấm sau, ngũ đại ma tông kết đan trở xuống tu sĩ đều đã rút lui, chỉ có kết đan trưởng lão lưu tại bên trong sân môn, thờ Nguyên Anh tu sĩ điều khiển. Chương 501, gặp lại Liêu Phàm đã có 28 năm, chưa từng nhìn thấy mặt trời mọc. Hắn chậm rãi đi ra độc phủ, nhìn nơi xa thẳng vào trọng tiêu trận mạc, cùng trận mạc lật ra sau lăn không ngớt, phản phất có sinh mệnh lực bình thường ma khí, trong lòng không hiểu đã tuôn ra một tia bực bội. Hắn lái đột quang, bay về phía sư tôn Tiêu Linh Tử chỗ độc phủ. Trận mạc cao tới vạn trượng, so Đông Hoa Châu cao nhất Hỏa Lao Sơn còn cao hơn 6000 trượng. Không trung vạn trượng trận gió mãnh liệt, có thể ma diệt ma khí, nếu không trận mạc sẽ còn cao hơn. Tuyệt không thể để ma khí tiêu tán đi ra, đây là cựu đại tông môn chung nhận thức, liền ngay cả ỷ lại ma khí tu luyện ma tu cũng là như thế. Tại ma vực vừa mới bắt đầu khuyết trương thời điểm, Liễu Phàm vẫn chỉ là một người trúc cơ trung kỳ tu sĩ, cũng không biết việc này. Hắn chỉ biết là vốn chỉ là ngẫu nhiên có ma khí tản mát linh khư sơn mạch, đột nhiên toát ra rất nhiều tinh thuần ma khí, dẫn tới ngũ đại ma tông ngươi tranh ta đoạt, thậm chí nhắc lên một trận đại chiến. Liễu Phàm lúc đó còn không có bị Tiêu Linh Tử thu làm đệ tử, cũng đi linh khư sơn mạch tranh đoạt qua ma khí. Hắn khuất nhục ma nguyên điện, hợp hoan tông, âm xương cốt môn tinh anh đệ tử, bị phụ trách chiến sự Tiêu Linh Tử nhìn chúng, thu làm đệ tử thân truyền, cũng trở thành huyết linh tông đệ tử chân truyền, đầu ngọn gió nhất thời có 102. Nhưng rất nhanh, sự tình bắt đầu trở nên không được bình thường. Ma vực quyết trương phạm vi càng lúc càng lớn, tản mát ra ma khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tinh thuần. Cái này vốn là một chuyện tốt, ma tu cần ma khí tu luyện thần thông, tăng cao tu vi, ma vực càng lớn, ma khí càng nhiều, ngũ đại ma tông lấy được chỗ tốt cũng liền càng lớn. Nhưng ma vực quyết trương tốc độ quá nhanh, trong vòng 10 năm, liền từ nguyên bản trăm dặm lớn nhỏ, quyết trương đến vạn dặm phương viên, mà lại ma vực chỗ đi qua, thôn vệ linh khí, ăn mòn sinh linh, đem tu sĩ, yêu tộc, phàm nhân, giả thú toàn bộ biến thành không có linh trí, chỉ biết giết chóc ma vật, cho các tông tu sĩ mang đến tổn thất không nhỏ. Liêu Phàm cùng ma vật giao thủ qua, hắn tự xưng là cùng giai vô địch, chưa từng có địch thủ, nhưng đối mặt ma vật lại có một loại cảm giác bất lực. Ma vật căn bản không quan tâm sinh tử, đều là thành quần kết đội, bị ma khí ăn mòn sau, thần thông quỷ dị mà cường hãn, rất khó đối phó. Có rất nhiều tu sĩ trúc cơ chết tại ma vật trong tay, rất nhanh, huyết linh tông liền không để cho tu sĩ trúc cơ đối phó ma vật. Liêu Phàm trở lại sơn môn, tinh tâm tu luyện, không đến thời gian mấy năm, đột phá hậu kỳ bình cảnh, tu luyện đến giả đan cảnh giới. Hắn trở thành đệ tử chân truyền sau, trong môn phát hạ rất nhiều tu luyện đan dược, Tiêu Linh Tử đối với hắn cũng là cực kỳ chiếu cố, căn bản không thiếu tài nguyên tu luyện. Tại trong ma vực ngày đêm cùng ma khí làm bạn, cùng ma vật giao thủ, lại để cho hắn đối với ma đạo kiến giải sâu hơn rất nhiều, xem bình cảnh như không. Không chỉ có là hắn, chỉ cần đi vào ma vực tu sĩ, tu vi tốc độ tăng lên đều cực nhanh. Liêu Phàm vừa mới xuất quan, trưởng môn chân nhân liền phát hạ dụ lệnh, ngũ đại ma tông ngưng chiến, liên thủ xâm nhập phương Nam Trư Quốc cương vực. Liêu Phàm đại là không hiểu, vì sao để đó trong ma vực tinh thuần ma khí không đi sưu tập, ngược lại đi đối phó tu sĩ chính đạo. Hắn dùng cái này sự tình hỏi thăm Tiêu Linh Tử, Tiêu Linh Tử lại là huy mạc như thâm, còn để Liêu Phàm tiềm nhập võ quốc, tìm kiếm kết đan linh vật, đây là đối với hắn một khảo nghiệm. Liêu Phàm chỉ có thể đáp ứng, cùng đồng môn cùng một chỗ, tiềm nhập võ quốc bên trong, hỏa loạn tu tiên giới. Về sau hắn mới biết được, tại hắn bế quan trong vài năm, ma vực lại khuyết trương một vạn dặm. Ma Nguyên Điện một tên nguyên anh tu sĩ, từ thượng cổ điện tịch bên trong tìm được thượng cổ tu sĩ phong ấn ma vực ghi chép. Ngũ đại ma tông thế mới biết, ma vực khuyết trương không phải ma đạo tu sĩ cơ duyên, mà là một trận đại kiếp. Ma tu cũng là tu sĩ, linh khí mới là căn bản. Cùng lúc đó, ngũ đại ma tông linh mạch bắt đầu một chút xíu suy vi xuống dưới. Ma vực tiếp tục khuyết trương, ma khí tản mát, thôn vệ thiên địa linh khí, làm phong ấn đại trận trận cơ, năm cái linh mạch cỡ lớn đứng núi chịu sào. Ngũ đại ma tông rốt cục luống cuống, linh mạch là một tông căn cơ, không có linh mạch cỡ lớn, ngũ đại ma tông cũng muốn tan thành mây khói. Bọn hắn nghĩ hết thể biện pháp, muốn ngăn chặn ma khí tiêu tán, lại đều không thể thành công. Cũng may ma vực không tiếp tục khuyết trương xuống dưới, duy trì lấy phương viên 2 vạn dặm lớn nhỏ. Nhưng cứ thế mãi, năm cái linh mạch cỡ lớn hay là sẽ ở ma khí ăn mòn phía dưới, hoàn toàn khô kiệt. Ngũ đại ma tông lúc này mới làm ra một cái quyết định, xâm chiếm chính đạo cương vực, trước đoạt đến mấy đầu linh mạch cỡ trung, để phòng vạn nhất. Bởi vì ma vực thai hoàng ẩm, bọn hắn không dám cùng tứ đại huyền tông khai chiến, đưa ra mấy món trọng bảo, đổi lấy tứ đại huyền tông nội bộ. Liêu Phàm hiện tại cũng không biết cái kia mấy món trọng bảo là cái gì, liền ngay cả Tiêu Linh Tử cũng không biết, chỉ có cựu đại tông môn trưởng môn vừa rồi biết được. Tứ đại huyền tông nhận lấy bảo vật, đúng hẹn nội bộ, ngũ đại ma tông thuận lợi bị diệt năm nước, đoạt đến mười mấy đầu linh mạch cỡ trung, có một con đường lùi. Liêu Phàm đã là tu sĩ kết đan, đi theo Tiêu Linh Tử lưu tại Tề Quốc. Huyết Linh Tông thực lực so Hợp Hoan Tông muốn mạnh hơn không ít, được chia Tử Dương Tông, Lăng Vân Phái, Uy Nguyên Tông linh mạch, Hợp Hoan Tông thì là đạt được Thiên Cương Kiếm Tông, Vạn Thú Sơn, Minh Âm Cốc linh mạch, phải kém hơn một chút. Liêu Phàm không có đi linh khí nồng nặc nhất Tử Dương Sơn mạch, mà là chủ động lựa chọn linh khí muốn mỏng manh một chút Lăng Vân Sơn mạch. Hắn vĩnh viễn quên không được Lăng Vân Phái cái kia ngụy vô định, không, hẳn là Trần Nguyên mới đối. Liêu Phàm thiên tư dị bẩm, từ đạp vào con đường tu luyện, liền xuôi gió xuôi nước, tu sĩ cùng giai bên trong, hắn hữu địch thủ. Duy chỉ cái này Trần Nguyên, để hắn bị thiệt lớn, thậm chí kém chút chết ở đây trong tay người. Một hạng trung tông môn xuất thân trúc cơ trung kỳ tu sĩ, lại có thể tại trong đấu pháp cùng hắn cân sức ngang tài, Liêu Phàm thâm cho là đủ. Về sau tiến vào Vấn Thiên bí cảnh, Khánh Du chân nhân để lại bảo vật, cũng bị người này cùng cái kia Dư Thanh phân đi hơn phân nửa, Liễu Phàm đối với hắn hận ý càng sâu. Kết đan đằng sau, Liễu Phàm cố ý tìm kiếm Trần Uyên tung tích, nhưng lại khắp nơi tìm không được. Mặc dù hắn là Huyết Linh Tông đệ tử chân truyền, nhưng tu sĩ kết đan tài nguyên tu luyện kém xa trước đó như thế rồi rào. Tiêu Linh Tử càng là gần như không quản không để ý, để Liễu Phàm tự mình tu luyện, một kiện pháp bảo đều không có ban thưởng, chỉ nói sẽ vì hắn tìm kiếm kết anh linh vật. Liễu Phàm biết, Tiêu Linh Tử cần chính là một cái nguyên anh đệ tử, tăng lên trong môn địa vị, kết đan tu vi còn thiếu rất nhiều. Dưới loại tình huống này, hắn càng thêm nóng mắt Trần Uyên từ Vấn Thiên Bí cảnh lấy đi bảo vật. Liễu Phàm lúc này còn không biết Trần Uyên thân phận chân thật, chỉ biết là hắn gọi là Ngụy Vô Định. Hắn đi vào Đãng Ma Sa Mạc tiền tuyến, mấy lần tham gia cùng Tề Quốc Lục Tông đại chiến. Nhưng Lục Tông phái ra tu sĩ trúc cơ bên trong, đều không có Trần Uyên thân ảnh. Hắn lại thông qua Huyết Linh Tông chôn ở Lăng Vân phái bên trong ám tuyến, tìm hiểu Ngụy Vô Định tin tức, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Chậm rãi, Liễu Phàm từ bỏ tìm kiếm Trần Uyên ý nghĩ. Có lẽ hắn một mực đợi tại Lăng Vân phái trong sân môn, chưa bao giờ rời đi nửa bước. Có lẽ hắn đã phản bội tông môn, thoát đi Lăng Vân phái. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy, theo chiến sự bất lợi, Tề Quốc Lục Tông có không ít đệ tử thoát đi Tề Quốc. So sánh bị tông môn truy kích và tiêu diệt, bọn hắn càng e ngại cùng Ma Tông tu sĩ chém giết. Bất quá loại đệ tử này chung quy là số ít, chỉ cần là tu sĩ trúc cơ, liền sẽ trong tông môn lưu lại bản mệnh nguyên đăng, tông môn có thể thuận bản mệnh nguyên đăng tìm kiếm tung tích dấu vết. Chỉ là làm như vậy cần bỏ ra cái giá không nhỏ, Tề Quốc Lục Tông muốn nên chiến hai đại Ma Tông, không dành quan tâm chuyện khác. Những đệ tử này thoát đi tông môn trước đó, cũng sẽ tìm kiếm nghị cách phá hư bản mệnh nguyên đăng. Tại Liễu Phàm nghĩ đến, Trần Uyên từ Vân Thiên trong bí cảnh đạt được nhiều như vậy bảo vật cùng linh thảo, có thể một mực tu luyện tới kết đan, rất có thể đã thoát đi Tề Quốc. Hắn chỉ có thể đem Trần Uyên ghi ở trong lòng, các loại chiến sự kết thúc về sau, lại nghĩ biện pháp tìm kiếm người này. Nhưng ngoài dự liệu chính là, tại cùng Tề Quốc Lục Tông trong quyết chiến, hắn vậy mà phát hiện Trần Uyên tung tích. Người này dĩ nhiên thẳng đến mang theo mặt nạ cùng người tranh đấu, chẳng trách mình mấy lần tham gia đại trận, đều khắp nơi tìm không đến. Nhưng hắn lại tự tìm đường chết, thi triển ra loại kia có thể hóa thân thanh đồng cự nhân thể tu bí thuật, để Liễu Phàm lại không lo nghĩ, ngang nhiên xuất thủ. Hắn biết, Trần Uyên cùng mình là một loại người, tuyệt sẽ không đem tới tay cơ duyên giao cho người khác. Từ Vấn Thiên trong bí cảnh có được bảo vật, nhất định trả lưu tại Trần Uyên trong tay. Liễu Phàm tự mình xuất thủ, Trần Uyên tự nhiên chỉ có thể vội vàng thoát thân. Nhưng để Liễu Phàm kinh ngạc chính là, Trần Uyên lúc này đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi, ngắn ngủi thời gian mấy năm, hắn liền đã đột phá hậu kỳ bình cảnh. Cái này khiến Liễu Phàm đối với Trần Uyên sát cơ càng nặng, thể tu thực lực vốn là cường hãn, Trần Uyên tu là tiến cảnh thậm chí nhanh hơn hắn, người này tuyệt không thể lưu. Nhưng để Liễu Phàm tức giận là, cái kia Lăng Vân phái trưởng lão Vương Hiển lại một mực tại dây dưa hắn, mắt thấy Trần Uyên liền muốn chạy ra ngoài. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có tu sĩ kết đan đối với Trần Uyên xuất thủ, Liễu Phàm còn nhận biết người này, đúng là Tử Dương Tông kết đan hậu kỳ trưởng lão Kỳ Viễn Sơn. Tu vi của người này thâm hậu, cay độc dị thường, tại Tề Quốc tu sĩ kết đan bên trong rất có danh khí. Liễu Phàm mừng thầm trong lòng, Trần Uyên lại còn trêu chọc người này, lần này chắc chắn mất mạng nơi này. Nhưng ngay sau đó lại có tu sĩ kết đan xuất thủ, đỡ được Kỳ Viễn Sơn, để Trần Uyên chạy thoát. Liễu Phàm cũng nhận biết người này, Lăng Vân phái kết đan hậu kỳ tu sĩ Kim Lạc Hành, thực lực rất là không tầm thường, thậm chí ngay cả Tiêu Linh Tử đều tán qua hai câu. Trong lòng của hắn suy nghĩ, đem việc này ghi ở trong lòng, trở lại cùng Vương Hiển hung hăng đấu một trận, cuối cùng lại là bất phân thắng bại. Huyết Linh Tông thần thông quỷ dị phi thường, nhưng Vương Hiển kết đan gần 200 năm, tu vi càng thêm thâm hậu, kiếm tu thần thông cay độc sắc bén, Liễu Phàm cũng không chiếm được lợi lộc gì. Nhưng hai đại ma tông liên thủ, cho dù nguyên anh tu sĩ không xuất thủ, thực lực cũng tại Tề Quốc Lục Tông phía trên. Một trận sau đại chiến, Tề Quốc Lục Tông đại bại. Liễu Phàm lúc này hoàn mỹ để ý tới Trần Uyên sự tình, phụ mệnh tiếp thu quy nguyên phồn thị, nhưng lại ngoài ý muốn gặp Trần Uyên. Lần này, hắn tuyệt sẽ không bỏ lỡ cơ hội, toàn lực truy sát, làm cho Trần Uyên liên tục mấy lần thi triển huyết độ thuật, đã rơi vào tuyệt cảnh. Nhưng ngay lúc thời khắc xuống còn, Trần Uyên chạy đến núi hoang, kích phát một tòa thượng cổ truyền tống trận, biến mất tại trước mắt hắn. Liễu Phàm nổi giận dị thường, nhưng lại bất lực. Trần Uyên đào tẩu sau, truyền tống trận liền không cách nào lại kích phát, một chỗ khác hẳn là bị hủy đi. Mà lại coi như có thể truyền tống, Liễu Phàm cũng không dám nếm thử. Hắn chỉ có kết đan sơ kỳ tu vi, không có na di làm cho bảo hộ nhục thân, lập tức sẽ bị truyền tống chi lực phá tan thành từng mảnh. Ít nhất cũng phải nguyên anh tu sĩ mới có thể chịu được lấy thượng cổ truyền tống trận để ép. Trần Uyên truyền tống thời điểm, thanh thế to lớn, nhưng lúc đó chung quanh cũng không có nguyên anh tu sĩ, chỉ có hai tên tu sĩ trúc cơ phát giác, đến đây tìm tòi hư thực, bị Liễu Phàm tiện tay giết. Hắn suy đi nghĩ lại, quyết định đem việc này bẩm báo cho sư phụ Tiêu Linh Tử. Truyền tống trận một chỗ khác đã bị hủy đi, không có bao nhiêu giá trị, dứt khoát đổi chút chỗ tốt. Tiêu Linh Tử quả nhiên đối với thượng cổ truyền tống trận cảm thấy rất hứng thú, tự mình tiến về ngọn núi hoang kia, đem trận pháp thác ấn xuống dưới, cũng điều động một tên kết đan trưởng lão, tọa trấn núi hoang, để phòng Trần Uyên lại truyền tống về đến. Lúc này Liễu Phàm đã tìm hiểu đi ra Trần Uyên thân phận, biết Ngụy Vô Định chỉ là hắn dùng tên giả. Hắn điều động Huyết Linh Tông tu sĩ, âm thầm tiềm nhập Đông Hoa Châu Nam Bộ, tìm kiếm Trần Uyên tung tích, lại không thu hoạch được gì. Tuế Nguyệt vội vàng, đằng sau trăm năm, truyền tống trận lại không động tĩnh, Liễu Phàm cũng đem Trần Uyên sự tình ném ra sau đầu. Mà theo ma vực tiếp tục quyết trương, ma khí tiêu tán, toàn bộ Đông Hoa Châu đều hứng chịu tới ảnh hưởng, thiên tai không ngừng, linh khí suy vi. Ngũ đại ma tông không còn dám ẩn giấu đi, đem ma vực sự tình nói thẳng ra, chủ động rời khỏi xâm chiếm năm nước cương vực, đổi lấy tứ đại huyền tông cùng ngũ quốc nguyên anh xuất thủ tương trợ. Tứ đại huyền tông cũng trả lại cái kia mấy món trọng bảo, chính ma song phương liên thủ ứng đối kiếp này. Huyết Linh Tông triệt để Tề Quốc thời điểm, Tiêu Linh Tử đông nhiên phân phó Liễu Phàm hủy đi chỗ ngồi kia cổ truyền tống trận. Liêu Phàm lúc này mới nhớ tới còn có một tòa thượng cổ truyền tống trận, đi vào ngọn núi hoang kia, nơi này sớm đã không người đóng giữ. Hắn tiện tay thả ra hai đạo huyết linh, đem truyền tống trận hủy đi hơn phân nửa, sau đó cùng theo Kiêu Linh Tử rời đi Tây Quốc, trở về Sơn Môn. Hơn 100 năm này, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, 15 năm trước, thành công đột phá hậu kỳ bình cảnh, có thụ tông môn coi trọng, tại toàn bộ ma đạo đều có chút danh tiếng. Lúc này ma vực đã mở rộng đến ngũ đại ma tông Sơn Môn bên ngoài, ma vật hoành hành, tu sĩ cấp thấp sớm đã toàn bộ rút lui. Nhưng Liêu Phàm thân là kết đan hậu kỳ trưởng lão, nhất định phải lưu tại bên trong Sơn Môn, tiêu sát ma vật. Từ trong ma vực xông ra ma vật gần như vô cùng vô tận, cho dù là dựa vào trận pháp, cũng cơ hồ mỗi ngày đều có kết đan trưởng lão thân vong. Liêu Phàm kinh hồn táng đảm, hắn lần thứ nhất ý thức được, tu sĩ kết đan lại là như vậy yếu đất. Không thành nguyên anh, đều là run rế. Chỗ tốt duy nhất chính là có thể lợi dụng tinh thuần ma khí tu luyện. Liêu Phàm khoảng cách giả anh cảnh giới càng ngày càng gần. Cũng may theo cựu đại tông môn liên thủ, tuần tự bố trí xuống hai đạo cải tiến đằng sau thượng cổ đại trận, ma khí không còn tản mát, ma vực cũng đình chỉ quyết trương. Liêu Phàm rốt cục không cần lại đối phó ma vật, nhưng cũng vô pháp lại lợi dụng ma khí tu luyện, tu vi lập tức liền đỉnh trệ xuống tới. Vì bố trí xuống cái kia hai đạo thượng cổ đại trận, huyết linh tông cơ hồ hao hết tông môn nội tình, phân phát cho trưởng lão tài nguyên tu luyện giảm mạnh. Liêu Phàm lần trước đạt được tông môn phát hạ linh thạch đan dược, hay là tại 3 năm trước đó, mà lại hắn làm trong tông môn số lượng không nhiều kết đan hậu kỳ tu sĩ, nhất định phải lưu thủ tại trong sân môn, không cách nào tự hành sưu tập tài nguyên tu luyện. Nhìn xem như cự mãng bình thường quay cuồng du động ma khí, Liêu Phàm liền rất là bực bội. Hắn thân ở ngoài đại trận, lại giống như là bị vây ở trong đại trận, chẳng biết lúc nào mới có thể thoát ly lồng giam này. Một tháng trước, 4 tên đại tu sĩ xuất lĩnh 2 tên trận pháp đại tông sư, 30 tên nguyên anh tu sĩ xâm nhập ma vực, xóa đi ma khí chi nguyên, lại thất thủ trong đó, chỉ có Thiên Huyền Tông đại tu sĩ Cố Tá xuất lĩnh 4 tên nguyên anh tu sĩ chạy thoát. 4 tên đại tu sĩ liên thủ đều bị vây ở trong ma vực, đến cùng như thế nào mới có thể xóa đi ma khí chi nguyên, trừ khử kiếp này? Hắn không biết mình còn muốn lưu tại nơi này bao lâu thời gian, đình trệ tu vi, càng là không có chút nào tăng trưởng hy vọng. Liêu Phàm đi vào Kiêu Linh Tử động phủ trước đó, trước cửa treo ngược một cái huyết bức, bay vào động phủ thông bẩm. Liêu Phàm yên lặng chờ đợi, hắn hôm nay phụ Kiêu Linh Tử chi mệnh đến đây, không biết lại có cái gì việc phải làm. Tại Huyết Linh Tông bên ngoài, hắn là được người kính ngưỡng kết đan chân nhân. Nhưng ở hơn 10 người nguyên anh tu sĩ trước mặt, hắn chỉ là một cái tu vi thấp văn bối. Thượng cổ đại trận bố trí xuống sau, Huyết Linh Tông bên trong sơn môn linh khí quá nồng đậm. Trận pháp xuất hiện 3 động lúc, linh khí càng là dung chuyển bất an. Kết đan trở xuống tu sĩ, căn bản là không có cách thích ứng, chỉ có thể rời đi sơn môn. Liêu Phàm đường đường kết đan hậu kỳ tu sĩ, lại cùng phụ trách tạp vụ tu sĩ cấp thấp không khác nhau chút nào. Bình thường chính là phụ trách tuần sát đại trận, cũng nghe theo các phái nguyên anh tu sĩ điều khiển, diệt sát ngoại ý muốn chạy ra đại trận ma vật, tu bổ hư hao trận cơ, buồn kẻ không thú vị. Một lát sau, huyết bức một lần nữa bay ra ngoài, để Liêu Phàm đi vào bái kiến Kiêu Linh Tử, thanh âm bén nhọn có nghe. Nhưng Liêu Phàm không có bất kỳ cái gì bất mãn, cái này huyết bức là Kiêu Linh Tử nuôi dưỡng mấy trăm năm linh thú, cực thụ Kiêu Linh Tử tín nhiệm, địa vị cũng không tại hắn đệ tử thân truyền này phía dưới. Liêu Phàm cất bước đi vào động phủ, Kiêu Linh Tử an vị tại trong chính sảnh, thần sắc đạm mạc. Hắn nhàn nhạt mở miệng, trưởng môn chân nhân cùng đạo huyền trưởng môn, sở trưởng môn, Cố đạo hữu đã thương định, ngày mai giờ ngọ, nguyên anh tu sĩ tề tụ bản tông huyết ảnh điện, cùng bàn đại kế. Hai ngày này lại có mấy tên đạo hữu đến, còn không biết việc này, lấy ngươi tiến đến thông bẩm, không thể có nửa phần bất kính. Liêu Phàm chấn động trong lòng, thật sâu cong xuống, đệ tử linh mệnh. Hắn biết có nguyên anh tu sĩ đi vào Huyết Linh Tông sơn môn, nhưng lại không biết bọn hắn là muốn xâm nhập ma vực, cứu viện bị nhốt nguyên anh tu sĩ. Hắn dù sao chỉ là một cái tu sĩ kết đan, đại sự như thế, căn bản sẽ không cho hắn biết, Kiêu Linh Tử cũng sẽ không tùy ý lộ ra. Liêu Phàm rời khỏi Kiêu Linh Tử đập phủ, mừng rỡ trong lòng quá đỗi. 4 tên đại tu sĩ tiến vào ma vực, lại thêm bị nhốt những tu sĩ kia, ma vật cũng không phải đối thủ. Chỉ cần xóa đi ma vực, hắn cũng không cần lại 4 chỗ tuần sát, cũng không cần tại những nguyên anh này tu sĩ trước mặt xung làm tạp dịch. Liêu Phàm đi vào nên khách phong, từ kết đan chủ sự trong miệng biết được 2 ngày này có 7 tên nguyên anh tu sĩ đến. Hắn hỏi rõ cái này 7 tên nguyên anh tu sĩ nơi đặt đập phủ, theo thứ tự tiến đến thông bẩm. Cái này mấy tên nguyên anh tu sĩ không phải tông chủ các tông, chính là tứ đại huyền tông trưởng lão, Liêu Phàm đều là tất cung tất kính. Tu sĩ kết đan chính là tu sĩ kết đan, cho dù hắn là Huyết Linh Tông đệ tử chân truyền, không đến 300 năm liền tu luyện tới kết đan hậu kỳ, kết anh có hy vọng, tại nguyên anh tu sĩ trước mặt cũng không dám có chút bất kính. Nhưng mỗi khi hắn nhìn thấy nguyên anh tu sĩ cái kia đạm mạc thần sắc, trong lòng liền không cách nào ức chế sinh ra một loại khát vọng, kết anh khát vọng. Tại Đông Hoa Châu, chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có thể chân chính khống chế vận mệnh của mình. Bất quá những nguyên anh này tu sĩ biết được hắn là Kiêu Linh Tử đệ tử thân truyền sau, đều sẽ trở nên hòa ái rất nhiều. Tu sĩ kết đan bái nguyên anh tu sĩ vi sư rất bình thường, nhưng Kiêu Linh Tử là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, thực lực không tầm thường, tại toàn bộ Đông Hoa Châu đều rất có danh khí, nguyên anh tu sĩ cũng phải cho hắn mấy phần chút tình mọn. Liêu Phàm rời đi tán tu đường cựu công tử đạo phủ, đi vào vị cuối cùng nguyên anh tu sĩ chỗ ở theo nên khách phong kết đan chủ sự nói tới, vị tiền bối này là hôm trước đi tới, là Tề Quốc Lăng Vân phái thái thượng trưởng lão. Liêu Phàm có chút nghi hoặc, hắn gặp qua Lăng Vân phái trưởng môn Huyền Nguyên Tử, nhưng lại không biết Lăng Vân phái khi nào lại ra một cái thái thượng trưởng lão. 20 năm qua, hắn một mực lưu tại Huyết Linh Tông sơn môn, cùng ma vật chém giết, đối với Đông Hoa Châu tu tiên giới biết rất ít. Liêu Phàm đứng ở trước cửa, lấy lại bình tĩnh, ôm quyền cúi đầu, cất cao giọng nói, "Vạn bối Liêu Phàm, phụ sư tôn Kiêu Linh Tử chi mệnh, chuyên tới để bái kiến tiền bối, có chuyện quan trọng bẩm báo." Hắn đã chờ hồi lâu, trong động phủ đều không có truyền ra mảy may động tĩnh. Liêu Phàm hơi nhướng mày, liền muốn lên tiếng lần nữa, hai phiến cửa đá bỗng nhiên vô thành vô tức rộng mở. Liêu đạo hữu mời đến. Một đạo thanh âm ung dung truyền ra, nghe rất là tuổi trẻ. Liêu Phàm trong lòng hơi động, đạo thanh âm này tựa hồ có chút quen thuộc, hắn giống như ở nơi nào nghe qua. Tu sĩ cũng đã có mắt không quên chi năng, gặp phải mỗi người đều sẽ ghi ở trong lòng, muốn quên cũng không thể quên được. Đây cũng là hắn thấy qua Lăng Vân phái kết đan trưởng lão, nhưng chỉ nghe nó âm thanh, không thấy một thân, lại nhất thời nghĩ không ra, đến cùng là ai. Liêu Phàm suy nghĩ trong khi chuyển động, không ngừng bước, đi vào động phủ, xuyên qua một đầu thông đạo sâu thăm thẳm, đi vào một tòa sảnh đá. Một tên tu sĩ áo trắng đứng chắp tay, đưa lưng về phía Liêu Phàm, ngay tại xem xét trên vách đá một bức tranh sơn thủy. Từ khi cùng Tứ Đại Huyền Tông liên thủ đến nay, Huyết Linh Tông liền một lần nữa xây dựng nên khách phong bên trên động phủ, chuyên môn là các tông nguyên anh tu sĩ chuẩn bị, bày biện tinh xảo lịch sự tao nhã. Này tấm tranh sơn thủy không biết là vị nào mọi người vẽ ra, giữa gang tấc có ngàn dặm chi thế, cái gọi là mực chìm lưu xuyên ảnh, bút hoa chuyển thạch thần xảo đoạt thiên công. Liêu Phàm trong lòng tán thưởng, trên mặt lại là cung kính có thừa, ôm quyền cúi đầu, bẩm báo tiền bối, bản phái trưởng môn chân nhân cùng trời Huyền Tông đạo huyền trưởng môn, Cố trưởng lão, Hàng Tiền Sơn sở trưởng môn đã thương định, ngày mai giờ ngọ, mời các phái tiền bối tề tụ bản tông huyết ảnh điện, cùng bàn đại kế, còn xin tiền bối đúng giờ tiến về. Tu sĩ áo trắng có chút ngửa đầu, nhìn xem tranh sơn thủy, thân hình không nhúc nhích. Liêu Phàm trong lòng có chút kỳ quái, thử dò xét nói, tiền bối. Tu sĩ áo trắng rốt cục xoay người lại, nhìn xem Liêu Phàm, mỉm cười, Liêu đạo hữu, đã lâu không gặp. Liêu Phàm nhìn xem tu sĩ áo trắng mặt, cứ thế ngay tại chỗ. Một cái đã bị hắn lãng quên danh tự từ đáy lòng nổi lên, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vậy mà lại ở chỗ này gặp được người này. Luôn luôn nhạy bén Liêu Phàm, lúc này trong nào trống rỗng. Tu sĩ áo trắng thản nhiên nói, làm sao, Liêu đạo hữu đã không nhớ rõ ta. Liêu Phàm đột nhiên lấy lại tinh thần, vô ý thức lui lại hai bước, sắc mặt đại biến, ngươi là Ngụy Vô Định, không, ngươi là Trần Uyên. Trần Uyên hơi nhướng mày, nguyên anh tu sĩ uy áp khoảnh khắc tản ra, thản nhiên nói, Huyết Linh Tông tu sĩ kết đan, hẳn là không biết tôn ti cao thấp phải không? Liêu Phàm sắc mặt trắng nhận, nguyên anh tu sĩ uy áp tất cả đều tập trung ở trên người hắn, tựa như là có một ngọn núi. Cái này sẽ không để cho hắn có cái gì tổn thương, nhưng đối với thần hồn áp lực lớn, để cho người ta không tự giác địa tâm thấy sợ hãi. Đây là tu sĩ cấp cao đối với tu sĩ cấp thấp áp bách, cả hai mặc dù đều là nhân tộc, nhưng thì thực sớm đã không phải cùng một loại sinh linh. Liêu Phàm cảm thụ được Trần Uyên trên người tán phát ra uy áp mạnh mẽ, cùng nguyên anh sơ kỳ tu vi, trong lòng rung mạnh. Hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười, ôm quyền cong xuống, van bối thất lễ, còn xin Trần. Trần tiên bối thứ tội. Trong lòng của hắn đã nhấc lên thao thiên cự lãng, cái kia bị hắn truy sát đến chật vật không chịu nổi tu sĩ trúc cơ, vậy mà lắc mình biến hóa, thành nguyên anh chân nhân. Chương 502, tề tụ chương 502, tề tụ. Liêu Phàm nhìn trước mắt Trần Uyên, cảm thụ được trên thân nguyên anh tu sĩ uy áp, nhưng trong lòng trở nên hoảng hốt, như trong động. Hắn đối với Trần Uyên ký ức còn dừng lại đang thi triển huyết độn chi thuật, bỏ mạng bỏ chạy, lục thân khô cạn, tinh huyết hao tổn dáng vẻ. Đi qua hơn 100 năm, lại không Trần Uyên tin tức, Liêu Phàm tu là lại nước lên thì thuyền lên, đối với Khánh Đú chân nhân di vật, đã không phải là như vậy khát vọng, đem hắn ném sau. Nhưng gặp lại Trần Uyên lúc, hắn lại trở thành nguyên anh tu sĩ. Dù là Liêu Phàm tu luyện mấy trăm năm, tu vi thâm hậu, kiến thức rộng rãi, ngay cả ma vực cũng đi vào qua, nhưng vẫn là khó mà tiếp nhận. Hắn cái này Huyết Linh Tông đệ tử chân truyền, thiên điều tu sĩ, đều xa chưa kết anh, một đầu chó nhà có tăng, dựa vào cái gì có thể trở thành nguyên anh tu sĩ? Hơn 100 năm trước, Trần Uyên liên kết đan tu sĩ đều không phải là, thậm chí không cách nào tại dưới tay hắn trèo chống hai cái hội hợp, bây giờ lại thành cao nhân tiền bối, hắn nhất định phải vô cùng cung kính. Liêu Phàm trong lòng khuất nhục không chịu nổi, lại sợ hãi dị thường, nhưng nguyên anh tu sĩ uy áp mạnh mẽ, lại làm cho hắn không dám có chút lỗ mãng, thậm chí trên mặt không dám biểu lộ ra bất luận cái gì bất kính chỗ. Trần Uyên nhìn chằm chằm Liêu Phàm, ánh mắt lạnh nhạt, chậm rãi thu hồi uy áp, thản nhiên nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, Liêu đạo hữu chính là đại tông tu sĩ, nên biết, nguyên anh tu sĩ uy nghiêm, không dung mạo phạm. Liêu Phàm trong lòng càng thêm khuất phục, trên mặt lại là ôm quyền cúi đầu, kính cần nói, tiền bối dạy phải, van bối nhớ kỹ. Trần Uyên đánh giá Liêu Phàm một trận, trăm năm không thấy, Liêu đạo hữu tu là lừa tiến, không hổ là Huyết Linh Tông đệ tử chân truyền. Liêu Phàm trong lòng run lên, một mực cung kính đáp, van bối chẳng qua là tiểu hữu sơ đắc, tiền bối đã kết thành nguyên anh, van bối xa xa không kịp. Trần Uyên cười như không cười nhìn xem hắn, Liêu đạo hữu năm đó thế nhưng là uy phong thật to, đem ta truy sát đến lên trời không cửa, xuống đất không đường, ta hiện tại hay là ký ức vẫn còn mới mẻ. Liêu Phàm con ngươi co rụt lại, cười khổ nói, năm đó van bối có mắt không trọng, cùng tiền bối là địch, thật sự là không biết lượng sức, còn xin tiền bối thứ tội. Trần Uyên trong mắt hiện lên một vẻ trào phúng, Tề quốc lục tông đều bị Huyết Linh Tông trục xuất Tề quốc trăm năm, Liêu đạo hữu bồi tội, ta có thể không chịu nổi. Ngày mai giờ ngọ, ta tự sẽ tiến về Huyết Ảnh Điện, Liêu đạo hữu mời trở về đi. Liêu Phàm hơi biến sắc mặt, cũng không dám lại giải thích, lại thi lễ một cái, van bối cáo lui. Hắn quay người lui ra, bước chân hơi có vẻ nặng nề. Đi ra Trần Uyên động phủ sau, đội quang một quyển, Liêu Phàm phi lên thiên không, thần sắc gâm trầm không gì sánh được. Trần Uyên trong lời nói có nhiều niệm ai, rõ ràng không có buông xuống năm đó thù hận. Hắn hiện tại chỉ là tu sĩ kết đan, nếu là bị một cái nguyên anh tu sĩ để mắt tới, chắc chắn ăn ngủ không yên. Bất quá Trần Uyên cũng không xuất thủ đả thương người, để Liêu Phàm lại rất là không hiểu. Hắn cũng không sợ Trần Uyên giết người, liền xem như nguyên anh tu sĩ, cũng không dám tại Huyết Linh Tông bên trong sân môn, đối với Huyết Linh Tông tu sĩ kết đan ra tay. Nhưng hắn gọi thẳng Trần Uyên tên, chính là đối với nguyên anh tu sĩ bất kính, Trần Uyên hoàn toàn có thể trừng trị một phen, để hắn nếm chút khổ sở. Nhưng Trần Uyên chỉ là không đau không ngứa châm chọc hắn một phen, liền để hắn rời đi, chẳng lẽ là kiêng kỵ huyết linh tông như thế? Liễu Phàm Mục bên trong hiện lên một đạo tinh mang, thân hình một chiếc, đi vào Tiêu Linh Tử Đạo phủ. Huyết Bức Phi đi vào thông bẩm, một lát sau, lại lười biếng bay ra ngoài, để Liễu Phàm đi vào bãi kiến. Liễu Phàm xuyên qua thông đạo thật dài, đi vào sảnh đá bên trong, Tiêu Linh Tử vẫn như cũng là bộ kia đạm mạc thần sắc, vi sư giao cho ngươi sự tình, đã làm xong. Đệ tử đã thông chi hai ngày qua đến trong môn Nguyên Anh tiền bối, không một bỏ sót. Liễu Phàm cung âm thanh đáp ứng, lại lời nói xoay chuyển, nhưng còn có một chuyện, đệ tử cần hướng sư phụ bẩm báo. Sư phụ còn nhớ đến cái kia Lăng Vân phái đệ tử Trần Uyên hắn đem mới vừa rồi cùng Trần Uyên đối thoại, từ đầu chí cuối nói một lần, cuối cùng hỏi, đệ tử đoán không ra cái kia Trần Uyên ý nghĩ, khẩn cầu sư phụ làm đệ tử giải hoặc. Lúc trước Trần Uyên thông qua thượng cổ truyền tống trận đạo tẩu sau, hắn liền đem cùng Trần Uyên kết thù kết toán quá trình, nói cho Kiêu Linh Tử. Một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ di bảo, Kiêu Linh Tử căn bản sẽ không để ở trong lòng, Liễu Phàm cũng không có mảy may giấu giếm. Nhưng nếu là Nguyên Anh tu sĩ di bảo, Liễu Phàm cũng không dám lộ ra nửa phần. Kiêu Linh Tử hơi nhướng mày, trong thanh âm lộ ra một tia kinh dị. Cái kia Trần Uyên chỉ dùng hơn 100 năm, liền kết thành Nguyên Anh. Đệ tử tận mắt nhìn thấy, Nguyên Anh uy áp như núi. Liêu Phàm đạo. Tiêu Linh Tử như có điều suy nghĩ nói, người này trong lời nói có nhiều vẻ bất mãn, nhưng cũng không xuất thủ trừng trị, xác nhận cố kỵ vi sư tu vi cùng bản tông như thế, mới không dám tùy tiện gây sự. Liêu Phàm trong lòng một rộng, nhưng vẫn là có chút lo lắng, sư phụ, đệ tử cùng người này thù hận cực sâu, hắn chắc chắn sẽ không buông tha đệ tử phải làm thế nào là tốt. Tiêu Linh Tử nói tại bản tông trong sân môn, người này tuyệt không dám lấy tính mạng ngươi, nhiều nhất chính là thêm chút khó xử, nếu không chính là tự tìm đường chết. Mấy ngày nữa, hắn liền muốn tiến vào ma vực, càng hoàn mỹ tìm ngươi gây chuyện. Đợi cho xóa đi ma vực, ngươi kết thành Nguyên Anh, cũng sẽ không cần đem hắn để ở trong lòng. Liễu Phàm nghe vậy, trên mặt lại là càng thêm lo lắng, đệ tử khoảng cách giả anh cảnh giới, còn có một khoảng cách, còn cần tìm kiếm kết anh linh vận. Trần Uyên ở bên nhìn chằm chằm Tiêu Linh Tử trầm ngâm một lát, nói ra, ngươi không cần phải lo lắng, Lăng Vân phái bất quá chỉ là một hạng trung tông môn, người này thân là Lăng Vân phái thái thượng trưởng lão, không dám tùy tiện trêu chọc bản phái, nếu không ngươi khẳng định không cách nào toàn thân trở ra. Bất quá hắn dù sao cũng là Nguyên Anh tu sĩ, hay là thể tu, thực lực nên không kém. Hiện tại lại là chính ma liên thủ, cộng đồng đối phó ma vật, ngươi cùng người này ở giữa thù hận nếu là làm lớn chuyện, bản tông trên mặt cũng sẽ không để mắt. Như vậy đi, vi sư sau đó liền đi bái phỏng người này, trước ổn định người này, đợi đến ma vực sự tình chấm dứt, làm tiếp so đo. Liêu Phàm mặt lộ vẻ vui mừng, thật sâu cong xuống, đà tạ sư phụ. Lại đợi chút một lát, vi sư đánh trước dò xét một chút người này nội tình. Tiêu Linh Tử lấy ra một tờ vàng óng ánh truyền âm phù, đặt ở bên miệng, im lặng nói vài câu, lại đưa tay ném một cái, truyền âm phù hóa thành một đạo lưu quang, bay ra động phủ. Sau đó hắn nhắm mắt dưỡng thần, Liêu Phàm đứng ở một bên, lặng lặng chờ đợi. Ước chừng sau nửa canh giờ, một đạo lưu quang màu vàng bay vào động phủ, dừng ở Tiêu Linh Tử trước người, hóa thành một tấm truyền âm phù. Tiêu Linh Tử đem nó thu hút trong tay, ngưng thần lắng nghe, trọn vẹn qua nửa khắc đồng hồ thời gian, truyền âm phù vừa rồi tán loạn ra, hóa thành điểm điểm lưu quang, biến mất trong không khí. Phía trước dẫn đường, vi sư đi gặp một hồi cái kia Trần Uyên. Tiêu Linh Tử chậm rãi đứng dậy. Liêu Phàm không dám thất lễ, dẫn Tiêu Linh Tử bên người đi ra đạo phủ, đội quang một quyển, hướng đón khách ngọn núi bay đi. Trong lòng của hắn thở dài một hơi, hắn đến bái kiến Tiêu Linh Tử, chính là muốn mời hắn ra mặt, bãi bình việc này. Tại Tiêu Linh Tử trong mắt, một cái không có nền tảng Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, không tính là cái gì. Nhưng đối với Liêu Phàm tới nói, chính là Nguyên Anh tán tu, cũng là quái vật khổng lồ, trêu chọc không nổi. Hai người tới đón khách ngọn núi, tại Trần Nguyên đạo phủ trước đó đội quang hạ xuống, Liêu Phàm tiến lên một bước, cất cao giọng nói, "Trần tiền bối, Liễu mộ sư tôn tới chơi." Còn xin tiền bối thu xếp công việc bất chút thì giờ thấy một lần. Hắn thoại âm rơi xuống không lâu, đạo phủ cửa đá liền chậm chậm rộng mở, Trần Uyên bình thản thanh âm ung dung truyền ra, đạo hữu mời đến. Gặp Trần Uyên cũng không đi ra ngoài đón lấy, Liêu Phàm không khỏi sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên một tia bất mãn. Tiêu Linh Tử thế nhưng là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, mặc kệ tới nơi nào, gặp được người nào, đối với hắn đều là lễ kính có thừa, khi nào từng có loại này gặp phải. Nhưng Tiêu Linh Tử lại là lơ đễnh, cất bước mà vào. Trần Uyên năm đó kém chút chết tại Liêu Phàm trong tay, trong lòng khẳng định oán khí không cạn. Hai người tới sảnh đá bên trong, Trần Uyên ngồi tại chủ vị, cũng không đứng dậy đón lấy, chỉ là một chút chắp tay, thần sắc bình thản. Tiêu Linh Tử đạo hữu lần này đến, không biết có chuyện gì quan trọng. Thái độ của hắn rất là lãnh đạm, nhưng Tiêu Linh Tử không thèm để ý chút nào, chắp tay hoàn lễ. Lao phu kính đã lâu đạo hữu đại danh, cùng đạo hữu có thể nói là bạn tri kỷ đã lâu. Hôm nay từ nhỏ đồ trong miệng biết được, đạo hữu cũng tới đến bản tông sân môn, há có thể không hết chủ nhà tình nghĩa, chuyên tới để bái phòng đạo hữu. Hắn đem tư thái bày rất thấp, Trần Uyên thần sắc dịu đi một chút, đạo hữu mời ngồi. Tiêu Linh Tử mỉm cười, vẫy lên vạt áo trước, tại Trần Uyên đối diện ngồi xuống. Liêu Phàm đứng tại phía sau hắn, khoanh tay đứng hầu, có chút cúi đầu, thần sắc rất là cung kính. Trần Uyên cũng không chuẩn bị linh trà, chỉ là làm ngồi ở chỗ đó, tựa hồ hoàn toàn không có đãi khách chi ý. Tiêu Linh Tử đối với cái này làm như không thấy, mỉm cười nói, "Lão phu lưu thủ sơn môn hơn 20 năm, đối với Đông Hoa Châu tu tiên giới biết không nhiều, hôm nay mới biết, đạo hữu đã kết anh, thật sự là thật đáng mừng. 140 năm, liền từ máy chủ hậu kỳ tu luyện tới nguyên anh sơ kỳ, đạo hữu thiên tư, cả thế gian hiếm thấy." Hắn trong lời nói tràn đầy tân bốc chi ý, nhưng Trần Uyên vẫn như cũng là thần sắc bình thản, "Đạo hữu quá khen rồi." Trần Mộ chẳng qua là vận khí tốt, có chút cơ duyên mà thôi. Tiêu Linh Tử cười cười, rốt cục không còn quấn cái nút. Lão phu nghe nói, đạo hưu cùng tiểu đồ đi qua tựa hồ có một ít hiểu lầm. Trần Uyên nhìn Liễu Phàm một chút, thản nhiên nói, há lại chỉ có từng đó là hiểu lầm, Trần Mỗ năm đó kém chút chết tại lệnh đồ trong tay, may mắn đào thoát, nhân họa đắc phúc, mới có hôm nay một thân tu vi này. Tiêu Linh Tử trong lòng hơi động, nhưng cũng không truy vấn, cười nói, năm đó sự tình, tiểu đồ lấy lớn hiếp nhỏ, thật là không nên. Bất quá lúc đó đúng lúc gặp chính ma đại chiến, tiểu đồ cùng đạo hữu lập trường khác biệt, đạo hữu đã từng thiết trận phục sát tiểu đồ làm ra phản kích, mặc dù có chút sai lầm, cũng có thể thông cảm được. Trong lúc này, xóa đi ma vực mới là hạng nhất đại sự, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Theo lão phu góc nhìn, đạo hữu cùng tiểu đồ thù hận, không ngại như vậy bỏ qua, như thế nào? Trần Uyên lại nhìn Liễu Phàm một chút, trong ánh mắt lộ ra không còn che giấu chán ghét, lạnh lùng nói, đạo hữu ý là, để Trần Mô buông xuống sinh tử mối thù, về sau không truy cứu nữa. Tiêu Linh Tử thanh âm cũng lạnh xuống, tiểu đồ là bản tông đệ tử chân truyền, mặc dù có sai lầm, cũng là do tông môn đến quản giáo, đạo hữu lời ấy, là muốn cùng bản tông là đi sao? Trần Uyên biến sắc, tựa hồ bị huyết linh tông tên tuổi hù dọa, thanh âm mềm nhún xuống dưới, để Trần Mộ không truy cứu nữa việc này, cũng không phải không được, nhưng đạo hữu cần xuất ra một viên cấp 8 yêu đan. Tiêu Linh Tử trên mặt một lần nữa lộ ra dáng tươi cười, hắn cũng không muốn tùy ý cùng một cái nguyên anh tu sĩ kết thủ, nhất là tại cái này đối kháng ma vực khẩn yếu con đầu. Việc này dễ nói, lão phu trong tay vừa lúc có một viên kinh nghe yêu vương yêu đan, liền đưa cho đạo hữu. Nói, hắn từ giới tử hoàn bên trong lấy ra một cái gián phong linh phù gỗ, giao cho Trần Uyên. Trong động phủ, hắn hướng một vị giao hảo tu sĩ chính đạo truyền âm, tìm hiểu Trần Uyên để mạnh, biết hắn từng tại hội giao dịch bên trong bốn chỗ cầu mua cấp 8 yêu đan, đối với yêu cầu này không ngạc nhiên chút nào. Cũng chính bởi vì từ truyền âm phủ bên trong, hắn biết được Trần Uyên từng đoạn đi độ khôn đạo nhân một tay, thực lực không tầm thường, mới có dàn xếp ổn thỏa ý nghĩ. Trần Uyên tiếp nhận một gỗ, bóc phong linh phù, mở ra xem, bên trong là một viên lam vũ yêu đan, tản ra nồng đậm yêu khí. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng, khép lại nắp hộp, thu vào. Tiêu Linh Tử thấy thế, trong lòng không khỏi đối với Trần Uyên có chút khinh thị. Chỉ là một viên cấp 8 yêu đan, liền để Trần Uyên thất thố như vậy, không tiếc buông xuống sinh tử mối thù, quả nhiên là tiểu tông tu sĩ. Hắn nhìn thoáng qua Liễu Phàm, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, thản nhiên nói, xem ở đạo hữu trên mặt, tại hạ và lệnh đồ ân oán, như vậy bỏ qua. Tiêu Linh Tử nói, Phàm nhi, còn không cảm ơn Trần đạo hữu. Liễu Phàm vội vàng hành lễ, văn bối đi qua có nhiều mạo phạm, tiền bối khoan hồng độ lượng, văn bối vô cùng cảm kích. Trần Uyên hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, việc này đã chấm dứt, hai vị mời trở về đi. Lão phu liền không làm phiền. Tiêu Linh Tử chắp tay thi lễ, đứng dậy rời đi. Liễu Phàm lại là ôm quyền cúi đầu, đi theo Tiêu Linh Tử sau lưng, đi ra độc phủ. Trần Uyên nhìn xem bóng lưng của hai người, thần sắc lần nữa khôi phục bình tĩnh, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Tiêu Linh Tử cùng Liễu Phàm rời đi đón khách ngọn núi, Liễu Phàm thấp giọng hỏi, "Sư phụ, chuyện này cứ như vậy đi qua, liên lụy đến nguyên anh tu sĩ, mặc dù Trần Uyên chính miệng nói ra sẽ không lại tìm hắn gây phiền phức, nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng." Tiêu Linh Tử thản nhiên nói, "Người này kết anh tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cuối cùng chỉ là một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, không gốc không nền, vi sư cho hắn một bậc thang, còn xuất ra một viên cấp 8 yêu đan, hắn không dám không xuống. Nếu không phải trưởng môn chân nhân có lệnh, bản tông làm chủ nhà, không được sinh ra sự cố, lão phu lo lắng người này sẽ mượn cơ hội sinh sự, ngay cả viên kia cấp 8 yêu đan cũng sẽ không lấy ra." Liêu Phàm trong lòng bùng lòng, trong lòng chợt dâng lên một trận đố kỵ. Hắn đều không có kết anh, cái kia Trần Uyên dựa vào cái gì có thể kết anh? Hắn nghĩ lại, thấp giọng nói, "Sư phụ, cái kia Trần Uyên thông qua thượng cổ truyền thống trận, từ đệ tử thủ hạ đạo tẩu, chỉ dùng hơn 100 năm, liền kết thành nguyên anh, khẳng định đạt được cơ duyên to lớn. Cũng không biết hắn muốn đi hướng nơi nào, thượng cổ truyền thống trận truyền thống khoảng cách cực xa, truyền thuyết nhân giới còn có châu khác lục, hắn chẳng lẽ là đi mặt khác tu tiên giới? Hoặc là tiến nhập cái nào thượng cổ để lại không gian bí cảnh, đạt được cái gì quý hiếm bảo vật?" Tiêu Linh Tử hai mắt nhíu lại, việc cấp bách là cứu ra bị vây ở trong ma vực các phái đồng đạo, xóa đi ma khí chi nguyên, sự tình khác tạm thời để ở một bên, ngươi cũng đừng đem thượng cổ truyền thống trận sự tình để lộ ra đi. "Là, đệ tử nhớ kỹ." Liêu Phàm trong lòng vui mừng, cung kính đáp. Hắn hiểu rõ Tiêu Linh Tử tính cách, mọi thứ tính trước làm sao. Tiêu Linh Tử nói như vậy, chính là đem chuyện này ghi tạc trong lòng, ngày sau khẳng định sẽ tìm Trần Uyên phiền phức. Dĩ vãng liền có vận khí cực tốt tu sĩ, thông qua thượng cổ truyền thống trận, tiến vào không gian bí cảnh, thu hoạch được trọng bảo, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Liêu Phàm không tin châu khác lục truyền thuyết, cho là Trần Uyên 89 phần 10 tiến nhập nơi nào đó không gian bí cảnh, đạt được cơ duyên, nếu không tuyệt không có khả năng tại lúc trước hắn kết anh. Hắn không đối phó được Trần Uyên, nhưng Tiêu Linh Tử lại có thể, lúc trước Trần Uyên thiết trận phục sát đối thủ, hắn nhất định phải báo. Ngày thứ hai, Trần Uyên đi ra độc phủ, hỏi qua đón khách ngọn núi kết đan chủ sự đằng sau, cùng Đường Cửu công tử, Tống Minh cùng một chỗ, đi tới huyết ảnh điện. Đường Cửu công tử, Tống Minh hôm qua tới đến huyết linh tông sân môn, cùng Trần Uyên bắt chuyện qua. Bọn hắn lần này cũng sẽ tiến vào trong ma vực, Tống Minh là thiếu đến nguyên môn một vị trưởng lão nhân tình, không thể không trả. Đường Cửu công tử thì là vì một kiện phong thuộc tính linh tài, tăng lên chính mình bản mệnh pháp bảo. Mà lại hắn tự cao một tay phong hành độ tốc, độc bộ đông hoa, lại có bốn vị đại tu sĩ đồng hành, không sợ chút nào tiến vào ma vực phong hiểm. Ba người đi vào huyết ảnh điện lúc, nơi này đã tụ tập hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ, chia hai nhóm, ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, giữ im lặng. Hà chân nhân, Lục Hành, đến nguyên môn bành trưởng lão đều là ở trong đó. Trần Uyên khẽ gật đầu ra hiệu, theo trình tự tòa hạ, Đường Cửu công tử, Tống Minh tại phía sau hắn theo thứ tự gật ra. Bốn cái chủ vị toàn bộ trong chỗ, bốn tên đại tu sĩ còn chưa tới, bầu không khí thoáng có chút kiềm chế. Tại ba người đằng sau, lần lượt lại có nguyên anh tu sĩ đi vào đại điện. Trần Uyên thấy được Hướng Tật, Tiêu Minh Viễn, Kim Ngô phái đồng chân nhân thân ảnh, mỉm cười gật đầu ra hiệu, trong lòng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đông Hoa Châu Nguyên Anh tu sĩ hết thể cứ như vậy nhiều, trước đó tiến vào trong ma vực, chủ yếu là cựu đại tông môn trưởng lão, hiện tại cũng chỉ có thể lấy các phái Nguyên Anh cùng tán tu là chủ. Cựu đại tông môn còn có một số tu sĩ không có tiến vào ma vực, nhưng bọn hắn cần tọa trấn hai đạo thượng cổ đại trận, không dành phân thân, chỉ có thể điều hòa chân nhân, Tiêu Minh Viễn, Lục Hành, Bành trưởng lão các loại lưu thủ sơn môn tu sĩ. Tiêu Linh Tử cũng đi vào đại điện, Trần Nguyên chú ý tới, có không ít tu sĩ hướng Tiêu Linh Tử gật đầu thăm hỏi, hắn nhận biết tu sĩ cũng không phải ít. Còn có một tên sau lưng lưng đeo trường kiếm tu sĩ trung niên, khuôn mặt uy nghiêm, Trần Nguyên một chút liền nhận ra, hắn là Thiên Cương Kiếm Tông thân trưởng cửa. Tề Quốc Lục Tông Nguyên Anh tu sĩ Trần Dung, tại Tề Quốc tu tiên giới lưu truyền rộng rãi, mọi người đều biết. Thân trưởng môn thần tình lạnh lùng, ánh mắt như kiếm, tựa hồ đã nhận ra Trần Nguyên ánh mắt, nhìn lại. Trần Nguyên mỉm cười gật đầu, thân trưởng cửa trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, ánh mắt trở nên nhu hòa rất nhiều, cũng nhẹ gật đầu, ngồi tại trên một tấm ghế bành, nhắm mắt dưỡng thần. Trần Nguyên còn chứng kiến Độ Không đạo nhân, hắn là cuối cùng tiến vào đại điện mấy tên tu sĩ một trong, nhìn thấy Trần Nguyên sau, liền lập tức tránh đi ánh mắt. Trần Nguyên trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn đoạn đi Độ Không đạo nhân một tay, cùng hắn đã kết tử thủ, vừa vặn mượn tiến vào ma vực cơ hội, trừ bỏ người này. Một khắc đồng hồ sau, giờ ngọ đã đến, trong đại điện cũng ngồi đầy 30 tên Nguyên Anh tu sĩ, chỉ có 4 cái chủ vị trống chỗ. Lúc này, 4 tên tu sĩ cùng đi nhập đại điện, Trần Nguyên đã từng thấy qua Cố Tá ngay tại trong đó. Trong điện Nguyên Anh tu sĩ nhao nhao đứng dậy, ôn quyền hành lễ. Miệng hô trưởng môn chân nhân sở trưởng môn đạo huyền trưởng môn cố đạo hưu yến tông chủ chờ chút. Bầu không khí ngột ngạt quét sạch xanh xanh, tựa như đi tới thế gian phiên chợ, hai bên đều là giao hàng thanh âm, rất là náo nhiệt. Trần Uyên cùng 4 vị đại tu sĩ cũng không nhận ra, chỉ là chắp tay hành lễ, ánh mắt rơi vào Cố Tá trên thân. Vị này đại tu sĩ Nguyên Anh nguyện ý cho hắn một cái đổi lấy cựu khúc cắt vàng cơ hội, quan hệ đến thượng cổ truyền tống trận chữa trị, Trần Uyên rất là để bụng. Chỉ là thời gian cấp bách, hắn đi thẳng tới huyết linh tông, còn chưa cùng Cố Tá nói chuyện qua, chỉ có Lục Hành từ đó truyền lời, trong lòng khó tránh khỏi có chút lo nghĩ. 4 vị đại tu sĩ thần sắc khác nhau, Cố Tá thần sắc bình thản, chỉ là khẽ gật đầu, liền không nói nữa. Từ đám người xưng hô bên trong, Trần Uyên phân biệt ra được mặt khác 3 vị đại tu sĩ. Huyết Linh Tông trưởng môn Yến Trương tướng mạo cực kỳ tuổi trẻ, ánh mắt tăng thương, khóe miệng mỉm cười, tuy là hai tay dính đầy tiên huyết ma tu, nhưng nhìn lại nhất là hiền lành. Trần Uyên nghe nói qua vị này đến tông chủ sự tích, hắn đã từng thả ra ngàn vạn huyết linh, đổ diệt hai cái cỡ trung ma tông, thủ đoạn tàn nhẫn không gì sánh được. Bất quá hắn không có đối với phàm nhân động thủ một lần, ma tu cũng biết rõ, phàm nhân là tu tiên giới nền tảng. Thân có linh căn người tỷ lệ lại thấp, hiện ra tu tiên giả cũng so tu tiên gia tộc muốn bao nhiêu. Tứ đại ma tông đều phát hạ quá nghiêm khắc làm cho, nghiêm cấm môn hạ đệ tử vì tu luyện thần thông, tùy ý đồ sát phàm nhân. Thiên Huyền Tông trưởng môn đạo huyền hạc phát đầu nhan, một thân đạo bảo, một phái tiên phong đạo cốt chi tướng. Hắn da bóng loáng trắng non như hải nhi, râu tóc trắng đoán, trong suốt như ngọc, phảng phất người trong chốn thần tiên, khí tức mờ mịt, phảng phất người trong chốn thần tiên. Đạo huyền tu là sâu xa, đã từng cùng Ma Nguyên Điện địa chủ, thanh danh còn tại Yến Trương phía trên long phá không đại chiến 7 ngày 7 đêm, thắng được một chiều. Từ đây chính đạo vượt trên ma đạo một đầu, cho đến hôm nay. Nghe nói hắn là Đông Hoa Châu tất cả đại tu sĩ bên trong có hy vọng nhất hóa thần người, thâm thụ chính đạo các phái kính ngưỡng. Hàng Tiên Sơn trưởng môn Sở Tiêu là một người trung niên mỹ phụ, một thân cung trang, thần thái ung dung. Đông Hoa Châu cửu đại tông môn, đến Nguyên môn, Hợp Hoan tông, Cô Hồn tông không có đại tu sĩ, mà khác 6 nhà tông môn trưởng môn đều là đại tu sĩ, Thiên Huyền tông lại có Cố Tá vị trưởng lão này, hết thảy 7 tên đại tu sĩ, nàng là duy nhất nữ tu. 4 tên đại tu sĩ đi vào chủ vị trước đó, xoay người lại, đạo huyền mỉm cười nói, các vị đạo hữu mời ngồi. Đám người lúc này mới tọa hạ, tứ đại tu sĩ cũng nhao nhao ngồi xuống, Đạo Huyền, Tiễn Trương ngồi ở giữa, Cố Tá, Sở Tiêu chia nhóm hai bên. Đạo Huyền nhìn chung quanh một tuần, chậm rãi mở miệng, các vị đạo hữu hôm nay đến đây, đều biết ma vực sự tình. Ma vực nếu là tiếp tục quyết trương, ma khí tiêu tán, toàn bộ Đông Hoa Châu đều sẽ linh khí khô kiệt, trở thành một mảnh tuyệt địa, tu tiên giới sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Trước đây Ma Nguyên Điện Long trưởng môn, Bạch Hạc Tông Vi tông chủ, Âm Xương Cốt Tông Hồng tông chủ, bản phái Cố trưởng lão, xuất 32 tên đạo hữu xâm nhập ma vực, đáng tiếc vẫn là đánh giá thấp ma vật thực lực, ngay cả ma khí chi nguyên cũng không xác minh, thất thủ trong đó, đến nay chưa về, chỉ có Cố trưởng lão cùng 4 tên đạo hữu may mắn đào thoát. Ngày mai lão phu cùng Huyết Linh Tông Yến tông chủ, Hàng Tiên Sơn Sở trưởng môn, bản phái Cố trưởng lão sẽ lần nữa tiến vào ma vực, đã chi viện cứu bị nhốt các phái đồng đạo, cũng là vì xác minh ma khí chi nguyên, nhất cổ tác khí, xóa đi ma vực, trừ khử hoàn này. Việc quan hệ Đông Hoa Châu tu tiên giới hưng suy tồn vong, mong rằng các vị đạo hữu có thể tạm thời buông xuống chính ma khác nhau cùng ân oán cá nhân, lục lực đồng tâm, chân thành hợp tác, nhất cử công thành. Chúng ta 4 người, chắc hẳn các vị đạo hữu hẳn là đều nhận biết, nhưng các vị đạo hữu lẫn nhau ở giữa, hẳn là còn có cũng không quen biết người. Liên từ bên trái thủ tọa đạo hữu bắt đầu, giới thiệu một chút thân phận của từng người, tu vi, tiến vào ma vực đằng sau, cũng tốt xưng hô. Hắn thoại âm rơi xuống, nhìn về phía ngồi ở bên trái dưới tay tu sĩ, đó là một tên tu sĩ trung niên, thần sắc bình thản. Hắn đứng dậy, đối với đám người ôm quyền cúi đầu, thản nhiên nói, đang giảm xuống tiên sơn chẳng gối, Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, gặp qua các vị đạo hữu. Trần Uyên mục quang lóe lên, người này chính là chẳng gối, ở sau lưng chống đỡ lấy Tử Dương Tông. Nhận biết chẳng gối người rất nhiều, nhao nhao chắp tay hoàn lễ, nhưng trong miệng cũng không ngôn ngữ. Chẳng gối sau khi ngồi xuống, bên phải hạng nhất tu sĩ đứng dậy mở miệng nói, tại Hạ Thiên Huyền Tông Nhất Vân, Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, gặp qua các vị đạo hữu đằng sau Nguyên Anh tu sĩ, theo thứ tự đứng dậy tự báo tính danh, trong đó có không ít Trần Uyên chưa bao giờ thấy qua, nhưng nghe nói qua thanh danh người. Hà Chân Nhân, Tiêu Minh Viễn, Lục Hành mấy người cũng nhao nhao tự báo tính danh, trong bất chi bất giác đến phiên Trần Uyên. Trong điện tu sĩ đều nhìn lại, trừ nhận biết Trần Uyên người, đều hoặc nhiều hoặc ít lộ ra nghi hoặc tìm tòi nghiên cứu chi tình. Ở đây tuyệt đại đa số nguyên anh tu sĩ, chí ít đều đã kết anh trăm năm trở lên, trước đây bao nhiêu từng có vài lần cơ duyên. Nhưng trong đó một nửa tu sĩ chưa bao giờ thấy qua Trần Uyên, tướng mạo của hắn lại như thế tuổi trẻ, để cho người ta không khỏi lòng sinh hiếu kỳ. Trần Uyên đứng dậy, ôm quyền cúi đầu, mỉm cười nói, tại hạ Lăng Vân phái Trần Uyên, nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, gặp qua các vị đạo hữu. Chương 503, ma vực Trần Uyên thoại âm rơi xuống, trong điện một đám nguyên anh tu sĩ ánh mắt đều phát sinh biến hóa vi diệu, chuyển qua độ không đạo nhân trên thân. Liên liên đối tại chủ vị Yến Trương, mục trung cũng hiện lên một tia kinh dị. Thiên Cương kiếm tông thân trưởng môn, càng là tinh mang lóe lên, ánh mắt một mực đính tại Trần Uyên trên thân, trên dưới đánh giá một phen. Độ Khôn đạo nhân biến sắc, nhỏ không thể thấy hừ lạnh một tiếng, hoán độc nhìn Trần Uyên một chút, có chút túi đầu xuống, tránh đi tầm mắt của mọi người. Mấy năm trôi qua, Trần Uyên cùng Độ Khôn đạo nhân đấu pháp, đã tại Đông Hòa Châu nguyên anh tu sĩ bên trong truyền ra. Ai cũng biết, Trần Uyên từng nhẹ nhõm đoạt đi Độ Khôn đạo nhân một tay. Chỉ là bọn hắn trước đây cũng không nhận biết Trần Uyên, hôm nay mới lần thứ nhất nhìn thấy. Trần Uyên sau khi ngồi xuống, phía sau nguyên anh tu sĩ theo thứ tự đứng dậy, giới thiệu chính mình. Trong đó có một tên ma nguyên điện trưởng lão, tên là Mạc Đạo Du, nguyên anh sơ kỳ tu vi, đưa tới Trần Uyên chú ý người này hẳn là trừ hắn cùng Tiêu Minh Viễn bên ngoài, Đông Hoa Châu duy nhất nguyên anh thể tu. Trong điện 30 tên nguyên anh tu sĩ, như Mạc Đạo Du bình thường ma đạo tu sĩ không nhiều, chỉ có chút ít 7 người, phần lớn là tu sĩ chính đạo. Ma vực quyết trương, đứng núi chịu sào chính là Ngũ Đại Ma Tông. Lần thứ nhất tiến vào ma vực nguyên anh tu sĩ bên trong, ma tông trưởng lão chiếm đa số. Trước đó cùng ma vật chém giết tu sĩ bên trong, cũng là lấy ma đạo tu sĩ làm chủ, tứ đại huyền tông trưởng lão chủ yếu là tọa trấn trận pháp. Đợi đám người từng cái mở miệng, lẫn nhau ở giữa đều đi lại tướng mạo tính danh sau, đạo huyền lên tiếng lần nữa, các vị đạo hữu không phải đại tông trưởng lão, chính là các phái tông chủ, thái thượng trưởng lão, thân phụ tông môn hương suy vinh đủ. Hiện tại ma vực quyết trương, uy hiếp được toàn bộ Đông Hoa Châu tu tiên giới, tu sĩ chúng ta càng là không thể đổ cho người khác. Ngày mai tiến vào ma vực, xin mời hàng tiên sơn Tiêu đạo hữu, ma nguyên điện chớ nói bạn, Lăng Vân phái Trần đạo hữu mở đường, dọn sạch đê giai ma vật. Đạo hữu khác đối phó nguyên anh trở lên ma vật, nếu là đê giai ma vật số lượng quá nhiều, lại ra tay tương trợ tiêu, chớ, Trần tam vị đạo hữu. Trần Uyên, Tiêu Minh Viễn, Mạc Đạo Du lúc này ôm quyền hành lễ, trong miệng đáp ứng. Những người khác cũng nhao nhao đáp ứng, tại đại tu sĩ trước mặt, phổ thông nguyên anh tu sĩ căn bản không dám tự cao tự đại. Đám người đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thể tu chính thích hợp đối phó ma vật. Thân trưởng môn thần sắc cũng rất là kinh ngạc, hắn là trong điện số lượng không nhiều, chưa từng nghe nói qua Trần Uyên danh hào người. Nhưng hắn biết Tiêu Minh Viễn, Mạc Đạo Du đều là thể tu, Lang Vân phái tại Huyền Nguyên Tử đằng sau, lại ra một cái nguyên anh tu sĩ, đã để người kinh ngạc, người này lại còn là một thể tu. Lúc này, đạo huyền lại dặn dò vài câu, để mọi người tại trong ma vực cần phải hành sự cẩn thận, đám người lúc này mới tan đi. Thân trưởng môn một mực lưu ý lấy Trần Uyên động tĩnh, đi ra đại điện sau, hắn đi vào Trần Uyên bên người, ôm quyền cúi đầu, Trần đạo hữu có thể có rảnh một lần. Trần Uyên mỉm cười, đáp lễ lại, thân đạo hữu xin mời. Đột quang một quyển, hai người bay về phía đón khách ngọn núi, tại Trần Uyên động phủ trước rơi xuống. Đi vào trong động phủ, hai người phân chủ khách ngồi xuống. Thân trưởng môn nói thân mỗ rời tông hơn 20 năm, một mực không có trở về Tây Quốc, hôm nay mới biết hữu kết anh sự tình, Huyền Nguyên đạo hữu có người kế tục, thật đáng mừng. Xin hỏi Tề Quốc tu tiên giới hiện tại tình hình như thế nào, bản tông có thể từng gặp được biến cố gì? Trần Uyên đem thân trưởng môn sau khi đi, Tử Dương tông chèn ép Thiên Cương kiếm tông, Lang Vân phái, Minh Âm cốc, muốn cướp đi Ngọc Dương Sơn khoáng mạch sự tình nói thẳng ra, lại đem hắn tham gia Lục tông hội minh, đánh bại Độ Khôn đạo nhân trải qua giản yếu nói một lần. Thân trưởng môn mặt lộ tức giận, trung điệp vỗ bàn đá, Độ Khôn lại đối bản tông tiểu bối xuất thủ, thật sự là khinh người quá đáng. Trần Uyên khuyên nhủ, đạo hữu bất giận, hiện tại cần lấy đại cục làm trọng, ân oán cá nhân, cho sau lại nói. Thân trưởng môn lạnh lùng nói, Độ Khôn nhất định là cảm thấy ma vực hung hiểm, thân mộ đi vào ma vực, liền trở về không được, mới dám tùy ý làm vậy. Các loại ma vực sự tình chấm dứt, thân mộ chắc chắn thân phó Tử Dương Sơn mạch, lấy một cái công đạo. Hán thần sắc tức giận, hồi lâu sau, vừa rồi thu liễm lại đi, đối với Trần Uyên chắp tay thi lễ, đa tạ đạo hữu xuất thủ, vì bản tông bảo trụ Ngọc Dương Sơn khoáng mạch số định mức, ngày sau thân mộ tất có hậu báo. Trần Uyên mỉm cười nói, thân đạo hữu không cần đa lễ, Tử Dương tông đối với bản phái cũng là nhiều lần chèn ép, tại hạ xuất thủ, cũng là vì bảo trụ bản phái số lượng, cùng Bí tông liên thủ, càng là hợp tác cùng có lợi. Theo tại hạ biết, bản phái trưởng môn chân nhân cùng Độ Khôn đạo nhân, Uy Nguyên tông Bạch đạo hữu, Vạn Thú Sơn Lăng đạo hữu toàn bộ thất thủ trong đó, chỉ có đạo hữu trốn thoát. Cửu đại tông môn để các vị đạo hữu đồng loạt tiến vào ma vực, chẳng lẽ đang chèn ép Tề Quốc tu tiên giới? Thân trưởng môn thán đạo, Trần đạo hữu có chỗ không biết, tại lục phái cùng Huyết Linh tông, Hợp Hoan tông đạt thành trong hiệp nghị, chúng ta 6 người phải tất yếu dốc sức tương trợ, tiêu trừ ma vực chi hoạn, mới có thể trở về Tề Quốc. Đi vào ma vực sau, chúng ta vẫn tại cùng ma vật chém giết, để cho chúng ta tiến vào ma vực, cũng là không cho cự tuyệt. Trần Uyên hơi nhướng mày, tứ đại huyền tông đã trả lại ma tông đưa ra bảo vật, liền mặc cho ma tông làm việc như vậy. Thân trưởng môn cười lạnh một tiếng, tứ đại huyền tông nếu thật có thể vì tu sĩ chính đạo ra mặt, liền sẽ không vì mấy món bảo vật bỏ mặc ma tông xâm nhập năm nước cương vực. Lần này tiến vào ma vực, đạo hữu nhớ lấy hành sự cẩn thận, tự vệ là bên trên. Cũng chính là thân mô vận khí không tệ, mới có thể chạy thoát. Minh Âm cốc địch đạo hữu bất hạnh chết tại ma vật trong tay, cũng không biết mấy vị khác đạo hữu hiện tại như thế nào. Trần Uyên chắp tay nói, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, tại hạ rời tông trước đó, trưởng môn chân nhân bản mệnh nguyên đăng còn hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng không biết mấy vị khác đạo hữu tình huống như thế nào. Không quá Độ Khôn đạo nhân cũng không dị trạng, Độ Thanh đạo nhân hẳn là cũng không có trở ngại. Hắn chuyến này vốn là vì cựu khúc cắt vàng, chỉ xuất thủ đối phó đê giai ma vật, tuyệt sẽ không chủ động làm náo động. Trần Uyên vừa cẩn thận hỏi thăm thân trưởng môn ma vực bên trong tình hình, cùng ma vật đặc điểm cùng thực lực, thân trưởng môn đều là nói rõ sự thật. Trong ma vực tràn ngập tinh thuần chân ma chi khí, linh khí mỏng manh, vạn vật khô héo, chỉ cần lúc nào cũng lấy chân nguyên bảo hộ bản thân, cũng vô pháp hấp thu linh khí để bù. Chân nguyên tiêu hao sẽ gia tăng rất nhiều, ma khí sẽ còn ăn mòn tu sĩ, yêu thú, đem nó chuyển hóa làm không có linh trí ma vật, đặc điểm là hai mắt xích hồng, cực kỳ hung hãn, sau khi chết thể nội có thể tìm được một loại tinh thể màu đen, do tinh thuần ma khí cấu thành, thâm thụ ma tu yêu thích trần. Nguyên trong lòng hơi động, thân trưởng môn miêu tả, để hắn nhớ tới tuyệt linh đảo bên trong ma nguyên. Ma nguyên bên trong cũng là lượn lờ ma khí, chỉ là muốn mỏng manh rất nhiều, rất không giống ma vực tinh thuần như vậy, linh khí cũng phi thường nồng đậm. Ma nguyên bên trong trải rộng ma thú, không có linh trí, thể nội tồn tại ma hạch, cùng ma vật so sánh cực kỳ tương tự. Cho đến lúc đêm khuya, thân trưởng môn mới cáo từ rời đi, trước khi đi hắn cùng Trần Uyên ước định, tiến vào ma vực đằng sau, chiều ứng lẫn nhau. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Uyên rời đi độc phủ, đi vào huyết ảnh trước điện, mặt khác nguyên anh tu sĩ lần lượt tới chỗ này, tập hợp một chỗ, thấp giọng nói chuyện với nhau. Từ khi Trần Uyên đi vào ma vực, Hà chân nhân thái độ đối với hắn chuyển biến tốt một chút, nhưng vẫn là có chút lãnh đạm. Hắn biết Trần Uyên không phải vì cứu Huyền Nguyên tử mà đến, mà là vì Thiên Huyền Tông ứng thuận chỗ tốt, đối với hắn vẫn còn bất mãn. Trần Uyên đối với cái này không thèm để ý chút nào, chỉ là cùng Đường Cửu công tử, Tố Minh, Đồng chân nhân, Tiêu Minh Viễn lên tiếng chào, ước định cẩn thận tiến vào ma vực đằng sau, chiều ứng lẫn nhau. Đám người đợi một hồi, bốn tên đại tu sĩ cùng nhau mà đến, vẫn như cũng là Đạo Huyền cầm đầu. Đạo Huyền ra lệnh một tiếng, đám người nhao nhao lái đội vàng, rời đi ngọn núi, hướng xa xa trận mạc bay đi. Trận mạc khoảng cách Huyết Linh Tông sơn môn không xa, chỉ có chừng trăm dặm, giây lát liền đến. Giống như lần trước, lần này cũng là bốn tên đại tu sĩ dẫn đội, 30 tên nguyên anh tu sĩ cùng hai tên trận pháp đại tông sư tùy hành. Cái này hai tên trận pháp đại tông sư theo thứ tự là Bạch Hạc Tông, Huyết Linh Tông trưởng lão, lấy Bạch Hạc Tông Phạm trưởng lão làm chủ. Hiện tại trên trận pháp nhất đạo tạo nghệ càng thêm thâm hậu, gần với Thiên Huyền Tông Chu trưởng lão, nổi tiếng Đông Hoa. Trước đây hắn một mực tọa trấn Huyết Linh Tông sơn môn, chưa bao giờ cùng ma vật giao thủ qua, lần này cựu đại tông môn toàn lực ứng phó, thế phải xóa đi ma khí chi nguyên, hắn cũng không còn lưu thủ. Hai tên trận pháp đại tông sư xuất ra trận bản trận kỳ, trước tiên ở thượng cổ ngoài đại trận bày ra một đạo trận pháp cỡ nhỏ, bao phủ lại phương biên vài dặm phạm vi, đem một đám nguyên anh tu sĩ cũng bao quát ở bên trong, mới cẩn thận từng ly từng tí tại trận mạc bên trên mở ra một đầu thông đạo. Sau một khắc, đen kịt ma khí tựa như vỡ đê hồng thủy bình thường, tuôn trào ra, đâm vào trận pháp cỡ nhỏ bên trên, phát ra kinh người tiếng vang. Trần Uyên hướng độn không pháp y bên trong rót vào một chút chân nguyên, hào quang màu trắng bạc lưu chuyển, ẩn ẩn truyền ra không gian ba động, chạm mặt tới ma khí giống như gió xuân phất qua, tiêu tán không còn. Những người khác cũng là các hiện thần thông, tại bên ngoài thân hình thành đủ mọi màu sắc lồng ánh sáng, chống cự ma khí trùng kích. Nhẹ nhõm chống lại ma khí trùng kích, liền ngay cả ma tu cũng không ngoại lệ. Ma tu mặc dù tu luyện công pháp ma đạo, nhưng chung quy là nhân tộc, lấy linh khí làm căn cơ. Nếu là bỏ mặc vô chủ tinh thuần ma khí tiến vào thể nội, dần ra, ma khí liền sẽ ăn mòn thân thể, biến thành không có linh trí ma vật, sống không bằng chết. Chỉ có ma nguyên điện mạc đạo du không có thi triển bất luận cái gì pháp thuật, ngược lại hít một hơi thật sâu ma khí, khép hờ hai mắt, thần sắc sảng khoái, cực kỳ dễ thấy, dẫn tới đám người ghé mắt. Hắn mặc không có tay trang phục màu đen, hai cánh tay cơ bắp bí lên, phiền muộn rõ ràng, phảng phất sơn nham bình thường cứng rắn, so ra mà vượt thường nhân một cái bắp đùi, cao bảy thước thân thể, tựa như một đầu bạo hùng, hạt giữa bầy gà. Trần Uyên nhìn thấy hắn bộ dáng này, nhớ tới Tiêu Minh Viễn đối với người này giới thiệu. Nghe nói cái này Mạc Đạo Du thể nội có yêu tộc huyết thống, từ nhỏ lực lớn vô cùng, nhục thân thiên phú cực giai, tu luyện thể tu công pháp sau, như cá gặp nước, hơn 300 tuổi liền kết anh thành công. Công pháp của hắn cần hấp thu đại lượng ma khí, tại ma vực sau khi xuất hiện, tu vi đột nhiên tăng mạnh, tựa hồ khoảng cách nguyên anh trùng kỳ đã không xa. Tiêu Minh Viễn cùng Mạc Đạo Du đã từng luận bán qua vài lần, lần gần đây nhất là tại hơn 40 năm trước, hai người đại chiến 4 ngày 4 đêm, Tiêu Minh Viễn thắng được một chiêu. Nhưng bây giờ hai người lại giao thủ, Tiêu Minh Viễn nhưng không có bao nhiêu nắm chắc. Tại ma khí trùng kích vào, trận pháp cỡ nhỏ run rẩy mấy lần, tựa hồ lập tức liền muốn sụp đổ. Hai tên trận pháp đại tông sư lúc này biến hóa pháp quyết, hướng trong trận bản rót vào chân nguyên, rốt cục đứng vững ma khí trùng kích. Phạm Trường lao thở dài một hơi, trong tay pháp quyết liên tục biến hóa, đánh vào trên trận bản bắn ra một đạo quang trụ, rơi vào trận mạc bên trên, quang mang biến ảo mấy lần, thông đạo rốt cục ổn định lại. Thông đạo chỉ có thể kiên trì 100 hơi, các vị đạo hữu nhanh chóng tiến vào ma vực. Phạm Trường lão mở miệng nhắc nhở. Đạo Huyền một ngựa đi đầu, đột quang một quyển, bay vào ma vực, mặt khác ba tên đại tu sĩ rất lại phía sau nửa bước. Đám người không dám thất lễ, theo sát phía sau. Không đến 30 hơi thở, đám người toàn bộ tiến nhập ma vực. Hai tên trận pháp đại tông sư trong tay pháp quyết lại biến, trận mạc bên trên thông đạo chậm rãi khép lại, trận pháp cỡ nhỏ trận kỳ bỗng nhiên sáng lên, một tầng màu xanh nhạt sương mù trống rông hiện hiện, tại trong trận pháp tràn ngập ra. Tiêu tán đi ra đen kịt ma khí, cùng màu xanh nhạt sương mù gặp nhau, phát ra suy suy thanh âm, cấp tốc tan ra không còn. Đợi tất cả ma khí biến mất, hai tên trận pháp đại tông sư mới thu hồi trận bàn. Phạm Trường lao đối với Đạo Huyền nhẹ gật đầu, Đạo Huyền ngược lại nhìn về phía Trần Uyên, Tiêu Minh Viễn, Mạc Đạo Du, làm phiền ba vị đạo hữu mở đường, chỉ cần đối phó đê giai ma vật liền có thể, nguyên anh trở lên ma vật, tự có đạo hữu khác ứng đối. Giao cho Tiêu Mỗ chính là. Tiêu Minh Viễn ôm quyền cúi đầu, đi vào phía trước mọi người. Mạc Đạo Du thần sắc lại là có chút tiêu căng, chỉ là nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp hướng nơi xa bay đi. Trần Uyên mắt sáng lên, đối với đạo huyền chắp tay thi lễ, yên lặng đi theo phía sau hai người, bay về phía phía trước. Phạm Trường Lao chọn lựa địa phương, ma khí nhất là mỏng manh, mở ra một đầu thông đạo, sẽ không đối với thượng cổ đại trận tạo thành áp lực quá lớn. Là dùng cái này chỗ cũng không có bao nhiêu ma vật, đám người sau khi tiến vào, không có gặp được ma vật tập kích quấy rối. Trần Uyên tản ra thần thức, gặp cực lớn lực cản, chỉ có thể bao phủ quanh người 2000 trượng. Bởi vì ma khí thời thời khắc khắc đang trùng kích thượng cổ đại trận, ma vực nội bộ ngược lại không giống từ trận mạc bên ngoài nhìn như thế đen kịt một màu, chỉ là có chút lờ mờ, cùng ma nguyên có chút tương tự. Chỉ là lượn lờ ở xung quanh người ma khí càng thêm nồng đậm, tựa như thân hãm màu xám đen trong sương lớn, lấy tu sĩ nhãn lực cũng chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài trăm trượng. Trần Uyên ba người đi vào đám người trước người khoảng trăm trượng, cách mặt đất mấy chục trượng, độn tốc không nhanh, tìm kiếm phía trước ma vật. Mặt khác nguyên anh tu sĩ theo ở phía sau, cảnh giới bốn phía. Rất nhanh liền có một đám ma vật bay đi lên, chính là Trần Uyên đi vào huyết linh tông sơn một lúc, nhìn thấy loại kia thân lưng đầu gấu quái điểu, nhưng khí tức muốn mạnh hơn một chút, là cấp 7 ma thú. Quái điểu hai mắt đỏ như máu, toàn thân hất lên tạp nhạp lông vũ màu đen, mở ra miệng to như chậu máu, thẳng đến Trần Uyên ba người mà đến. Trần Uyên đang muốn tiến lên, Mạc Đạo Du quát, những này tạp mao điểu giao cho Mạc Mỗ. Thân hình hắn nhoáng một cái, nên đón tiếp lấy, hai cánh tay bỗng nhiên bành trướng, hóa thành hai cái hắc sắc ma tí, bàn tay thì là biến thành một đôi huyết trảo, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Tốc độ của hắn cực nhanh, vọt tới một cái quái điểu trước người, rũa ra hai cái hắc sắc ma tí, một đôi huyết trảo bắt lấy quái điểu hai cái cánh, mạnh mẽ phát lực, liền đem nó xé thành hai nửa. Huyết nục ngũ tạng bay lả tả xuống, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi. Ha ha, thơm quái. Mạc Đạo Du cười lớn một tiếng, phóng tới tiếp theo trích quái điểu. Bọn này quái điểu ước chừng 15-16 chỉ, bị Mạc Đạo Du chọc giận, từ bỏ Trần Uyên cùng Tiêu Minh Viễn, nhao nhao hướng hắn vọt tới. Cái này không khác lấy trứng chọi đá, quái điểu lợi hế mổ tại Mạc Đạo Du trên thân, ngay cả một vết thương đều không thể lưu lại. Còn có quái điểu há mồm phun ra ma khí ngưng tụ thành lưỡi dao, cũng bị Mạc Đạo Du rũa ra ma tí huyết trảo, nhẹ nhõm bóp nát. Hắn chỉ dùng mấy chục hơi thở thời gian, liền đem này một đám quái điểu tất cả đều xé thành hai nửa, huyết nục ngũ tạng rơi đầy đất. Mạc Đạo Du một đôi ma tí huyết trảo thu lại, hạ xuống đột quang, tìm ra bọn này quái điểu ma hạch, thu sạch. Hắn một lần nữa bay lên không trung, nhìn về phía Tiêu Minh Viễn cùng Trần Uyên, nói năng thô lô nói chúng ta thay nhau ra trận, đợi lát nữa gặp lại ma vật, xin mời hai vị đạo hữu xuất thủ. Tiêu Minh Viễn khẽ bước cằm, liền theo chớ nói bạn nói như vậy. Trần Uyên ánh mắt tại Mạc Đạo Du trên hai tay dừng một chút, cũng nhẹ gật đầu. Mạc Đạo Du nhếch miệng cười một tiếng, tựa hồ đối với phản ứng của hai người cực kỳ hài lòng. Ba người tiếp tục bay về phía trước đi, theo xâm nhập ma vực, gặp phải ma vật cũng càng ngày càng nhiều, nhưng đều là nguyên anh trở xuống ma vật, thực lực bổ mạnh. Trần Uyên cùng Tiêu Minh Viễn tuần tự xuất thủ, đem những này ma vật nhẹ nhõm diệt sát. Cùng Mạc Đạo Du một dạng, Tiêu Minh Viễn cũng thi triển một loại thần thông, ra hiện ra xích hồng chi sắc, lúc xuất thủ kèm theo liệt hỏa, đem ma vật nhẹ nhõm đốt thành than gốc. Đây là đang địa hỏa trong nham tương rèn luyện đi ra hỏa linh chi thể, cực kỳ khắc chế ma vật. Tiêu Minh Viễn bái phỏng Trần Uyên lúc, đã từng đề cập tới loại thần thông này, chính là hàng tiên sơn bí mật bất truyền. Cũng chính là từ Tiêu Minh Viễn trong miệng, Trần Uyên mới biết được thể tu công pháp chia làm ba loại. Một là mô phỏng yêu tộc, cường hóa nhục thân, thi triển ra yêu thú thiên phú thần thông, yêu thần quyết chính là loại này. Hai là lấy ma khí quán thể, cường hóa nhục thân, thi triển ra đủ loại quỷ dị ma đạo thần thông, Mạc Đạo Du đã là như thế, Vương Lâm công pháp cũng hẳn là loại này. Ba là đạo pháp tự nhiên, tá thiên lôi địa lửa, cùng phong hàn bằng chi lực, rèn luyện nhục thân, nắm giữ đủ loại thần thông, Tiêu Minh Viễn tu luyện chính là loại công pháp này. Tại thượng cổ thời điểm, đây đều là thể tu thường thức, nhưng bây giờ đã ít có người biết. Hàng tiên sơn truyền thừa hoàn mỹ, Tiêu Minh Viễn đối với cái này biết quá tường tận. Đây cũng không phải là bí ẩn gì, hắn lại muốn từ Trần Uyên trong tay đổi lấy kim cương hạnh, mới nói rõ sự thật. Đến tiên Trần Uyên lúc xuất thủ, hắn không có thi triển bất luận thần thông nào, chỉ là bằng vào thân thể cường hãn diện sát ma vật, thanh thế yếu đi rất nhiều. Nhưng Mạc Đạo Du cùng Tiêu Minh Viễn cũng không dám đối với Trần Uyên có chút khinh thị. Bọn hắn đối phó ma vật nhìn như nhẹ nhõm, nhưng đây là đang trong ma vực, ma vật lại hung hãn không sợ chết, không thi triển thần thông, muốn phí không ít tay chân. Trần Uyên không cần thi triển thần thông, liền có thể nhẹ nhõm đối phó 6-7 cấp ma vật, đủ thấy hắn nhục thân cường đại, còn tại hai người phía trên. Mạc Đạo Du thu hồi thần tình kiêu ngạo, Tiêu Minh Viễn đối với Trần Uyên thái độ cũng càng phát ra thân cận. Bọn họ cũng đều biết, Trần Uyên kết anh thời gian ngắn nhất, nhưng nhục thân lại là mạnh nhất, trong lòng tự nhiên cực kỳ trọng thị. Trần Uyên cũng là cố ý hành động, một vị giấu rốt cũng không phải là chuyện tốt, cũng có thể giảm bớt chân nguyên tiêu hao, ứng đối khả năng phát sinh biến cố. Bởi vì thần thức nhiều nhất chỉ có thể tản ra mấy ngàn trượng, đám người độn tốc không dám quá nhanh, để phòng đột nhiên gặp phải ma vật, khó mà ứng đối. Một ngày sau đó, trước mọi người tiến vào hơn bạn dặm, gặp phải đê giai ma vật càng ngày càng nhiều, Trần Uyên ba người không ngừng xuất thủ, thu hoạch đại lượng đê giai ma hạch. Mặt khác nguyên anh tu sĩ phần lớn đều là khoanh tay đứng nhìn, không có nguyên anh ma vật tập kích quấy rối, đê giai ma vật cũng không phải ùa lên, không cần bọn hắn xuất thủ, liền bị Trần Uyên ba người giải quyết. Chỉ có số ít từ chu vi đi lên ma vật, bị bọn hắn xuất thủ diệt thu, nhưng cũng không tiêu hao bao nhiêu chân nguyên. Nếu để cho bọn hắn đối phó những cái kia đê giai ma vật, tiêu hao chân nguyên ít nhất là hiện tại mấy lần, tiến lên mấy ngàn dặm, liền cần dừng lại khôi phục chân nguyên. Ven đường trải qua vài tòa thành trì, đều biến thành tử thành, trên đường tràn đầy phàm nhân thi thể, biểu lộ thống khổ mơn đạo. Bọn hắn không chịu nổi ma khí ăn mòn, nhưng còn có một chút thân cường thể kiện phàm nhân, chuyển hóa thành ma vật, khí tức cùng luyện khí tu sĩ tương tự, dù đang tại trong tử thành, giống như cái xác không hồn. Nhưng bọn hắn một khi gặp nhau, liền sẽ liều lĩnh nào về phía đối phương, chém giết cùng một chỗ, cho đến trong đó một cái ma vật chết đi. Một cái khác ma vật tìm ra trong cơ thể nó ma hạch, miệng lớn nuốt vào, thương thế trên người chậm rãi khép lại, tiếp tục du đãng ở trong thành, tiếp tục tìm kiếm tiếp theo chỉ ma vật, cho đến chết tại cái khác ma vật trong tay, mới có thể dừng bước lại. Đám người ven đường thấy cây cối cũng toàn bộ khô héo, một mảnh hoang vu. Chỉ có số rất ít thích ứng ma khí, thân cảnh biến thành màu xám đen, vạn mèo dữ tợn, che kín quỷ dị hoa văn, phản phất hướng lên bầu trời rỗi ra từng cái cánh tay, cuốn dao cùng một chỗ, để cho người ta không rét mà run. Ma vực chỗ đến, chính là địa ngục nhân gian. Cố Tá hơi nhướng mày, mở miệng nói, lần trước lão phu cùng chư vị đồng đạo tiến vào ma vực, tiến lên vạn dặm lúc, dọc theo đường gặp phải ma vật phải nhiều hơn gấp 10 lần, còn có nguyên anh ma vật tập kích quấy rối, những ma vật này thực lực quá yếu, số lượng cũng thiếu rất nhiều. Tiến Trương ánh mắt nhất ngưng, xem ra ma vật tại tập trung lực lượng, đối phó thất thủ tại trong ma vực đạo hữu, chúng ta cần tăng thêm tốc độ, mau chóng đuổi tới ma vực trung ương, cứu ra các vị đạo hữu. Đạo Huyền trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu, Tiến đạo hữu nói có lý, chậm thì sinh biến, không có khả năng ở trên đường trì hoãn thời gian, Sở đạo hữu ý như thế nào? Sở Tiêu thản nhiên nói, hết thệ nhưng bằng đạo hữu phân phó, thiếp thân một mực xuất thủ đối phó ma vật. Đạo Huyền lúc này mới xoay đầu lại, nói với mọi người nói các vị đạo hữu, tập kích bay rồi chúng ta ma vật càng ít, đối phó bị nhốt đồng đạo ma vật càng nhiều, hiện tại không có khả năng lại tiếp rẻ chân nguyên tiêu hao, nhất định phải nhanh chạy tới ma vực chỗ sâu. Nói đi, hắn dẫn đầu tăng tốc độ tốc, bay về phía trước đi. Những người khác nhao nhao đuổi theo, Tiêu Minh Viễn cùng Mạc Đạo Du cũng nghe đến Đạo Huyền phân phó, thoáng thở dài một hơi. Mặc dù thể tu am hiểu đánh lâu, nhưng một mực cùng ma vật chém giết, chân nguyên tiêu hao cũng là không nhỏ. Chỉ có Trần Nguyên đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn diệt sát ma vật lúc, không có thi triển bất luận thần thông nào, lại luyện hóa côn bằng chân huyết, thu nạp thiên địa linh khí tốc độ, là tu sĩ cùng giai gấp đôi trở lên. Mặc dù trong ma vực linh khí mỏng manh, cũng đủ để đền bù hắn phi độn cùng kích phát độn không pháp ý tiêu hao, chân nguyên cực kỳ tràn đầy. Đám người đồng loạt xuất thủ đối phó đột kích đê giai ma vật, độn tốc lại tăng nhanh hơn rất nhiều, chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền lại tiến lên hơn một vạn dặm, đi tới ma vực chỗ sâu. Nơi này ma khí càng thêm tinh thuần, ngưng tụ cùng một chỗ, sương mù ngược lại phai nhạt rất nhiều, có thể nhìn thấy mấy ngàn trượng bên ngoài. Nhưng thần thức lại bị tiến một bước áp xúc, Trần Uyên tản ra thần thức, chỉ có thể bao phủ quanh người trong trăm trượng, ngược lại không bằng nhìn phạm vi. Đám người gặp phải ma vật càng ngày càng nhiều, trừ bốn vị đại tu sĩ khác đều muốn xuất thủ, tốc độ đi tới mới sẽ không chỉ trệ xuống tới, nhưng vẫn là không có nguyên anh trở lên ma vật xuất hiện. Cho đến đám người tiến vào một dãy núi, ma vật số lượng tăng vọt, phô thiên cái địa lao qua. Cố Tá thần sắc trở nên ngưng trọng lên, lại hướng phía trước mấy trăm dặm, chính là bản tông chu trưởng lão bố trí xuống đại trận, bị nhốt đồng đạo cố thủ chỗ. Các vị đạo hữu cẩn thận một chút, rất có thể sẽ có nguyên anh ma vật xen lẫn tại những này đê giai ma vật bên trong, trước đó liền có đạo hữu bất ngờ không đề phòng chết tại ma vật dưới lén lén. Chương 504, Huyền Nguyên chương 504, Huyền Nguyên tử ngồi xếp bằng, khép hờ hai mắt, vận chuyển công pháp, kết lực hút vào mỏng manh tiên địa linh khí, bổ sung sắp tiêu hao hầu như không còn chân nguyên. Hắn ngồi tại một chỗ trong sân động, thô ráp trên bốn vách tường, khảm mấy quả lớn chừng quả đấm Dạ Minh Châu, đặt ở thế gian là đủ để cho đế vương điên cuồng hiếm thấy chân bảo. Nhưng ở Dạ Minh Châu hào quang sáng tỏ bên dưới, trong sơn động vẫn như cũ lộ ra đặc biệt âm u nhàn nhạt sương mù màu xám đen, lượn lờ tại Huyền Nguyên tử cùng bên cạnh hắn bốn tên nguyên anh tu sĩ bên cạnh, tản ra một kia vung đi không được khí tức âm trầm. Mặc dù có đại trận thủ hộ, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản ma khí rót vào. Nơi này là ma vực chỗ sâu nhất, tinh thuần chân ma chi khí vô cùng bất nhập, thời khắc muốn chui vào Huyền Nguyên tử trong thân thể. Bọn chúng chính là một chi công thành đại quân, người khoác trọng giáp, trong tay cầm hàn quang loẹt loẹt lưỡi dao, tướng mạo dữ tợn, rũa ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm môi, trở về chỗ huyết đục mỹ diệu tư vị, thuận thang mây ra sức hướng đầu tường leo lên. Đầu tường cũng có một chi đại quân, nhưng đã mỏi mệt không chịu nổi, bốn chỗ trợ rút, duy trì lấy lung lay sắp đổ phòng tuyến. Huyền Nguyên tử bao giờ cũng vận chuyển chân nguyên, chống cự ma khí ăn mòn, mảy may cũng không dám buông lỏng, nếu không liền sẽ biến thành sống không bằng chết ma vật. Sau 3 canh giờ, Huyền Nguyên tử rốt cục mở to mắt, nhìn lướt qua bên cạnh vẫn tại nhắm mắt tính toán mấy tên tu sĩ, đứng dậy đi ra sân động. Những người này đều là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, tu vi thấp hơn, một bên chống cự ma khí ăn mòn, một bên khôi phục chân nguyên, thiên địa linh khí còn đặc biệt mỏng manh, tốc độ muốn so tại ngoại giới chậm mấy lần. Đi ra sơn động, bốn phía càng thêm lờ mờ, bầu trời phảng phất liền treo tại đỉnh núi, lúc nào cũng có thể áp xuống tới. Một đạo nhàn nhạt thanh sắc trận mạc bao phủ ngọn núi này. Trận mạc bên ngoài là vô cùng vô tận ma vật, gào thét bò lên. Trên bầu trời treo lấy hơn 10 đạo bóng người, thi triển thần thông diệu pháp, ngự sử pháp bảo kỳ vật, hợp thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến, đem ma vật ngăn tại ngoài đại trận. Huyền Nguyên tử than nhẹ một tiếng, thân hình thoát một cái, cũng bay lên không trung, đi vào một tên nguyên anh tu sĩ bên cạnh. Hắn tế ra một cây phất trần, nhẹ nhàng vung lên, ngàn vạn tơ trắng bay ra, cuốn ở một đám đê giai ma vật trên cổ, quay tít một vòng, phảng phất lưới dao xẻ qua, đem bọn này ma vật đầu lâu cắt lấy. Sau đó hắn cũng chỉ một chút, tơ phất trần lại bay về phía mặt khác một đám đê giai ma vật, tại bọn chúng sắp đụng vào trận mặt trước, đem nó đều diệt sát. Huyền Nguyên tử quay đầu đối với bên cạnh nguyên anh tu sĩ nói ra, độ dọn đường bạn lại đi sửa cả một phen, nơi này giao cho lão phu chính là. Bên cạnh hắn đứng đấy một tên lão đạo, chính là Tử Dương Tông tông chủ, Độ Thanh đạo nhân. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, ôm quyền cúi đầu, đa tạ Huyền Nguyên đạo hữu tương trợ, sau 8 canh giờ, vừa đạo lại đến thay thế đạo hữu. Nói đi, hắn không chút nào dây dưa dài dòng, thu hồi pháp bảo, hạ xuống đột quang, đi vào sân động. Huyền Nguyên tử quay đầu đi, giữ vững tinh thần, chuyên tâm diệt sát ma vật. Từ bọn hắn bị ma vật vây quanh, bị ép bố trí xuống đại trận tự vệ, đã qua 13 ngày thời gian. Trong 13 ngày này, bọn hắn khốn thủ trên ngọn núi này, dựa vào Chu Trường Lao bố dưới đại trận, đỡ được từng lớp ma vật trùng kích. 13 ngày trước đó, vừa mới bố trí xuống đại trận lúc, có 28 tên nguyên anh tu sĩ, hiện tại chỉ còn lại có 25 người, lại có 3 người chết đi. Nơi này tiên địa linh khí đặc biệt mỏng manh, diệt sát ma vật lại cực kỳ tiêu hao chân nguyên, bổ sung đứng lên đặc biệt khó khăn. Huyền nguyên tử trong tay linh thạch cực phẩm đã tiêu hao hầu như không còn, chỉ có thể cách mỗi mấy canh giờ, liền ngồi xuống tu luyện, miễn cưỡng khôi phục mấy thành chân nguyên, liền ngựa không dừng vó tiếp tục cùng ma vật chém giết. Hắn là nguyên anh trung kỳ, chân nguyên coi như hùng hậu, những cái kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tình huống sẽ chỉ so với hắn kém hơn. Chỉ có 3 vị đại tu sĩ trong tay còn tồn tại lấy linh thạch cực phẩm, cũng cực ít cùng ma vật chém giết. Bọn hắn là bị nhốt tu sĩ định hải thần châm, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm sẽ không dễ dàng xuất thủ, mà lại Bạch Hạc tông vi tông chủ tại bố trí xuống đại trận lúc liền bản thân bị trọng thương, một mực không hề lộ diện. Nghĩ đến đây chỗ, Huyền Nguyên tử trong lòng thầm than một tiếng, nhìn xem như thủy triều vọt tới ma vật, không khỏi sinh ra một tia hổ dữ. Ma vật tựa hồ vô cùng vô tận, cùng ma vật chém giết, phản phất vĩnh viễn không có cuối cùng. Hy vọng duy nhất chính là phá vây mà ra cô tá, cùng cái kia 4 tên nguyên anh tu sĩ có thể mang về cứu binh. Nhưng người nào cũng không biết, bọn hắn phải chăng thoát đi ma vực, hay là chết tại ma vật trong tay. Ma vực bên ngoài tu sĩ sẽ hay không thân xuất biệt thủ, lại có thể hay không bị ma vật ngăn cản. Cũng không biết Lăng Vân phái hiện tại như thế nào, có gì chân nhân trông nom, ngược lại là không có hủy diệt nguy hiểm. Nhưng hắn nếu là chết tại trong ma vực, không có nguyên anh tu sĩ tọa trấn, Hà chân nhân lại có thể trông nom bao lâu, Lăng Vân phái còn có thể kiên trì bao lâu thời gian? Dù là Huyền Nguyên tử sống hơn 800 năm, trải qua mưa gió, tại trước mặt sinh tử, đáy lòng cũng không nhịn được dâng lên rất nhiều cảm niệm. Cùng tử vong so sánh, hắn càng thêm lo lắng Lăng Vân phái truyền thừa. Là từ lúc nào bắt đầu, có nhiều như vậy ràng buộc. Khi hắn hay là luyện khí tu sĩ lúc, một lòng chỉ muốn trúc cơ. Trúc cơ đằng sau, trong lòng chỉ có kết đan. Thật vất vả kết thành kim đan, vì kết anh có thể liều lĩnh. Cựu tử nhất sinh vượt qua thiên kiếp, tiếp nhận Lăng Vân phái trưởng môn, phong quang vô hạ, nhưng tăng cao tu vi tâm tư, đã từ phai nhạt đi. Hắn là một tông chi chủ, gánh vác Lăng Vân phái hưng suy tổn vong, cũng đã không thể một lòng tăng lên tu vi của mình. Hắn không còn dám đem tất cả đan dược linh thạch lấy ra tự mình tu luyện, vậy khẳng định sẽ gây nên trong môn trưởng lão chỉ trích. Mặc dù trong môn trưởng lão không dám chống lại mệnh lệnh của hắn, nhưng hắn thân là được người kính ngưỡng trưởng môn, vẫn là phải bận tâm thanh danh. Hắn còn muốn vì hậu nhân cân nhắc, không chỉ có không có khả năng tập lập vận dụng tông môn trong bảo khố bảo vật, còn muốn gia tăng tông môn nội tình. Tại thua với Ma tông, bị ép rời đi Tề quốc sau, càng là như vậy. Hắn thậm chí không còn dám tăng lên tu vi của mình, đem tất cả linh thạch tự phẩm, ngàn năm linh thảo đều để vào tông môn bảo khố, lưu cho coi trọng nhất đệ tử ra cắt để, cho hắn kết anh đằng sau làm chuẩn bị. Cũng may hắn vận khí không tệ, đã từng đạt được một phần cơ duyên, mới có thể đột phá trung kỳ bình cảnh, nếu không đến nay vẫn như cũ quanh quẩn một chỗ tại Nguyên Anh sơ kỳ. Lăng Vân phái cũng vô pháp lực áp Minh Âm cốc, Vạn Tú Sơn, Uy Nguyên tông, trở thành Tề quốc 3 vị trí đầu đại tông môn. Nhưng hắn rất rõ ràng, hắn vĩnh viễn không có khả năng đột phá hậu kỳ bình cảnh, càng không khả năng trùng kích hóa thần. Con đường của hắn đã dừng bước nơi này. Hắn nhận mệnh. Hắn hiện tại chỉ muốn lại trở lại Lăng Vân sơn mạch, trở lại Bạch Vân Phong bên trên độc phủ, nhìn xem Lăng Vân phái sơn môn, nhìn xem Lăng Vân phái đệ tử bay trên trời qua, ở trong núi chạy vội. Trên đạo tâm của hắn đã phủ một lớp bụi. Cùng ma vật chém giết phi thường một kẻ, đại trận vừa mới bố trí xuống lúc, còn có nguyên anh ma vật trùng kích trận mạng, hiện tại chỉ còn lại có đê giai ma vật, chỉ cần tiến hành phòng bị, kịp thời giết sát, đối với đại trận liền không có uy hiếp. Không ai biết những cái kia nguyên anh ma vật đi nơi nào, nhưng cái này lại làm cho đám người có cơ hội thở dốc. Nếu không tại chống cự ma khí ăn mòn tình huống dưới, còn muốn ứng đối nguyên anh ma vật, chính là có 3 tên đại tu sĩ tương trợ, đại trận đã từ lâu hỏng mất. Sau 8 canh giờ, Độ Thanh đạo nhân trở lại Huyền Nguyên tử bên cạnh, đem hắn thay thế đi. Bởi vì Lăng Vân phái cùng Tử Dương tông ở giữa tranh đấu, hai người nguyên bản quan hệ không thân. Nhưng đi vào ma vực đằng sau, Tề quốc tu tiên giới mấy tên nguyên anh tu sĩ, chỉ có thể báo đoàn sưởi ấm, chiếu ứng lẫn nhau. Huyền Nguyên tử trở lại trong sơn động ngồi xuống, bên cạnh nguyên anh tu sĩ đã đổi một góc dạng. Hắn thấy được Quy Nguyên tông trưởng môn Bạch Diễn Tắc, làm trận pháp tông sư, hắn không cần cùng ma vật chém giết, chỉ cần chủ trì trận pháp, chân nguyên tiêu hao so người khác muốn ít hơn nhiều, cách mỗi 2-3 ngày mới cần ngồi xuống tu luyện, khôi phục chân nguyên. Bạch Diễn Tắc tại trên trận pháp nhất đạo tạo nghệ, khoảng cách hai vị trận pháp đại tông sư xa xa không kịp. Nhưng hắn là một đám nguyên anh tu sĩ bên trong, duy nhất trận pháp tông sư, có thể trợ hai người chủ trì đại trận, đến hai người chỉ điểm, được ích lợi không nhỏ, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Bạch Diễn Tắc tựa hồ đã nhận ra Huyền Nguyên tử ánh mắt, mở hai mắt ra, mỉm cười gật đầu. Ngoài ra còn có 3 tên nguyên anh tu sĩ, trong đó 2 người chỉ là phổ thông nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Nhưng người cuối cùng lại làm cho Huyền Nguyên tử chủ động hành lễ, mở miệng hỏi: "Mục đạo hữu, ma khí kia chi nguyên có thể có độc tính?" Hai người khác nghe nói lời ấy, không lo được ngồi xuống tu luyện, cùng nhau nhìn về phía người cuối cùng. Người này một thân áo xanh, nghiên kỷ nhìn qua tại 40 tả hữu, tướng mạo nho nhã, chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn chính là trừ Chu trưởng lão bên ngoài, một vị khác theo đám người cùng một chỗ tiến vào ma vực trận pháp đại tông sư, Mục Minh. Hắn than nhẹ một tiếng, tại hạ cùng với Chu trưởng lão hôm nay đo lường tính toán, ma khí chi nguyên lớn mạnh tốc độ càng lúc càng nhanh, nếu là trễ đem nó xóa đi, ma vực chắc chắn tiếp tục quyết trường, cái kia hai đạo thượng cổ đại trận cũng khó có thể tiếp nhận. Đám người nghe vậy, sắc mặt đều rất là khó coi, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút trầm ngưng. Mục Chiêu Minh không chỉ có là trận pháp đại tông sư đơn giản như vậy, hắn là ma nguyên điện trưởng lão, lúc trước chính là hắn phát hiện trước nhất ma vực huyết trương dấu hiệu, mới khiến cho ngũ đại ma tông có chỗ chuẩn bị, át cản trở ma vực lan tràn tốc độ. Hắn đối với ma vực hiểu rõ rất sâu, Thiên Huyền Tông Chu trưởng lão bố bên dưới hai đạo thượng cổ đại trận lúc, liền từng nhiều mượn nhờ kỳ lực. Lần này cửu đại tông môn xâm nhập ma vực, xóa đi ma khí chi nguyên, hắn cũng cùng nhau tùy hành, để bố trí xuống đại trận. Đám người một đường tới chỗ này, khoảng cách ma khí chi nguyên chỉ có cuối cùng trăm dặm, mới bị ma vật vây khốn, không được tiến thêm. Mặc dù thị lực khó đạt đến, thần thức cũng vô pháp dò xét, nhưng Chu trưởng lão kỳ tài ngút trời, bày ra một đạo trận pháp, có thể dò xét đến ma khí chi nguyên. Mỗi ngày giờ ngọ, giữa thiên địa thanh linh chi khí thịnh nhất, âm trọc chi khí nhất suy, ma khí cũng sẽ có một chút suy sụp, đều sẽ lấy trận pháp điều tra ma khí chi nguyên biến hóa. Hắn trợ thủ tốt nhất chính là Mục Triều Minh, Bạch Diễn tắc tại trên trận pháp nhất đạo tạo nghệ không đủ, mà điều tra cơ hội chỉ có thời gian 3 cái hô hấp, hắn không cách nào thuận theo thiên địa linh cơ biến hóa, kịp thời vận chuyển trận pháp. Từ Mục Triều Minh trong miệng biết được đáp án này, mấy vị nguyên anh tu sĩ không khỏi đều có chút nhục trí. Ma khí càng là hưng thịnh, ma vật thực lực cũng liền càng mạnh, bọn hắn như thế nào mới có thể thoát khốn? Mà lại bọn hắn không chỉ có muốn cân nhắc tự thân an nguy, sau lưng còn có tông môn. Ma vực tiếp tục khuyết trương xuống dưới, sớm muộn cũng sẽ xông phá hai đạo thượng cổ đại trận, gây họa tới Đông Hoa, hậu bối đệ tử lại nên như thế nào ứng đối? Huyền Nguyên Tử càng là lo lắng, nếu không phải vì Lăng Vân phái, hắn một cái nguyên anh trùng kỳ tu sĩ, căn bản không dùng để đến trong ma vực cùng ma vật chém giết. Nhưng hắn 12 tuổi lên, liền bái nhập Lăng Vân phái bên trong, gần 900 năm đi qua, luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, tu vi từng bước một tăng lên, từ một cái không đáng chú ý đệ tử ngoại môn, trở thành Lăng Vân phái trưởng môn, che chở tông môn mấy trăm năm, thủ môn nhân đệ tử kính ngưỡng. Hắn thọ nguyên còn thừa không nhiều, quan tâm nhất chính là Lăng Vân phái truyền thừa. Huyền Nguyên Tử chậm rãi nhắm hai mắt, vận chuyển công pháp, thu nạp thiên địa linh khí. Đột nhiên, hét lớn một tiếng từ bên ngoài sơn động truyền đến, các vị đạo hữu nhanh chóng xuất thủ, đánh tan ma vật, cùng nơi phát ra đạo hữu tụ hợp. Huyền Nguyên Tử mở choàng mắt, Mục Chiêu Minh, Bạch Diễn Tắc cùng với những cái khác hai vị nguyên anh tu sĩ cũng là như thế. Mấy người đứng dậy bước nhanh đi ra sơn động, ngửa đầu nhìn lại. Chỉ gặp mấy chục đạo độn quang từ đằng xa mà đến, tựa như một thanh phi kiếm đâm vào gỗ mục, xông vào phô thiên cái địa ma vật bên trong, thẳng đến ngọn núi này mà đến. Người cầm đầu chính là trước đây phá vây mà ra Cố Tá. Bên cạnh hắn còn có ba tên tu sĩ, Huyền Nguyên Tử đều đã từng thấy qua, chính là Thiên Huyền Tông trưởng môn Đạo Huyền, Huyết Linh Tông tông chủ Diên Trường, Hàng Tiền Sơn trưởng môn Sở Tiêu, bốn tên đại tu sĩ tề tụ một đường. Tại bốn người sau lưng, theo sát lấy hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ. Huyền Nguyên Tử quét xuống một cái, liền thấy được theo Cố Tá một trận phá vây mà ra thân trưởng môn, ngoài ra còn có rất nhiều quen biết người. Mà tại mọi người đằng sau, còn có hơn 10 đạo đột quang, cùng ma vật chém giết không ngớt. Huyền Nguyên Tử lại hỉ, không lo được chân nguyên trong cơ thể còn thừa không có mấy, lúc này lái đột quang, bay lên không trung. Mục Chiêu Minh càng là cười lớn một tiếng, nên đón tiếp lấy, Bạch Diễn Tắc cùng cái kia hai tên nguyên anh tu sĩ theo sát phía sau. Mà nguyên bản ngay tại cùng ma vật chém giết rất nhiều nguyên anh tu sĩ, đã giết ra đại trận. Những nguyên anh này tu sĩ khi nào chịu qua khuất nhục như vậy, bị nhốt hơn 10 ngày, rốt cuộc đã đợi được biện minh, vừa bật một tiết lửa giận trong lòng. Liền ngay cả chỉ là tọa trấn tại đỉnh núi, một mực không có xuất thủ ma nguyên điện điện chủ Long Phá Không, Âm Dương Cốt tông trưởng môn Hồng Thần, giờ phút này cũng là đặng không mà lên, nhao nhao thi triển tinh diệu ma công, một kích liền đem trận mạc bên ngoài đê giai ma vật dọn sạch hơn phân nửa. Huyền Nguyên Tử tế ra phát trận, cũng không đội bá tiến lên, mà là cùng Bạch Diễn Tắc tìm tới Độ Thanh đạo nhân, Vạn Thú Sơn trưởng môn Lăng Mặc, cùng nhau trông coi. Bọn hắn đi qua mặc kệ có bao nhiêu ân oán, cuối cùng đều là tề quốc tu sĩ, đối kháng ma tông lúc liên thủ lại, hiện tại đi vào ma vực, cũng là chiếu ứng lẫn nhau. Tại hơn 50 tên nguyên anh tu sĩ tiền hậu giáp kích bên dưới, đê giai ma vật tạo thành đại quân căn bản là không có cách ngăn cản, rất nhanh liền tan tác ra, tan tác như chim ong. Huyền Nguyên Tử trong lòng rất là kinh ngạc, hắn lần thứ nhất nhìn thấy, những này không sợ chết ma vật, vậy mà cũng sẽ tối lui. Mà những cái kia từ khi đám người bố trí xuống đại trận sau, liền lại chưa xuất hiện nguyên anh ma vật, hiện tại vẫn không có xuất hiện. Một đám nguyên anh tu sĩ rốt cục tụ hợp tại một chỗ, Long Phá Không ôm quyền cúi đầu, cười to nói, đa tạ các vị đạo hữu thân xuất biệt thủ, Long Mộ thiếu chư bị một cái nhân tình. Ma Nguyên Điện chính là ma đạo đệ nhất đại tông, vị này Ma Nguyên Điện điện chủ cũng là danh khí cực lớn. Hắn dáng người khôi ngô, đầu báo mắt tròn, tựa như thế gian vương triều thống soái thiên quân vạn mã đại tướng, uy nghiêm mười phần, giữa lời nói cũng là cực kỳ phong khoáng. Đạo Huyền đánh cái chắp tay, mỉm cười nói, ma vực chi hoạn, liên lụy tới toàn bộ Đông Hoa Châu, vận đạo không thể đổ cho người khác. Mấy tên đại tu sĩ từng cái chào, mặt khác nguyên anh tu sĩ cũng nhao nhao tìm kiếm người quen. Huyền Nguyên Tử thẳng đến thân trưởng môn mà đi, Độ Thanh đạo nhân thì liếc mắt liền thấy được trong đám người Độ Khôn đạo nhân, lập tức tiến lên đón, Bạch Diễn Tắc theo sát phía sau, Lăng Mặc chần chờ một chút, nhìn thân trưởng môn một chút, cũng đi theo. Huyền Nguyên Tử đi vào thân trưởng môn trước người, một chút chắp tay, không kịp chờ đợi hỏi, thân đạo hữu thành công thoát hiểm mà ra, lão phu rất an ủi, đạo hữu nhưng biết bản phái hiện tại như thế nào? Thân trưởng môn đáp lễ lại, cười nói, việc này thân mộ không tiện đáp lại, Huyền Nguyên đạo hữu hay là hỏi Trần đạo hữu đi. Trần đạo hữu? Huyền Nguyên Tử sững sờ. Lúc này, một tên tu sĩ trẻ tuổi tiến lên đón, đối với Huyền Nguyên Tử ôm quyền cúi đầu, cười nói, Trần Nguyên gặp qua trưởng môn chân nhân. Huyền Nguyên Tử nhìn xem tên này một thân áo trắng, tướng mạo tuấn lãng, khí chất càng là xuất trần thoát tục tu sĩ trẻ tuổi, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Nhưng ở nguyên anh tu sĩ trước mặt, hắn không có mất cấp bậc lễ nghĩa, ôm quyền nói, vị đạo hữu này là thần trưởng môn giới thiệu nói, Huyền Nguyên đạo hữu, vị này Trần Nguyên Trần đạo hữu là quý phái nhân tài mới nổi, Kim trưởng lão đệ tử, Lang Vân phái thái thượng trưởng lão. Huyền Nguyên Tử mở to hai mắt nhìn, thôi có vẻ thất lễ đánh giá Trần Uyên một lần, đạo hữu là bản phái Thái Thượng trưởng lão. Trần Uyên nhìn trước mắt vị này quen thuộc vừa xa lạ trưởng môn chân nhân, khẽ gật đầu, chính là. Trần Uyên huyền nguyên tử nhẹ giọng tự nói một câu, ánh mắt đông nhiên có chút đăm đăm, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi là lúc trước lục phái cùng Ma Tông quyết chiến lúc, bị Tử Dương Tông, Kỳ Viễn Sơn cùng Huyết Linh Tông tu sĩ kết đan truy sát thể tu kia. Trần Uyên hơi kinh ngạc, trưởng môn chân nhân vậy mà cũng biết cái này cái cọc chuyện cũ năm xưa. Lão phu năm đó ngay tại trên không trung vạn trượng, nhìn xem trận đại chiến kia huyền nguyên tử nhìn xem Trần Uyên, mặt mũi của hắn cùng năm đó cái kia chật vật mà chạy tu sĩ trẻ tuổi, từ từ hòa thành một thể. Đúng lúc này, Hà chân nhân từ một bên bay tới, "Huyền Nguyên đạo hữu." Huyền Nguyên tử quay đầu đi, cười nói, "Hà đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Hà đạo hữu ngừng lại, vui mừng cười một tiếng, "Lão phu phải biết bạn thất thủ ma vực, trong lòng lo lắng, thậm chí liên đạo hữu an nguy cũng không biết được nói đến chỗ này." Hắn không để lại dấu vết nhìn thoáng qua Trần Uyên, mới còn nói thêm, "Đạo hữu không ngại liền tốt, bản tông trưởng môn chân nhân ở đâu?" Huyền Nguyên tử nói vi đạo hữu thương thế rất nặng, ngay tại trong núi tu dưỡng. Hà chân nhân thở dài một hơi, ngay sau đó cũng không lo được cùng Huyền Nguyên tử ôn chuyện, lại nói hai câu, liền vội vàng độn quang hạ xuống, tìm kiếm trưởng môn đi. Huyền Nguyên tử lúc này mới có rảnh hỏi, "Lúc trước Trần Trường Lao lúc trước rời đi đã ma sa mạc sau, liền không biết tung tích, lão phu còn đã từng hỏi qua rơi nhất định, sai người tìm kiếm qua tung tích của ngươi. Ngươi là khi nào trở lại Lăng Vân phái, thì như thế nào trở thành bản phái Thái Thượng trưởng lão?" Trần Uyên ngay sau đó liền đem hắn tham dự Lục Tông hội minh, đoạt đến Ngọc Dương Sơn khoáng mạch, sau đó tới Ma vực cứu viện Huyền Nguyên tử sự tình, giản yếu nói một lần, lại cũng không biến mất lục hành. Hà chân nhân mời hắn xuất thủ, bị hắn cự tuyệt một chuyện. Về phần rời đi tông môn trong khoảng thời gian này, hắn một lời mang qua, chỉ nói mình đạt được một phần cơ duyên. Cuối cùng, hắn mặt mũi tràn đầy áy náy, chắp tay nói, "Ta cũng không phải là không muốn ra tay cứu viện trưởng môn chân nhân, chỉ là Tử Dương Tông năm lần bảy lượt ức hiếp bản phái, vị tình thế ép buộc, tông môn một ngày không thể không nguyên anh tu sĩ tọa trấn. Ta vì tông môn truyền thừa cân nhắc, vừa rồi ra hạ sách này. Bất quá về sau ta phải biết Độ Khôn cũng muốn tiến vào ma vực, mới yên lòng đáp ứng Thiên Huyền Tông mời, còn xin trưởng môn chân nhân thứ tội." Huyền Nguyên tử nghiêm nghị nói, "Trần Trường lão nhìn trung tông môn đại cục, làm sai chỗ nào? Lão phu thọ nguyên không nhiều, chính là lần này thoát hiểm, cũng chỉ có mấy chục năm có thể sống, đang lo không người kế tụ. Trần Trường lão kết thành nguyên anh, lại lực gáp Độ Khôn, chấn động bản phái uy danh, lão phu dù chết không tiếc." Trần Uyên sững sờ, chợt cười nói, "Đa tạ trưởng môn chân nhân thông cảm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Huyền Nguyên tử lại là như vậy phản ứng." Hắn vốn chỉ muốn tại trên mặt qua loa đi qua, về phần ngày sau Huyền Nguyên tử trở về tông môn, hắn cũng không có bao nhiêu tranh quyền chi ý. Lăng Vân phái vốn là nội tình không sâu, không có bao nhiêu bảo vật, có giá trị nhất chính là từ Ngọc Dương Sơn trong mỏ quặng lấy được linh thạch cực phẩm, nhưng sản lượng cũng là có hạn. Chỉ cần cầm tới Cựu Khúc Cát Vàng, tu bổ lại thượng cổ truyền thống trận, hắn liền sẽ trở lại Cựu Thiên Châu, Vạn Yêu Hải bên trong trải rộng yêu thú, tự nhiên không thiếu tài nguyên tu luyện. Ngoài ra, Đông Hoa Châu Nam Hoàng cũng là yêu thú thiên hạ, hắn đã từ Đường Cựu công tử trong tay đạt được không ít cấp 8 yêu vương nơi đặt độc phủ, chỉ đợi ma vực sự tình chấm dứt, liền sẽ đi săn yêu lấy đan. Nhưng Huyền Nguyên tử lần này ngôn từ không giống giả mạo, ngược lại để Trần Uyên trong lòng sinh ra một chút ý xấu hổ. Nghĩ đến cũng là, nếu là Huyền Nguyên tử chỉ để ý tự thân tính mệnh tu vi, liền sẽ không vì Lăng Vân phái đi vào trong ma vực cùng ma vật chém giết, cũng sẽ không tại tông môn trong bạo khố lưu lại nhiều như vậy linh thạch cực phẩm cùng ngàn năm linh thảo. Tu sĩ mặc dù phần lớn là vì tư lợi hạng người, nhưng những ngày tu vi vô vọng tiến thêm một bước nguyên anh tu sĩ, ngược lại càng giống là phàm nhân, càng thêm coi trọng tông môn truyền thừa. Huyền Nguyên tử lại dặn dò, lần này bảy vị đại tu sĩ tề tụ tập hơn 50 vị nguyên anh tu sĩ, khẳng định không phải chỉ vì cứu ra chúng ta bị nhốt tu sĩ, xóa đi ma khí chi nguyên, chỉ ở lúc này. Trần Trường lao nhớ lấy, cần lấy tự vệ là bên trên, ta sẽ ở bên cạnh che đậy, tông môn hương suy, hệ tại Trần Trường lão một thân, tuyệt đối không thể chủ quan. Trường môn chân nhân yên tâm, thỉnh ta được. Trần Uyên trịnh trọng đáp ứng. Huyền Nguyên tử vui mừng cười một tiếng, đang muốn mở miệng nói chuyện, Bạch Diễn tắc từ một bên bay tới, sắc mặt rất là khó coi, "Huyền Nguyên đạo hữu, quý phái đoạt đi bản tông này một thành Ngọc Dương Sơn khoáng mạch số lượng, là đạo lý gì?" Độ Thanh đạo nhân, Độ Khôn đạo nhân cùng Lăng Mặc cũng bay tới, trừ Độ Khôn đạo nhân mặt mũi tràn đầy cười lạnh bên ngoài, hai người khác đều là nhìn chằm chằm Trần Uyên, thần sắc căm trầm. Huyền Nguyên tử còn chưa mở miệng, thân trưởng môn cười lạnh một tiếng, cho cười. "Chỉ cho phép Tử Dương Tông đoạt đi bản phái khoáng mạch số định mức, thì không cho Trần đạo hữu hoàn thủ sao? Đây là Lục Tông hội minh nghị định sự tình, lưu lại các phái trưởng môn phát ấn, Bạch đạo hữu còn muốn đổi ý phải không?" Hắn tính tình hòa bạo, từ Trần Uyên trong miệng biết được Tử Dương Tông ước hiệp tam phái sự tình sau, liền muốn tìm Độ Khôn đạo nhân phiền phức. Chỉ là Trần Uyên mở miệng quyên bảo, Thiên Cương Kiếm Tông lại không có tổn thất gì, ngược lại chiếm tiện nghi, vừa rồi dằn xuống đi. Hiện tại Bạch Diễn Tắc cũng dám dẫn đầu làm khó dễ, hắn đương nhiên sẽ không lại tiếp tục nhấn lại. Bạch Diễn Tắc cá khẩu không trả lời được, Quy Nguyên Tông đi theo Tử Dương Tông sau lưng, luôn luôn chiếm tiện nghi thua lỗ, đột nhiên ăn thiệt thòi, hắn có chút khó mà tiếp nhận, lại là quên chính mình vốn cũng không chiếm lý. Độ Thanh đạo nhân thản nhiên nói, các phái nguyên anh trưởng môn vắng mặt, Lục Tông hội minh vốn là danh bất chính, luôn bất thuận, theo lão phu góc nhìn, vẫn là chờ trở về Tề Quốc đằng sau, một lần nữa thương nghị mới là chính đạo. Hắn không mở miệng còn chưa kịp, những lời này nói xong, thân trưởng môn lửa giận càng tăng lên, Độ Dọn Đường bạn nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, một câu liền muốn xóa đi Lục Tông hội minh ký kết. Quý phái Độ Khôn đạo hữu lấy lớn hiếp nhỏ, đã thương bản tông Lâm trưởng lão, rời đi ma vực sau, thân mộ tự nhiên thân phó Tử Dương Sơn mạch, cùng Độ Khôn đạo hữu luận bàn một phen, là Lâm trưởng lão đòi lại công đạo.